Chương 726, tâm tư chương 726, tâm tư trách không được hồi hồn đan tại cổ tu thời kỳ, bị nhiều tu sĩ như vậy chạy theo như vịt. Gặp một màn này, Khổng Giao trong mắt lúc này mới lộ ra ý cười. Chỉ là rất nhanh, hắn lại thở dài. Đáng tiếc, thương thế này hồi hồn đan cũng chỉ có thể sâu mệnh, căn bản là không có cách trị tận gốc. Tin tức tốt duy nhất là, cái này một viên hồi hồn đan cho Lôi Tôn tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, Khổng Giao con mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía Lôi Tôn đỉnh đầu khí vận. Kia chiếm cứ chỉnh thể khí vận 10 chi 8 9 kim sắc bộ phận, trước đó có đại bộ phận đều bị đỏ thắm chi sắc bổ sung. Dưới mắt theo kia một hạt hồi hồn đan xuống dưới, đỏ thắm kết vận đã rút đi khoảng 1/3. Dưới mắt kim sắc khí vận bộ phận nghiêm nhiên chiếm cứ thượng phòng. Một màn này nhìn Khổng Giao mừng rỡ, nhưng so sánh hồi hồn đan dược hiệu càng làm cho hắn phấn chấn, mang theo mừng rỡ nghĩ đến, tiếp số bắt đầu rút đi, Lôi Tôn nói không chừng thật có thể sống. Hai canh giờ sau khi, Thương Ngô phái cấm điện. Vũ Đông các phái tốt nhất đan sư toàn bộ tiến vào cái này, ngày bình thường căn bản vô duyên đặt chân cấm khu, vây quanh Lôi Tôn thi triển riêng phần mình bản sự. Hết thể có 7 người, đều là tam phẩm đàn sư, toàn bộ Vu Đông tam phẩm đàn sư cơ hồ đều tới, cũng chỉ có Lôi Tôn có mỉ này tử. Chỉ là đan đạo truyền thừa cực kỳ coi trọng sư thừa. Bách gia có bách gia chi ngôn. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn là tâm bình khí hòa thảo luận, thời gian dần trôi qua thanh âm bắt đầu trở nên lớn lên, cuối cùng thậm chí đều đỏ ngầu cổ bắt đầu kịch liệt cãi lộn. Một mực canh giữ ở Lôi Tôn bên Khổng Giao lúc này lạnh lùng ngang mọi người một chút. "Vâng." Trưởng sinh uy áp bộc phát, những cái kia ngay cả trưởng sinh đều không có đạt tới 7 vị đan sư chớp mắt giống như là bị bóp cổ, nói không nên lời một câu. Lôi Tôn tình huống tất cả mọi người nhìn qua, tạm thời mời trở về đi, chờ đến thương nghị ra kết quả lại đến. Khổng Giao sáng sủa tiếng nói quanh quẩn tại mọi người bên hai. Nếu không phải những này đan sư đều là xuất từ riêng phần mình môn phái có ý tốt, Khổng Giao đã động thủ đem bọn hắn toàn bộ ném ra. Bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy mình cử chỉ không ổn, nhao nhao lộ ra xấu hổ chi ý, chắp tay rời khỏi phòng, bị một mực giữ ở ngoài cửa Đông Tiên đưa tiễn. Sau một lát, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Khổng Giao, Nông Bà Nhi, Vũ Văn Quỷ ba người. Ba người so kia 7 tên bị Khổng Giao đưa ra ngoài đan sư cũng không khá hơn chút nào. Ánh mắt đối mặt về sau, đều là lắc đầu thở dài. Nông Bà Nhi thấy tiếp tục dừng lại ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, mang theo Vũ Văn Quỷ rất nhanh cũng cáo từ rời đi. Trước khi đi, hảo hảo trấn an Khổng Giao nói, bất quá ta xem Lôi Tôn thần hồn, so trước đó kia lúc nào cũng có thể dập tắt tình cảnh thoáng sáng một phần, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Khổng Giao tiểu hữu cũng đừng sốt ruột, chờ ta cùng Quỷ Nhi về Dược Vương Cốc, nhiều hơn tìm kiếm chút cổ phương, nói không chừng có thể tìm tới hành chi hữu hiệu phương pháp. Khổng Giao tự nhiên liên tục gật đầu, hảo luôn đưa tiễn. Theo hai cái Dược Vương Cốc trưởng sinh đan sư rời đi, toàn bộ Lôi Tôn ngủ phòng liền chỉ còn lại đến Khổng Giao một người. Ánh mắt của hắn lườm đồng dạng nằm trên giường, giống như tử vật Lôi Tôn nhục thể, lắc đầu. Kia một chút xíu thần hồn sáng ngời, bất quá là dùng hồi hồn đan treo lên. Chờ dược hiệu qua, Lôi Tôn sợ lại muốn tiến vào kia lúc nào cũng có thể lao tới hoàng tuyển hoàn cảnh. Kết. Lúc này, cửa phòng mở ra, một bộ đồ đen hoàng phủ anh đi đến. Hắn mới mặc dù không có tiến vào trong phòng, mới tất cả nói chuyện hắn đều nghe được. Dưới mắt nhìn qua Lôi Tôn kia không hơi thở hoàn toàn thay đổi thân thể cũng là lắc đầu. Lúc này Khổng Giao ánh mắt quan tới, hai sư đồ đối mặt ở cùng nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất lực. Đi về trước đi, đại chiến vừa qua khỏi ngươi cũng mệt mỏi. Nông Bà Nhi đều nói Lôi Tổ trong thời gian ngắn không có việc gì. Hoàng phủ anh ấm giọng mở miệng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Khổng Giao nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt hắn lưu tại nơi này, xác thực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Theo Khổng Giao rời khỏi gian phòng, Hoàng phủ anh cũng không có dừng lại quá lâu, cuối cùng nhìn đồng dạng Lôi Tôn bộ dáng, lặng im mắng. Trong đầu lại là lâm vào một đoạn phủ bụi đã lâu trong hồi ức. Bị tàn sát không còn trong thôn trang, một ánh mắt trống rỗng tiểu nam hài mở mịt đứng tại trong thôn lạc ương, nhìn qua ngày xưa nhiệt tình hàng xóm, cùng yêu thương cha mẹ của mình kia trở nên khô quắt thi thể. Cực hạn bi thương và sợ hãi để hắn quên thút thít, cứ như vậy như để tuyến như con rối xử tại nguyên chỗ không nhúc đích, linh hồn phảng phất đều đã đánh mất. Cũng không biết đi qua, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, lộ ra một cái ôn hòa thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên đem thôn trang này thảm trạng thu vào đáy mắt, lông mày không bị khống chế nhíu một chút, lập tức hiếu kỳ đi đến nam hài này trước mặt. Nam hài thấy được thiếu niên kia ôn hòa khuôn mặt, cùng khiến người vô cùng an tâm tiêu dung. Người tên là gì? Thiếu niên mở miệng, thanh âm như dung mạo của hắn ôn nhu. Hoàng phủ anh. Nam Hải lúc này mới lấy lại tinh thần, định nhãn nhìn xem thiếu niên này nhẹ nhàng nói ra tên của mình. Hồi ức dừng ở đây. Hoàng phủ anh trầm thấp lẩm bẩm âm thanh quanh quẩn tại ngủ ở giữa, Lục Nhâm chân nhân. Hoàng phủ anh lại là có mượn Lôi Tôn cái chết lung lạc rất nhiều môn phái ý nghĩ, nhưng hắn đối Lôi Tổ tình cảm cũng là thật. Hắn ngày xưa diệt Định Nhạc Tông hoàn thành báo thủ, mục tiêu kế tiếp tựa như cũng biến thành rõ ràng. Lâm vào vô biên cảm xúc bên trong Hoàng phủ anh cũng không có cảm giác được, nhất cử nhất động của mình giờ này khắc này đang bị hai cặp con mắt thu vào đáy mắt. Một đầu tóc lục, thân mang sợi đằng biên chế váy dài nữ tử, cùng một cái khiêng vải lật lão giả đang đứng sau lưng Hoàng phủ anh không đến 3 thước chi địa. Khoảng cách gần như thế, thân là trưởng sinh cường giả Hoàng phủ anh vậy mà không có phát giác được một tơ một hào. Liền ngay cả giữa bọn hắn đối thoại, cũng giống là bị một tầng vô hình không gian bích lũy ngăn cách không có bộc lộ đến ngoại giới một tơ một hào. Chỉ thấy nữ tử kia rất là bất thiện ngang một chút lão nhân, ngữ khí bất thiện nói ra, lão giả chết tiệt, cản ta làm gì? Kia Lục Nhâm hiện thân thời điểm, ta cho hắn đến hạ hận, cam đoan hắn yên tĩnh mấy chục năm. Không nên tức giận, không nên tức giận. Lão đầu thủy chung là cười tủm tỉm bộ dáng, nói ra, lại là làm người ta kinh ngạc gánh rung động. Ngươi lại làm hắn không chết, chờ hắn chữa khỏi tổn thương, không phải là toi công bận rộn. Chờ một chút, chờ ngũ hành thiên mở ra, những này thương minh giới tạo huyền không phải liền là vì cái này tới sao? Không có người nào có thể ngăn cản được cái này dụ hoặc. Nữ tử nhãn thần hồ nghi quét lao giả một chút, ngươi cứ như vậy có năm chắc tại ngũ hành thiên có thể lưu lại bọn hắn? Khó mà nói, khó mà nói. Lao giả cười hắc hắc, nhìn như cười đến hiền lành, trong mắt lại là lạnh lẽo như xương. Cũng không thể để bọn hắn tiến đến mấy cái, trở về chính là thời điểm kia là mấy cái kia a. Còn có a, thiên thể vị kia còn tại trong hỗn độn, gần đây giúp không được gì. Vân Mạc vị kia tính tình cổ quái cực kỳ, bất quá hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Cái này tại cái này trong lúc đó, người ta đều yên tĩnh điểm đi, bọn hắn nhiều người nha. Chương 727, Trường Sinh Linh Đan chương 727, Trường Sinh Linh Đan Lạc Hà Sơn mạch một trận chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trận chiến kia thảm liệt trình độ, căn bản không có khả năng giấu giếm được, ngày đó từ Lạc Hà Sơn mạch rung động ra ba động, quay đến gần phân nửa Vu Đông đều có thể cảm ứng được. Liền xem như đại chiến ngừng qua đi, nửa cái Vu Đông linh khí đều sôi trào gần 3 ngày mới bình tĩnh. Về phần chiến đấu kết quả, càng là làm cho Vu Đông đông đảo tu sĩ kinh hồn táng đảm. Thương Lô phái lao tổ, Vu Đông các vị trưởng sinh ngầm thừa nhận Vu Đông đệ nhất cường giả Lôi tổ, tại một trận chiến kia hậu sinh chết không rõ, bị khẩn cấp đưa về tông môn. Toàn bộ Vu Đông tam phẩm trở lên đan sư đều được đưa đến Thương Lô phái, muốn đem vị kia từ quỷ môn quan kéo trở về. Về phần kết quả sau cùng như thế nào, Lôi tổ có hay không sống tới không có ai biết. Không ít người ý đồ từ Thương Lô phái trở về đan sư nhóm miệng bên trong bộ chút tình báo, đáp lại mọi người đều là những cái kia đan sư trầm mặc không nói. Hoàng phủ anh cỡ nào thủ đoạn nhân vật, đã sớm hạ phong cầu lệnh, Vu Đông tu sĩ muốn thăm dò ý, làm sao có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Vu Đông tu sĩ trăm phương ngàn kế đi dò xét những cái kia đan sư ý, cũng là hy vọng Lôi Tôn có thể chịu được. Dù sao dị tu nguy hiểm, liên lụy là toàn bộ trước mây đại địa, Vu Đông có thể có Lôi Tôn nhân vật như vậy tọa trấn, cũng có thể Vu Đông tu sĩ tại ngày sau trong lúc rằng có nhiều ít mấy phần lực lượng. Tạm dừng không nói Lôi Tôn có thể hay không biến nguy thành an. Chiến đấu kết quả, cuối cùng là vẫn là để mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trận này đối diện Ngọc Đình môn dụ sát kế hoạch, Vu Đông hết thể 13 tên trưởng sinh tham dự. Ngoại trừ Lôi Tôn sống chết không rõ bên ngoài, còn lại 12 cái trưởng sinh cuối cùng là đều chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vu Đông trưởng sinh cấp bậc chiến lực, còn vẫn tính bảo tồn hoàn chỉnh. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, nó ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa. Vu Đông đông đảo trưởng sinh lấy hành động nói cho tiên vân giới những nơi khác, tu sĩ dị giới cũng không phải không thể chiến thắng, coi như bọn hắn có tạo huyền chân nhân tọa trấn lại như thế nào. Luận đến thực lực, luận đến huyết tính, tiên vân giới đều không thua tại Thương Minh giới. Cùng một thời gian, một thì chỉ có trưởng sinh đại năng mới có thể nhận được mật tín, bị Thương Ngô phái lấy đưa tin thủ đoạn, đưa đến Vô Tận Hải, Vân Mạc, Thiên Tể từng cái môn phái, tán tu trưởng sinh trong tay. Vân Mạc tiểu Lôi âm tự, đứng ở Vô Tận trên cắt vàng một viên Phỉ Thúy Minh Châu địa vực. Cổ phát trang nghiêm chùa miếu phía sau núi, một cái mày trắng buông xuống, dần dần già đi hòa thượng nắm thật chặt ngọc giản trong tay, ngẩng đầu nhìn phía thiên cung, phát ra một tiếng thương xót Phật hiệu. Thiên Tể hoàng cung, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Thiên Tể đương thời quân chủ, Khang Nhân Đế cũng cúi thấp xuống con ngươi màu vàng nóng, nhìn xem trong tay vừa mới đưa đến trong tay ngọc giản. Cái kia không giận tự uy tiếng nói chậm chậm trong điện quân quần, Lục Nhâm chân nhân. Tạo Huyền đã có thể cách giới môn đối tiên vân giới thực hiện ảnh hưởng tới sao? San Hô cung, thâm thúy hắc ám đáy biển phía dưới, có một viên tác đại dạ minh châu tô điểm, phát ra nhu hòa sáng ngời, đem một vùng không gian chiếu sáng. Cổ Ngọc đỉnh, Cổ Ngọc Lạc hai đại trưởng sinh cung kính đứng tại một chỗ, các nàng đối diện là một cái hình như thiếu nữ, đưa lưng về phía các nàng thức tha thân ảnh. Hai đại trưởng sinh cũng không mở miệng, chỉ là nghe được thiếu nữ phiêu miểu như thủy triều thanh âm tại không gian bên trong quân quần, ngược lại để Thương Ngô phái rút thứ nhất. Lôi Tôn lão gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ liền điên, tiên tính mấy trăm năm, ta đều cho là hắn tính tình thu liễm, vẫn là như thế cưỡng, hiện tại tốt, chờ hắn chết, ta người bạn cũ này còn phải đi đưa vào đường. Mặc dù thanh âm mang theo oán trách, thiếu nữ cũng minh bạch chuyện này nghiêm túc tính, nghĩ suy nghĩ sau đối hai vị trưởng sinh phân phó nói, Ngọc Đình môn bảy đại trưởng sinh toàn diện, ngoại trừ một cái Lục Nhâm chân nhân, cả môn phái xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Thương Ngô phái trận chiến này oanh liệt, nhưng cũng vì tiên vân giới mang theo cái tốt đầu. Ta San Hô cung cũng không thể rơi vào người về sau, hai người các ngươi tu luyện kia nửa cuốn tiên pháp như thế nào? Bản toàn nhìn, lại dùng không được 5 năm, kia tạo huyền sợ là có thể giáng lâm tiên vân giới, ta nếu là cùng Lôi tổ lão gia hỏa kia chết trận, San Hô cung còn phải dựa vào các ngươi hai người. Các giới phản ứng không đồng nhất, nhưng vô luận là cái nào cố thế lực, mục tiêu đều là nhất trí. Một bên khác, Thương Lô phái tại sau trận chiến này, cũng đối trận chiến này thu hoạch tiến hành phân phối. Hoàng phủ anh sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy điều động đến Vu Đông vô số môn phái trưởng sinh đại năng, tiến đến Lạc Hà Sơn mạch vây quét Ngọc đỉnh môn, cũng là bởi vì lần trước tiêu diệt Định Nhạc tông về sau, để từng cái môn phái đều chiếm được hài lòng thu hoạch. Lần này Hoàng phủ anh tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đem Ngọc Đình môn bảy đại trưởng sinh, bao quát kia trưởng sinh Định Phong lão ông trong túi chứa vật bảo vật. Tính cả bọn hắn tại Tây Hoàng Phúc địa thu hoạch phúc địa tài nguyên, đều tiến hành công bằng phân phối, từng cái môn phái đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, Thương Lô phái làm một trận chiến này khiêng cờ người, phân phối tỷ lệ tự nhiên là cao nhất. Tin tưởng tại những tư nguyên này thôi thúc giới, Thương Lô phái cùng từng cái môn phái trưởng sinh đại năng tu vi lại sẽ có không tệ tiến tiến. Về phần một trận chiến này thu hoạch tới 3 kiện chuẩn tiên khí, Hoàng phủ anh cũng chưa chiếm. Thương Ngô phái chỉ để lại thanh trường thương kia chuẩn tiên khí cùng kia phiên thiên ấn, còn lại chuẩn tiên khí bắt ngọc giao cho thái tử, xem như cho thiên tể mỗi lần xuất thủ báo đáp. Lưỡng giới lần đầu hợp tác, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý đối với kết quả này, Vu Đông môn phái khác đều không một câu oán hận nào. Bọn hắn là ngấp nghé chuẩn tiên khí, khát vọng đạt được loại tầng thứ này pháp khí, xem như về sau đối chiến Thương Minh giới át chủ bài. Nhưng lần này từ Thương Ngô phái phân phối đến tài nguyên đã đầy đủ nhiều, mà lại trường thương cũng tốt, phiên tiên ấn cũng được, đều là Lôi Tôn bỏ ra đại giới lưu lại. Dưới mắt Lôi Tôn lại bởi vậy sống chết không rõ, hai kiện chuẩn tiên khí đều là Thương Ngô phái nên được, không có ai dám nói nửa chữ không. Tại các phái trưởng sinh tề tụ Thương Ngô phái, phân phối đoạt được đồng thời. Khổng Giao cũng không có nhàn rỗi. Hắn từ cấm địa trở về động phủ mình về sau, liên tiếp 3 ngày 3 đêm đều không có đi ra ngoài. Ý thức không ngừng mà chìm vào kia Xích Dương chân nhân lưu tại mình thức hải, những cái kia Tây Hoàng Phúc Địa chuyển thừa quang cầu bên trong. Mấy ngày nay hắn đem Tây Hoàng Phúc Địa đang đạo chuyển thừa nhìn mấy lần, ý đồ tìm ra có thể giải quyết Lôi Tôn dưới mắt khốn cục phương pháp. Tây Hoàng Phúc Địa thân là phúc địa, đang đạo chuyển thừa, nhưng so sánh Dược Vương cốc phong phú không biết gấp mấy chục lần, tự nhiên không rảnh thủ bảo sơn mà không cần đạo lý. Thu hoạch vẫn phải có. Khổng Giao từ trong truyền thừa tìm được 2 tấm tứ phẩm cổ đan vương, trong đó một loại tên là Trường Sinh Linh đan tạo huyền cấp bậc đan dược, có người chết sống lại thịt bạch cốt thần hiệu, chưa hẳn không thể đem Lôi Tôn chữa khỏi. Nhưng bên trong cần thiết đan dược, dưới mắt tiên vân giới căn bản thu thập không đủ. Khổng Giao mượn nhờ ngộ đạo địa, đi vào Lăng Tiêu bảo khố nhìn thoáng qua, kia Trường Sinh Linh đan đổi giá cả, cần trên 100 điểm tế tự điểm. Cho dù là đổi luyện chế cần linh dược, cũng cần 7-80 điểm. Chương 728, Long thủ tới thăm. Chương 728, Long thủ tới thăm. Tại một cái địa phẩm thiên địa chi tinh chỉ có thể đổi được tầm 10 điểm tế tự giá trị Lăng Tiêu bảo khố. 7-80 điểm cùng 100 điểm giá cả, có thể nói là giá trên trời. Cuối cùng Khổng Giao cũng chỉ có thể thở dài từ kia phong phú Tây Hoàng Phúc Địa đan đạo trong truyền thừa rời khỏi, cao mày nhìn xem động phủ mình. Xem ra Lôi Tôn kiếp nạn này còn cần mình vượt qua. Trong động phủ quanh quần Khổng Giao tiếng nói, hắn lặng lặng nhìn lấy mình trong động phủ một ngọn cây cỏ, biểu lộ trầm thấp, lông mày từ đầu đến cuối cho mày. Một trận chiến này, Lục Nhâm chân nhân xuất thủ ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, chỉ sợ ngay cả Hoàng phủ anh đều không có tính tới, Tạo Huyền chân nhân cách giới môn, thế mà có thể làm được loại trình độ này. Cái này không thể nghi ngờ cũng cho toàn bộ tiên vân giới đều mang đến áp lực lớn lao. Ngày sau lại đối chiến Thương Minh giới trưởng sinh lúc, đều cần cẩn thận đề phòng Tạo Huyền chân nhân có thể hay không cách giới môn xuất thủ. Đồng thời cũng cho Khổng Giao mang đến vô tận cảm giác nguy cơ. Tạo Huyền đều có thể cách giới môn đánh giết trưởng sinh, kia Thương Minh giới Tạo Huyền tiến vào tiên vân giới thời gian sẽ còn dài sao? Trước đó Khổng Giao bởi vì dị giới nguy hiểm, cấp thiết muốn đột phá trưởng sinh, hắn cho rằng tối thiểu trưởng sinh đại năng tại cái này loạn thế tốt xấu có sức tự vệ. Nhưng bây giờ xem xét, trưởng sinh đại năng tại Tạo Huyền trước mặt cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Lôi Tôn đủ mạnh đi, trưởng sinh đỉnh phong, Vu Đông Lôi đạo đệ nhất nhân, còn có chuẩn tiên khí tương trợ, cách giới môn cùng kia Lục Nhâm giao thủ đều gần như bỏ mình. Chân chính có thể cùng Tạo Huyền khiêu chiến, chỉ có Tạo Huyền, như trưởng thanh chân nhân như vậy cấp độ. Mắt thấy giới môn sắp an toàn mở ra, Khổng Giao hiện tại bất quá trưởng sinh sơ kỳ. Khoảng cách trưởng sinh trung kỳ cũng còn có chút khoảng cách, không nói đến Tạo Huyền. Khổng Giao nhẹ nhàng thầm nghĩ, chỉ cần sớm đi lưu lại cho mình đường lui mới được. Khổng Giao cũng không phải là muốn làm đạo binh, mà là địa thế còn mạnh hơn người, tại thực lực Hồng Câu trước mặt, một cái trưởng sinh chiến lực thật không quan trọng gì. Khổng Giao có Vân Văn Bi mang theo, 100 năm sau chưa hẳn không có Tạo Huyền khả năng. Không cần thiết lưu tại tiên vân giới cũng chết. Thương Ngô phái nếu là thật bị diệt, chính Khổng Giao chính là cái này môn phái lưu lại hỏa chủng. Ngày khác thực lực đầy đủ, tương lai lại tìm Thương Minh giới báo thủ cũng không muộn. Sơ sẩy ở giữa, Khổng Giao trong đầu lấp lóe qua yêu tộc Hồ Trầm Hương cùng tự đăng đệ hai yêu. Bọn hắn không chỉ một lần ám chỉ qua Khổng Giao, chỉ cần Khổng Giao có thể đem đại bàng mang về yêu tộc, có thể cho hắn cung cấp phù hộ. Như thế không tệ đường lui. Ngoài ra còn có Vô Tận Hải trong băng cung cái kia Na Di trận. Mặc dù không biết thông hướng chỗ nào, nhưng khẳng định không phải tại tiên vân giới. Kia là Khổng Giao đầu thứ hai đường lui. Ừm, đến tìm thời gian đi thôi, kia Na Di trận chữa trị một chút. Khổng Giao ngón tay tại trên đầu gối của mình nhẹ nhàng gõ. Hắn hiện tại trong thức hải tràn ngập Tây Hoàng Phúc Địa vô số truyền thừa, trong đó không thiếu trận pháp nhất đạo. Đến lúc đó hảo hảo nghiên cứu một phen, chưa hẳn không thể bằng vào thực lực của mình liền đem cái kia trận pháp chữa trị. Đến mau chóng. Khổng Giao trong lòng đã có quyết định, đang chuẩn bị đứng dậy, đi cấm địa nhìn một chút Lôi Tôn dưới mắt thời điểm. Hầu Thanh Vận Nhã tiếng nói không hề có điểm báo trước liền từ hắn vang lên bên tai, ngươi là muốn ra cửa, ta có phải hay không tới không kéo? Ai? Thanh âm vang lên giây lát, Khổng Giao thân thể đều căng thẳng, một tiếng nghiêm nghị chất vấn về sau, Tế Nguyệt thần hồn tức thời bắn ra quang hoa, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Nơi này chính là động phủ của mình, chính thủ hộ động phủ thế nhưng là từ Ngọc đỉnh môn nơi đó thu được tới trưởng sinh cấp bậc đại trận. Hiện tại liền xem như đại bàng muốn vào đến đều phải cần tiêu tốn chút khí lực, đừng đề cập những người khác. Nhưng mà chờ Khổng Giao con mắt nhìn hướng thân ảnh nơi phát ra chỗ lúc, trên mặt cảnh giác chi sắp tan thành mây khói, tiếp theo hóa thành ngạc nhiên. Chỉ gặp Phinh Phinh lượn lờ dáng người, liền đứng tại mình bên trái không đến một trượng chi địa, kia tuyệt mỹ mang trên mặt trêu chọc biểu lộ nhìn xem chính mình. Trường Thanh chân nhân. Khổng Giao nhẹ nhàng thở ra, kêu đi ra người danh tự. Làm Tạo Huyền, Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay vòng qua trưởng sinh đại trận sự tình, không có gì lạ. Duy nhất để Khổng Giao cảm giác kinh dị là, Trường Thanh vì sao lại đến Thương Ngô phái? Tại hắn trong trí nhớ, Trường Thanh cơ hồ không thế nào ra Thanh Hồ Phúc Điện. Làm sao rất kỳ quái. Trường Thanh chân nhân không chút nào cùng Khổng Giao khách khí, hỏi lại Khổng Giao một tiếng về sau, tùy ý nằm ở Khổng Giao bình thường nghỉ ngơi trên giường đá, hai đầu trắng nón chân thon dài trùng điệp cùng một chỗ, không để ý thân thể bên trên bởi vì chính mình động tác mà chợt tiết xuân quang. Khổng Giao cũng không dám tại Long Thủ trước mặt có một chút xíu tà niệm, đội vàng chuyển khai ánh mắt, cười bồi nói, Trường Thanh chân nhân công tham tạo hóa, chư thiên vạn giới chỗ nào đều là đi đến. Long Thủ liền thích nghe Khổng Giao quyển này đứng đắn nuốt mông ngựa dáng vẻ, cười tủm tỉm lượng Khổng Giao một chút sau nói rõ ý đồ đến, chủ yếu là tới thăm đám các người cái kêu kêu cái gì lôi tổ ra hỏa chết hay không. Mới từ cấm địa ra, nghĩ đến ngươi cũng cư trú tại môn phái này, thuận đường liền đến nhìn xem. Tại Long Thủ trong quan niệm, Khổng Giao vẫn luôn là Quảng Hàn Điện người, cho nên nâng lên Thương Nô phái lúc sẽ dùng đến cư trú cái từ này. Khổng Giao cũng không có đi hồn nắn, ngược lại là có chút khẩn trương hỏi Lôi Tôn tình huống. Trường Thanh chân nhân đi xem qua Lôi Tôn rồi, ngài nhìn tình huống như thế nào? Cứ việc Khổng Giao đối với Trường Thanh vì sao lại quan tâm Lôi Tổ việc này có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng dưới mắt Lôi Tôn tính mệnh an nguy hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Trường Thanh tại Khổng Giao trước mặt không có gì có thể trang, thẳng thắn nói ba chữ, không tốt lắm. Đặt tại trước kia, hắn thương thế này cũng chỉ có tiến dưỡng thần mục chờ chết. Lôi Tôn thương thế ngay cả Tạo Huyền chân nhân đều lắc đầu, Khổng Giao tâm đều lạnh một nửa. Thấy Khổng Giao kia ngây ngốc một chút biểu lộ, Long Thủ ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cố ý ho khan hai tiếng lại nói ra, bất quá, cũng không phải hoàn toàn khó giải. Long Thủ cái gì tính tình, Khổng Giao có thể không biết sao? Nói lời này đoán chừng liền đợi đến Khổng Giao xuất ra đồ vật tới. Long Thủ sợ nhân quả dính vào người, cho người ta chỗ tốt thời điểm trước giờ là giảng cứu đồng giá trao đổi. Cứ việc nàng cùng Khổng Giao nhân quả dây dưa đã sớm lý không rõ, nhưng việc này dù sao quan hệ đến Lôi Tôn, lại không đơn thuần là Khổng Giao. Cho nên nghe nói lời này về sau, Khổng Giao ngược lại lộ ra nét mừng, sau đó không chút do dự đưa bàn tay trên nguyên trai giới một vòng, một thanh toàn thân có huyết quang lưu chuyển kiếm bản rộng đã bị hắn đem ra. Chính là chuôi này từ Xích Dương chân nhân nơi đó đạt được chuẩn tiên kiếm. Chính Khổng Giao không sử dụng kiếm, cũng chưa từng có muốn luyện kiếm ý nghĩ, đã sớm suy nghĩ đem cái này chuẩn tiên kiếm giao cho Long Thủ. Coi như chính Long Thủ không dùng được, cũng có thể cho nàng trấn áp, xem như hoàn thành Xích Dương chân nhân tâm nguyện. Cho nên Khổng Giao không có chút điểm do dự liền đem chuẩn tiên kiếm đưa tới Long Thủ trước mặt, mỉm cười hỏi: "Trường Thành chân nhân, ngài nhìn chuôi này chuẩn tiên kiếm có đủ hay không?" Long Thủ đối với chuôi này chuẩn tiên kiếm xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí giống như đã sớm biết Khổng Giao sẽ xuất ra vật này, một đôi thanh lệ con ngươi hướng hở tại kia chuẩn tiên kiếm trên thân kiếm đã qua. Lập tức nhếch miệng cười: "Chuẩn tiên kiếm, tự nhiên là đủ rồi, coi như còn có nhiều đây." Thật muốn tính toán ra, Khổng Giao thiếu Trường Thanh càng nhiều, lần trước độ trưởng sinh lôi kiếp, nếu không có Trường Thanh ở bên thay mình áp trận, hắn hiện tại cũng không biết là chết hay sống đâu. Cho nên hắn cũng không thèm để ý có phải là hay không thua lô vẫn là kiếm lời, chỉ là đưa ra chuẩn tiên khí, thanh âm thành khẩn nói ra, mời Trường Thanh chân nhân xuất thủ. Trường Thanh cũng không trả lời ngay, tinh tế năm ngón tay nô ra, cầm chuôi này chuẩn tiên kiếm cất đặt tại trước mặt, đánh giá chuôi này chuẩn tiên kiếm lúc, nàng hai mắt có đột nhiên quang hoa lấp lóe. Đưa mắt nhìn sau một hồi, ngón tay tại kia chuẩn tiên khí trên thân kiếm một điểm, chuẩn tiên kiếm hóa thành huyết sắc lưu quang bị nàng không biết thu đi nơi nào. Làm xong đây hết thảy, nàng vừa rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Có thể." Nói xong, Trường Thanh bàn tay một đám, kia đầu ngón tay bên trên xuất hiện hai bình ngọc. Chương 728, Chân Linh Kim Đan chương 728, Chân Linh Kim Đan tạm dừng không nói trong bình ngọc đến tuột cùng chứa những gì, hai bình ngọc xuất hiện giây lát. Một cái bình ngọc mặt ngoài nổi lên một đoàn màu xanh vân sáng, một cái bình ngọc mặt ngoài thậm chí có hoa cánh huyền tượng làm bạn. Khổng Giao làm đan sư vẫn là biết hàng, người người hai bình ngọc thượng lưu tràn ra tới đan hương, cùng bọn chúng biểu lộ ra dị tượng, con ngươi liền không nhịn được co rụt lại. Tứ phẩm. Tứ phẩm đan dược, tựa như là tạo huyền chân nhân, tại tiên vân giới không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Trường Thanh chân nhân vừa ra tay liền có hai cái, thật không hổ là tạo huyền chân nhân. Kết hợp với nàng kia thanh hồ phúc địa chi chủ thân phận, giống như cũng không thấy ngoài ý muốn. Nàng kế thừa hiển nhiên không chỉ là giao tôn thanh hồ chi chủ thân phận. Ngay tại Khổng Giao vì đó kinh ngạc ở giữa, Trường Thanh chân nhân tiếng nói chậm chậm vang lên, một viên trường sinh linh đan, đảo ngược chết được sinh, đối tên kia thương thế sẽ có kỳ hiệu. Lại sau khi ăn bảo, đến thọ 500 năm, hắn cho dù đời này đều không đột phá nổi tạo huyền, cũng có thể sống thêm cái 7-800 năm. Một viên chân linh kim đan, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, đợi ngươi ngày sau muốn đột phá tạo huyền lúc ăn bảo, nhưng làm dịu ngươi thần hồn hóa nhập thiên địa đại đạo lúc như đọa biển khói chi kiếp. Trường Sinh Linh Đan. Lặp lại một lần Trường Sinh Linh Đan danh tự, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn mới vừa ở Tây Hoàng Phúc Địa trong truyền thừa biết được Trường Sinh Linh Đan có thể giải lôi tôn chi kiếp. Trường Thanh chân nhân liền đưa tới một viên, thế gian này cơ duyên kỳ ngộ thật sự là tuyệt không thể tả. Sau đó, Khổng Giao vừa nhìn về phía kia bình nương theo cánh hoa dị tượng bình thuốc, trong mắt rung động càng là lộ rõ trên mặt. Truyền thuyết bên trong chân linh kim đan, Trường Sinh nhập tạo huyền, hung hiểm so với thang luân như Trường Sinh hung hiểm đầu chỉ gấp 10. Độ khó nhất qua một cửa ải chính là thần hồn hóa thành thiên địa lúc, kia để vô số cổ tu nghe tin đã sợ mất mật biển khói chi kiếp. Tại cái kia quá trình bên trong, thần hồn một hóa, như là khói sóng mờ mịt, quá trình này sẽ kéo dài 10 năm thậm chí là 100 năm. Nhiều ít ý đồ đột phá cảnh giới kia tu sĩ tại trong cái thời gian này mê thất, thần hồn trên thế gian phiêu đãng, bản thân bị lạc lối, cho đến thần hồn triệt để bị thiên địa đại đạo thôn phệ. Mà chân linh kim đan có thể giải quyết tốt đẹp cái kia có thể nói là tử vong tỷ lệ lớn nhất biển khói chi kiếp. Giá trị của nó, theo Khổng Giao so với kia chuẩn tiên kiếm đã là qua. Trường Thanh chân nhân còn ngoài định mức tặng kèm một cái trường sinh linh đan. Rộng rãi, Khổng Giao còn có thể dùng hai chữ này hình dung Trường Thanh chân nhân. Trường Thanh chân nhân gặp Khổng Giao nhìn kia hai bình đan dược thật lâu không đáp, trong mắt tràn ngập trêu tức, lại hỏi: "Như thế hai cái tứ phẩm đan dược, nhưng đủ rồi?" Khổng Giao như ở trong mộng mới tỉnh, cảm giác giống như nằm mơ, đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc đồng dạng, đủ rồi đủ. Lập tức hắn thận trọng việc mở ra hai tay, từ Trường Thanh chân nhân trong tay tiếp nhận hai bình đan dược. Thẳng đến đan dược tới tay, bàn tay cùng bình ngọc mặt ngoài tiếp xúc lúc truyền lại ra bóng loáng mượt mà cảm giác, Khổng Giao lúc này mới có chân thực cảm giác. Một thanh chuẩn tiên kiếm, đổi hai bình tứ phẩm đan dược, trong đó còn có một viên chân linh kim đan. Khổng Giao nằm mơ cũng không dám làm như thế. Ngay tại hắn cầm kia hai bình đan dược, còn đang ngẩn người khoảng cách. "Tốt, giao dịch hoàn thành." Trường Thanh chân nhân phủi tay, lập tức thoải mái hướng phía Khổng Giao nói một tiếng, Đi trước khi đi, nàng lại nghĩ tới cái gì, hài hước nói, ngươi làm sao không hỏi xem ta tại sao lại muốn tới nhìn cái kia tên kia. Khổng Giao một bên đem hai bình đan dược thu nhập nguyên trai giới, một bên về lấy long thủ một cái tiểu dung, chân nhân tâm tư phong phú, há lại vãn bối có thể phỏng đoán. Thôi đi, không thú vị. Trường Thanh chân nhân không có trả lời tâm tư, thân hình thoát một cái, trốn vào hư không bên trong. Chân nhân đi thong thả. Khổng Giao nụ cười trên mặt không giảm, nhìn qua Trường Thanh chân nhân biến mất vị trí bái xuống dưới. Một lát sau mới đứng dậy, ung dung thở dài, Trường Thanh chân nhân tâm tư gì đều viết lên mặt đâu, còn cần đoán sao? Lôi Tôn sợ là dưới mắt tiên vân giới có khả năng nhất thành tựu tạo huyền nhân vật. Không chỉ là Trường Thanh thật nhân quan tâm hắn lão nhân chết sống, chân nhân trong miệng cái khác tạo huyền, sợ cũng nhìn chằm chằm Lôi Tôn đâu. Cái này Trường Sinh Linh Đan, tuy nói là giao dịch, kỳ thật chính là Trường Thanh chân nhân đưa ra tới, chuyên môn từ ta chi thủ chuyển giao cho Lôi Tôn an bảo. Nghĩ tới đây, Khổng Giao tự giễu cười một tiếng, bên ta mới còn không ngừng sốt ruột đâu, hiện tại xem ra chính là chó lại bắt chuột mù quan tâm, có là tạo huyền không nỡ lão nhân gia ông ta chết đâu. Lưỡng giới đại chiến sắp đến. Tiên Vân giới một cái tạo huyền sinh ra biểu thị cái gì không cần nói cũng biết. Bất quá tạo huyền một quan hung hiểm, cuối cùng hung hiểm bản phần, ta còn là đến sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Trong động phủ vang lên Khổng Giao kia cẩn thận tiếng nói. Một bên khác, Thương Nô phái đại trận bên ngoài. Trường Thanh chân nhân cùng Đoán Mệnh lão nhân sóng vai mà ra. Danh xưng là Vu Đông thứ nhất phòng ngự đại trận thông vũ đại trận, tại hai người trước mặt như không vật gì. Đồ vật lấy được. Đoán Mệnh lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Trường Thanh chân nhân. Ngươi rõ ràng đều thấy được con hỏi. Trường Thanh chân nhân tức giận trả lời một câu. Đoán Mệnh lão nhân cũng không giận, ở đâu gật gù đắc ý khoe còn nói, không dối gạt Trường Thanh đạo hữu, lão nhân gia ta bấm ngón tay tính toán, chuôi kiếm này sớm muộn phải là ngươi. Được rồi, tiên vân giới người nào không biết người thông cựu cao bản sự, đừng tại đây mà khoe khoang. Trường Thanh chân nhân đối đãi lão nhân thái độ rất là không kiên nhẫn, có chút khiêu khích hỏi, ngươi không bằng lên một quẻ, tính toán ngũ hành thiên bố cục sẽ như thế nào? Nâng lên ngũ hành thiên, lão nhân toàn thân đều là run lên, trên mặt lúc này biến thành cười ngượng ngùng, tính không được, tính không được. Ngươi cũng liền tại đương thời loay hoay, dính đến tiên nhân, trốn được so với ai khác đều nhanh. Trường Thanh chân nhân tức giận bất bình mà nói, năm đó giao tôn chính là để ngươi tính chết, ngươi cũng biết giao tôn có này một kiếp, thời khắc mấu chốt không gặp người. Giao tôn năm đó cũng không ít cho ngươi chỗ tốt, ngươi cái lao bất tử, ngươi làm sao còn chưa có chết? Thông Cửu cao ra vẻ không có nghe được, một bộ giật mình bộ dáng, kinh hô một tiếng, ai nha, quên đem kia phiên thiên ấn bên trên lục nhầm tên kia chân hồn ấn ký cho tiêu tan. Trường Thanh chân nhân ngươi đi trước một bước, lão nhân gia ta cái này bất vả mệnh nha. Nói xong, Thông Cửu cao đã không có tung tích, lưu lại một mặt phẫn nộ Trường Thanh chân nhân, hừ lạnh một tiếng, biến mất không còn tâm tích. Sau đó không lâu, Thông Cửu cao lại xuất hiện tại Thông Vũ đại trận bên ngoài, ung dung thở dài, cái này tiểu thụ tinh, thật mệt nhọc. Bạn chân nhân kia là không muốn ra tay sao? Rõ ràng chính là, nói Thông Cửu cao thanh âm trì trệ, giống như là kiêng kỵ cái gì, còn lại một nửa nói cũng không nói ra miệng, lại gật gù đáp ý đi. Chương 729, Thiên Tề đưa đẩy chương 729, Thiên Tề đưa đẩy trong động phủ, Khổng Giao bàn tay nhẹ nhàng nuốt ven nguyên trai giới. Đã lấy được có thể trị liệu Lôi Tôn Trường Sinh Linh Đan, bước kế tiếp tự nhiên là đi cấm địa đem kia Trường Sinh Linh Đan đút tới Lôi Tôn miệng bên trong. Cái này Trường Sinh Linh Đan lai lịch không thể nói, Trường Thanh chân nhân đến nay không có hiện thân khẳng định có đạo lý của nàng. Cho nên đến tuyển cái lúc không có người đem kia đan dược đút tới Lôi Tôn miệng bên trong. Ai, lại là một kiện chuyện phiền toái. Ngón tay ở trên cầm nhẹ nhàng ma sát, Khổng Giao miệng bên trong mặc dù nói phiền phức, kỳ thật chân chính làm cũng sẽ không quá khó. Hắn vốn là trưởng môn thủ đồ. Theo Khổng Giao trường sinh, hắn tại tông môn địa vị một lần nữa nước lên thì thuyền lên, có thể nói gần với Hoàng Phủ Anh, đông tiên địa vị. Lần này lại tại Tây Hoàng Phúc địa lập xuống kỳ công một kiện, trợ giúp Vu Đông Phương diện sớm nhìn trộm đến Ngọc đỉnh môn át chủ bài. Vì cuộc chiến đấu này thắng lợi làm ra chắc tuyệt công hiến, muốn có một mình tiếp xúc đến Lôi Tôn thời cơ cũng không phải việc khó. Sư tôn hiện tại Thanh Thương Điện cùng mấy phái trưởng môn gặp mặt, Đông Tiên sư bá cũng ở tại chỗ, ngược lại là cái không tệ thời cơ, không ngại đi xem một chút. Nói làm liền làm, Khổng Giao tâm niệm vừa động mở ra động phủ cửa đá, theo trưởng sinh trận pháp một cơn chấn động lộ ra một cái vừa vặn có thể tha cho hắn thông qua khe. Chỉ là hắn vừa mới mở rộng bước chân thông qua khe. Hưu, một bộ long văn áo bào màu vàng thẳng tắp dáng người vừa vặn từ thiên khung bên trên lướt đến, trên không trung mang theo một đầu kim sắc đường vàng cùng, vừa vặn đứng ở Khổng Giao động phủ trước đó. Cửa đá mở ra, để Khổng Giao cùng kia vừa dứt hạ người tới đối diện đụng nhau. Hai người bốn mắt tương đối, cái sau kia một đôi con mắt màu vàng nóng, như thế là thủ, không thể nghi ngờ đã chứng minh người đến thân phận. Khổng Giao cùng người đến ánh mắt chạm đến một chút, phi thường tự nhiên toát ra thân hòa tiểu dung, thái tử tới chơi, hẳn xá đồng tất sinh huy. Chính là thiên tề thái tử Bạch Nguyên Tề. Lạc Hà Sơn mạch một trận chiến sau hắn cũng không lập tức rời đi, mà là lưu lại xuống tới, đại biểu thiên tề cùng Vu Đông Đông đạo trưởng sinh tiếp xúc. Đương nhiên chủ yếu là cùng Hoàng Phủ Anh tiếp xúc. Nói đến hắn cũng là trong trận chiến đấu này ra lực, đồng thời ngày sau tại cùng Thương Minh giới giao phong bên trong, thiên tề cũng là không thể thiếu một vòng. Cử động lần này không có người cảm thấy không ổn. Khổng Giao cũng không biết hai người đến cùng đã nói những gì, bất quá đối với thái tử bỗng nhiên đến tìm mình, có chút khó hiểu. Có chuyện gì cùng ta cái kia sư tôn bàn bạc là được rồi, tới tìm ta làm gì? Khổng Giao hầu nghi nhìn lướt qua thái tử, bất quá nụ cười trên mặt không giảm một điểm. Đã thái tử tới, hắn đi ra ngoài cho ăn Lôi Tôn trưởng sinh linh đang kế hoạch tự nhiên muốn tạm thời gác lại. Ôn Tồn đem thái tử mời đến trong động phủ. Khổng Giao am hiểu sâu đạo đại khách, bất quá trên thân cũng không bỏ ra nổi đến cùng thiên tề hoàng thất quy cách tương đương đồ vật đến, dứt khoát ngâm một bình tại thiên tề linh trúc phường thị mua sắm lá trà, cho thái tử pha bên trên, tính không được chân quý, cũng coi như vừa bạn. Thái tử, ta cái này hàn xá đơn sơ, không so được ngươi tại hoàng thành tẩm cung. Khổng Giao một bên cho thái tử châm trà, một bên cười doanh doanh biểu thị, thái tử chớ có ghét bỏ. Khổng công tử nói gì vậy chứ? Thái tử ôn hòa mở miệng. Hắn an vị tại đơn sơ trên băng ghế đá, dáng người ngồi thong dong, cho dù là một cái không đáng chú ý băng ghế đá, từ hắn chỗ nào ngồi xuống, cho Khổng Giao một loại đang ngồi kim loan điện ung dung thanh tao lịch sự cảm giác. Kia giơ tay nhấc chân quý khí, không thể bắt bẻ dáng vẻ thấy Khổng Giao liên tục chật 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 tán. Thái tử nhấp một miếng trà nóng, tựa hồ là phẩm ra lá trà đến chỗ, ném lấy Khổng Giao một cái hòa hoan ý cười. Khổng công tử có lòng, không nghĩ tới tại dị vực còn có thể uống đến thiên tể tuyển châu linh trúc châm. Thái tử còn tưởng rằng Khổng Giao là cố ý cho mình lưu trà, dù sao tại hoàng thất đều có phương diện này giảng cứu. Cái này không phải Khổng Giao tận lực, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy kia trà dễ uống, mua hơn chút trở về. Dưới mắt cũng không giải thích, lấy giống như là tùy ý ngựa khí cùng thái tử đàm tiêu đến. Thái tử mới tới ta Vu Đông đi, ta Vu Đông tây lăng dãy núi mặt trời lặn hồng hà, thanh hồ non sông tươi đẹp, cùng Phá Nhạc Sơn sương mù tuôn ra mây trừng, kia là tại tiên vân giới đều rất có danh khí. Phá Nhạc Sơn cảnh trí là không thấy được, tây lăng dãy núi cùng thanh hồ ngự nhưng chớ có bỏ qua. Kỳ thật Khổng Giao muốn hỏi thái tử đến tìm mục đích của mình. Hết lần này tới lần khác thái tử lại là cái giảng cứu người, trực tiếp hỏi giống như có chút quá mức trực bạch. Dứt khoát Khổng Giao cũng bắt đầu cùng thái tử đàm chút nhã sự, chờ chính hắn mở miệng vì tốt. Thái tử cũng không nóng nảy, ôn tồn nói đã sớm đối Vu Đông phong mạo hướng về đã lâu, lần này nhất định phải đi xem một chút vân vân. Kia bình tĩnh bộ dáng, ngược lại là đem Khổng Giao khiến cho một mặt bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm bán thầm, những này người của hoàng thất từng cái con quấn quấn quá nhiều, vẫn là nhị hoàng tử ngay thẳng chút, năm đó tới muốn tìm ta đánh nhau, liền trực tiếp đến đây. Cái này thái tử tâm tư quá sâu. Hàn Huyên chút dâu ria, thái tử lúc này mới nói tới Lạc Hà Sơn mạch một trận chiến, lại khen Lôi Tôn khí phách. Sau khi cuối cùng là nói tới hắn chuyến này đến tìm Khổng Giao mục đích. Bản cung tại Thanh Thương Điện nghe hoàng phụ trưởng môn nói lên, lần này có thể đại bại Ngọc Đỉnh môn, toàn do Khổng công tử liều chết chui vào Tây Hoàng Phúc Điện, này mới khiến Vu Đông trưởng sinh thấy được Ngọc Đỉnh môn thủ đoạn, vì một trận chiến này lập xuống chiến công hiển hách. Thái tử là kia tiểu ứng đạo tế ra chuẩn tiên khí bắt ngọc lúc, mới thông qua thiên tể trấn quốc trọng khí truyền tống đến chiến trường. Cho nên trước đó phát sinh chuyện, cũng không biết được. Khi hắn từ hoàng phủ anh trong miệng nghe được, là Khổng Giao đi vào Tây Hoàng Phúc Điện về sau, còn có chút kinh ngạc. Lấy hắn thiên tể thái tử góc độ đến xem, thấy thế nào cũng cảm thấy cái này hung hiểm bạn phần sự tình không thể để cho Thương Ngô phái tương lai trưởng môn đi. Thằng đến thái tử nhìn thấy Khổng Giao bản nhân gật đầu, lấy bình tĩnh tư thái cười nói, cũng không có như vậy hung hiểm, thái tử ngươi nhìn ta cái này không phải cũng không có thiếu cánh tay cụt chân à. Thái tử định nhãm nhìn xem Khổng Giao một lát, vừa mới thở dài, Khổng công tử coi là thật có Lôi Tôn thời niên thiếu phong thái. Thương Ngô phái có ngươi, có thể bảo vệ ngàn năm không ngã. Thái tử lời nói này đến chân thành. Khổng Giao tại hướng đế cổ thành đối chiến cổ cương thánh tử về sau, cái trước liền đối với hắn đánh giá khá cao. Lần này Tây Hoàng Phúc Địa một chuyện về sau, càng là cảm thấy Khổng Giao quyết đoán không thuộc về Lôi Tôn. Lôi Tôn xem như thái tử bội phục nhất Vu Đông tu sĩ, lấy Lôi Tôn so sánh Khổng Giao, đã là thái tử cực cao đánh giá. Dứt lời, Khổng Giao nhìn xem thái tử ngón tay tại trên chén trà nhẹ nhàng gõ hai lần, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Nghỉ mới vừa nghe đến thái tử mở miệng, bản cung lần này tới Vu Đông, ngoại trừ là vì tiên vân giới kháng thương minh giới xuất lực bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng cùng quý phái thương nghị. Mới tại Thanh Thương Điện đã cùng lệnh sư đàm đạo qua, việc này cũng không cần giấu giếm Khổng công tử. Khổng Giao nghe thái tử kiểu nói này, lúc này híp híp mắt, thái tử con quấn quấn lâu như vậy, kỳ thật câu nói này mới là hắn đến tìm mình chân chính mục đích. Lập tức trên mặt bất động thần sắc, nhẹ nhàng đáp, thái tử thỉnh giảng. Chương 730, kiếm chỉ cổ cương chương 730, kiếm chỉ cổ cương thái tử một đôi mắt vàng lúc này đống nhiên nâng lên, cùng Khổng Giao cặp kia mang theo thanh lãnh khí tức con ngươi đối mặt ở cùng nhau. Liên quan tới cổ cương, Khổng công tử biết nhiều ít. Khổng Giao nghe thái tử nâng lên cổ cương, trong đầu theo bản năng liền lấp lóe qua Xích Dương chân nhân nâng lên liên quan tới cổ cương tôn này bị Bạch Đế chạm diệt chân tiên, cũng chính là cổ cương chủ nhân chân chính, Vu Thần Điện Vu Thần. Lập tức thâm tàng tại tay áo dài hạ thủ trưởng đều theo bản năng nắm thật chặt, nắm thành quyền hình. Bất quá nụ cười trên mặt nhưng không có giảm bớt nửa phần, ra vẻ không thèm để ý nói ra, ta đối cổ cương Vu Tu tiếp xúc đến không nhiều, phần lớn đều là thông qua trong môn phái tàng thư hiểu rõ. Chỉ biết là Vu Tu sở tu công pháp, cùng chúng ta Vu Đồng, Vân Mạc, Thiên Tể, Vô Tận Hải đều rất là khác biệt. Thái tử bỗng nhiên lắc đầu, ý vị thâm trường nói, nào chỉ là khác biệt. Chúng ta cũng cùng thương minh giới tu sĩ giao qua không ít lần tay. Lưỡng giới công pháp mặc dù khác đường thế nhưng đồng quy, đều là đi lấy tinh dục vòng, phá vòng làm cơ sở, cơ bên trong dấu thần, thần hóa đại đạo, đây mới là đường thời chính thống. Cổ cương Vu Tu khắp nơi để lộ ra quỷ dị, bản cung tin tưởng lấy Khổng công tử trí tuệ, đã sớm phát giác được trong đó đầu mối. Khổng Giao không rõ mới là lạ. Kia bị Bạch Đế chém xuống chân tiên, bị Xích Dương chân nhân xưng là tà tiên, hiển nhiên tu cũng không phải là đường thời chính thống. Cổ cương Vu Tu phương pháp tu hành bởi vì kia tà tiên mà sinh ra, bọn hắn tu có thể là chính thống mới là lạ. Bất quá những lời này không thể từ Khổng Giao miệng bên trong nói ra, hắn chỉ là không ngừng gật đầu, chậm đợi thái tử đoạn dưới. Thái tử lúc này mới chậm chậm nói ra, đây cũng là vì sao, lần này đối mặt thương minh giới hạo kiếp bên trong, Vân Mạc, Thiên Tể, Vu Đông, thậm chí là Vô Tận Hải đều ôm chặt thành đoàn. Duy chỉ có cổ cương bên kia một bộ trí thân sự ngoại thái độ. Cổ cương Vu Tu, tu căn bản cũng không phải là đương thời đại đạo, bọn hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải ta tiên vân giới tu sĩ. Mảnh đất này bại vong hay không, tự nhiên cũng cùng cổ cương không có quá lớn liên quan, cùng kia Vu Thần Điện cũng không có liên quan. Người thông minh nói chuyện, điểm đến là dừng. Khổng Giao thấy thái tử sau khi nói xong, một đôi mắt vàng nhìn phía chính mình. Khổng Giao mơ hồ minh bạch thái tử ý tứ, nhẹ nhàng đem thái tử không có nói ra nói tiếp tục nói, thái tử có ý tứ là, Cổ Cương Vu Tu không phải ta tộc loại. Đối mặt thương minh giới đại kiếp, bọn hắn không chỉ có sẽ không ra lực, vô cùng có khả năng còn tại ở sau lưng đâm đao. Thái tử lấy tay, đem ấm áp ấm trà giơ lên, vì Khổng Giao trong chén đã thấy đáy chén trà, rót đầy nước trà, hỏi ngược lại, Khổng công tử cảm thấy bản cung là quá lo lắng. Sẽ không, ta cảm thấy thái tử sầu lo không phải không có lý. Khổng Giao ngón tay tại trên chén trà điểm nhẹ một chút, con mắt cũng là lấp lóe hàn mang. Hủy diệt Tây Hoàng Phúc Địa hai cái thế lực một trong Tinh Không Bảo thế lực liền ẩn ẩn chỉ hướng Cổ Cương. Mà Tinh Không Bảo thế lực cùng Tây Hoàng, Thanh Hồ hai đại phúc địa hủy diệt đều có quan hệ trực tiếp. Bọn hắn Đường Hoàng đối Tiên Vân giới phúc địa độc thủ, Xích Dương chân nhân, Giao Tôn hai đại tạo huyền đều là vẫn lạc tại bọn hắn chi thủ. Có thể nói trực tiếp diệt đi bản giới hai đại phúc địa truyền thừa. Tiên Vân giới xuống dốc đến tận đây, đến mức bị Thương Minh giới tùy ý nắm, cùng kia Tinh Không Bảo thế lực năm đó làm ra sự tình thoát không ra quan hệ. Nếu là hai đại phúc địa y nguyên sừng sững, kia Thương Minh giới cũng không dám lớn lối như thế. Bởi vậy có thể thấy được, kia Cổ Cương xác thực căn bản không có đem mình làm Tiên Vân giới một viên. Cái này nếu là thật cùng Thương Minh giới đang đối mặt chỉ, Cổ Cương ở sau lưng chơi ngắn chân, đối với Tiên Vân giới tới nói, nhưng so sánh Thương Minh giới uy hiếp lớn nhiều. Khổng Giao đại khái minh bạch thái tử ý tứ. Hắn chuyến này tới mục đích thứ hai, đã phi thường minh xác. Hắn muốn đối phó Cổ Cương, hoặc là nói, thái tử phía sau Thiên Tề Hoàng Triều muốn đối phó Cổ Cương. Thiên Tề Hoàng Triều nghĩ tại đại chiến còn chưa tới thời điểm, liền đem Cổ Cương cái này gai độc tuyển chọn. Đương nhiên bên trong tất nhiên xen lẫn có Thiên Tề cùng Cổ Cương thế hệ ân oán ở bên trong, nhưng cũng không thể phủ nhận, Thiên Tề Hoàng Triều lo lắng không thể cãi lại. Nhưng việc này ta cũng không xen vào a. Khổng Giao dư quang nhìn lướt qua thái tử. Hắn chuyến này tìm đến mình, chẳng lẽ muốn để mình thuyết phục hoàng phủ anh? Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao thử thăm dò, ta cái kia sư tôn nói thế nào? Thái tử ở trước mặt mình đều thẳng thắn, nghĩ đến trước đó tại Thanh Thương Điện đã cùng hoàng phủ anh đã nói. Khổng Giao không biết lao hổ ly kia thái độ, cũng không tốt tỏ thái độ. Lúc này thái tử ném lấy Khổng Giao một cái ý vị sâu xa mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hoàng phủ trưởng môn cũng không trực tiếp đáp lại. Hắn để bản cung đến cùng Khổng công tử nhiều thân cận, còn nói để cho ta đem chuyện này cáo chi tại Khổng công tử. Nha. Nghe được thái tử nói lời này, Khổng Giao lập tức cười. Hoàng phủ anh sợ là đã sớm có định đoạt. Chỉ là việc này nhiều ít dính đến Thiên Tề cùng Cổ Cương ân oán, hoàng phủ anh không muốn bị Thiên Tề làm vũ khí sử dụng, cho nên cố ý kéo dài. Cái này mập mờ không rõ thái độ, tám thành là muốn chờ Thiên Tề hoàng đế, kia Khang Nhân đế tự mình đến đàm. Cái này thái tử tuy nói là thái tử, đến cùng còn không phải Thiên Tề chân chính quân vương. Đây là tại chờ lấy Thiên Tề chảy máu đâu. Khổng Giao trước mắt đã đoán được cái đại khái. Lần này Thiên Tề xuất thủ, hoàng phủ anh cũng là ra máu, đem kia Bát Ngọc chắp tay trước hết để cho. Đã muốn để Vu Đông xuất thủ, trung phạt Cổ Cương, như vậy Thiên Tề cũng tất nhiên muốn mở ra để hoàng phủ anh động tâm điều kiện tới. Nhưng bất kể thế nào tính toán, hoàng phủ anh đã sinh ra muốn động thủ tâm tư. Thái tử đoán chừng cũng phẩm ra chút mùi vị đến, cho nên mới lúc không chút hoang mang. Khổng Giao lúc này ra vẻ trấn an tư thái, cười nói, thái tử yên tâm, ta cái kia sư tôn giả, mưu tính sâu xa, trong đó lợi hại, hắn tự có chấm trước. Chúng ta tiểu bối chỉ cần làm mình nên làm là được rồi. Nói bóng gió, cũng là để thái tử đừng lại truy vấn. Hoàng phủ anh chắc chắn sẽ không khi nhìn đến Khang Nhân đế trước đó gật đầu. Thái tử phụ họa lên tiếng, tư thái vẫn là như thế ung dung nhĩ nhã. Thương Ngô phái địa vị lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ thanh thế so Định Nhạc tông thời kỳ còn phải mạnh hơn mười mấy lần. Lại thêm nữa Lạc Hà Sơn mạnh một trận chiến, càng làm cho Thương Ngô phái tại Vu Đông uy vọng như mặt trời ban trưa. Chỉ cần hoàng phủ anh chịu gật đầu, liền đại biểu Vu Đông đông đảo tu sĩ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đồng thời, Vu Đông gật đầu. Vân Mạc, Vô Tận Hải cái này một vực một biển, cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao cái này tam vực một biển, hiện tại cũng là đồng khí liên trì, mặt trận thống nhất đối thương minh giới. Khổng Giao đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, cùng thái tử trong lúc nói cười, chóp mũi người người trong động phủ phiêu đãng hương trà, trong đầu nhẹ nhàng thầm nghĩ, một trận chiến này xem ra bắt buộc phải làm. Chỉ là kia bị Bạch Đế chạm diệt tà tiên, dù là chỉ còn lại một sợi tàn niệm, sợ cũng là khó đối phó. Xích Dương chân nhân đề cập kia tà tiên lúc, tuy nói ngựa khí mang theo khinh miệt, ta cũng có thể cảm giác được hắn đối kia tà tiên kiêng kỵ. Không biết tiên tể một phương có hay không ứng phó kia tà tiên thủ đoạn. Nói, Khổng Giao âm thầm liếc qua thái tử. Cái sau giống nhau lúc đến thong dong như vậy không bức bách, túi đầu uống nước trà, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ngược lại để Khổng Giao đối với thiên tể nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chương 731, nhờ ngươi chương 731, nhờ ngươi Xích Dương chân nhân đều biết kia Vu thần là tà tiên tăng nghiệm, Bạch Đế hậu nhân làm sao có không biết đạo lý. Chắc hẳn Bạch Đế phi thăng tiên giới trước đó, là lưu lại đối phó kia tà tiên tăng nghiệm thủ đoạn. Bạch Đế tôn thượng có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Nghĩ tới đây, Khổng Giao cũng không tiếp tục vì thảo phạt Cổ Cương sự tình quá lo lắng. Ngược lại là suy nghĩ chính mình sự tình tới. Ta kia Cổ Cương cơ duyên, đều kéo nhanh 20 năm. Trước đó nghe Xích Dương chân nhân nói chuyện kia tà tiên tàn niệm tồn tại, ta đều cơ hồ từ bỏ cơ duyên kia. Dưới mắt lại có chuyện cơ, vừa vặn mượn tam vực một biển thảo phạt Cổ Cương chiến sự xâm nhập Cổ Cương, nhìn có cơ hội hay không mang tới cơ duyên kia. Khổng Giao con mắt càng nghĩ càng sáng. Cổ Cương cuối cùng hung hiểm, nếu là đụng tới kia tà tiên tàn niệm, Tạo Huyền chân nhân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ta cần chuẩn bị sớm mới được. Khổng Giao sở dĩ có thể sống đến hiện tại, cũng là bởi vì hắn mỗi một bước đều cực kỳ thận trọng. Đã kiếm chỉ Cổ Cương, vậy dĩ nhiên muốn vì tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. chờ kia trường sinh linh đan đưa cho Lôi Tôn sau khi, vẫn là đi một chuyến vô tận hải, đem kia ngụy cảnh thái điện chủ lộ sát thu. Mặt khác kia băng cung không người quấy rầy, vừa vặn thích hợp ta tu luyện thái hư du thần. Kia tiên pháp đơn giản chính là thế gian này bảo mệnh cực hạn pháp môn, cho dù là đụng tới kia tà tiên tăng nghiệm, bị diệt một nửa thần hồn, cũng có mệnh ở. Còn có Xích Dương chân nhân tặng cho ta tiên pháp truyền thừa phong quyết phù pháp, vừa vặn cũng cùng nhau luyện. Trong động phủ thái tử khoan thai thưởng thức trà, Khổng Giao thỉnh thoảng cùng cái này tiên tệ tương lai quân vương đàm tiếu vài câu, trong mắt cũng để lộ ra sáng ngời quang hoa. Hai người đều đang vì mình tính toán sự tình mà suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua trong động phủ yên tĩnh trở lại. Thái tử tại Khổng Giao trong động phủ ngây người nửa ngày, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đứng dậy cáo từ rời đi. Khổng Giao hảo hảo khách khí đem hắn đưa ra động phủ, mắt thấy hắn lướt về phía Thanh Thương điện, lường trước lại là đi tìm mình sư tôn hoàng phủ anh đi. Khổng Giao đứng tại động phủ cổng, nhìn qua Thanh Thương điện, yên lặng thầm nghĩ, trung phạt cổ cương một chuyện, hẳn là sẽ không quá nhanh. Vân Mạc, Vô Tận Hải bên kia còn cần bàn bạc, chờ đến Tam vực một biển người dẫn đầu tụ tại một đường, thương nghị tốt cụ thể chi tiết đã định kế hoạch, cũng không biết trải qua bao lâu. Nhưng quá trình cũng sẽ không quá lâu, dưới mắt Thương Minh giới chi tiết càng ngày càng gần, ta là sư tôn, khẳng định sẽ dám tại giới môn mở ra trước đó hành động. Khổng Giao suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ tự mình tu luyện Thái Hư Du Thần. Về phần kia phong quyết phù pháp, có thể hay không luyện tốt đều xem hắn tiên duyên có đủ hay không. Tiếc nuối duy nhất là, Hàn Tích còn không có động tĩnh, ta nhìn Thái Hư Du Thần tu luyện là không trông cậy được vào hắn. Khổng Giao bấm ngón tay tính một cái Hàn Tích ăn vào hồi hồn đan thời gian, đều đã đi qua 7-8 năm. Trường sinh đại năng dù sao thọ nguyên kéo dài, thời gian 7-8 năm thật đúng là đến không tính là gì. Chính là ngoại giới thế cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến động, nhưng không chờ người. Không có Hàn Tích chỉ điểm phong hiểm sát thực lớn mấy phần, Khổng Giao cũng chỉ có thể kiên trì một luyện. Có quyết định, Khổng Giao ánh mắt dần dần kiên định, con người tiếp theo từ Thanh Thương điện phương hướng nhìn phía cấm điện. Đi trước cấm điện. Dư âm còn chưa tiêu tán, Khổng Giao thân ảnh đã tại động phủ cổng biến mất không còn tăm tích. Tại Lôi Tôn thủ ý dưới, Khổng Giao hiện tại đã có nối thẳng cấm địa lệnh bài thông hành, không cần bọn hắn dẫn đường. Thân hình trực tiếp từ không trung xuyên vào cấm địa bên trong. Chỉ là phương này thổ địa bên trên, sẽ không còn được gặp lại ba cái kia bị hoàng phủ anh giam lỏng lão nông, cũng không biết bị đồng tiền chôn ở chỗ nào. Khổng Giao xe nhẹ đường quen tiến vào Lôi Tôn ngủ cư, trong quá trình này cũng không có gặp được bất cứ người nào. Dù sao trốn cấm địa này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tới. Đồng tiền, hoàng phủ anh hiện tại cũng tại Thanh Thương điện bên trong tiếp đãi các phái lãnh tụ, ba lão nông cũng mất, tự nhiên không có nhân khí. Khổng Giao ở trong quá trình này không có gặp được một người. Thẳng đến hắn đẩy ra Lôi Tôn ngủ cư cửa phòng, thân thể lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy Lôi Tôn bên cửa sổ, một bộ màu trắng váy ngắn thiếu nữ chính xếp bằng ở bên cạnh, nhắm chặt hai mắt, một thân lôi đỉnh quang hoa phun trào. Ai nha, quên hoàng phụ sư muội. Khổng Giao nhìn thấy thiếu nữ về sau, lộ ra một chút cười khổ. Hắn cơ hồ không có ở cấm địa gặp qua hoàng phụ ngũ cẩn, đều quên hoàng phụ ngũ cẩn chính là Lôi Tôn thân truyền chuyện này. Nàng chỉ sợ là ngoại trừ mình, hoàng phụ anh, đông tiên bên ngoài, toàn bộ Thương Ngô phái có thể tùy ý ra vào cấm địa người thứ tư. Tại Khổng Giao đẩy cửa phòng ra lúc, hoàng phụ ngũ cẩn cũng chớp mắt mở mắt. Cặp kia tượng trưng cho thiên tề hoàng thất huyết mạch mắt vàng bên trong tử sắc lôi đỉnh lóe lên, sau đó như ngừng lại cổng Khổng Giao trên thân. Đến rồi. Hoàng phủ ngũ cần giọng thanh thúy tại không gian thu hẹp bên trong truyền vang, nàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Khổng Giao đến. Dù sao Khổng Giao làm sao cũng là Thương Ngô phái ba cái tam phẩm đan sư một trong, hắn đến cấm địa tham viếng Lôi Tôn thương thế đương nhiên. Ừm. Tới. Khổng Giao gật đầu lên tiếng, không quên đem cửa phòng nhẹ nhàng khép kín. Lập tức ánh mắt lại rời đến trên giường Lôi Tôn thân ảnh bên trên. Nhục thể của hắn tại Chu Thượng Hương dùng thuốc dưới, ngược lại là hơi có tốt hơn chuyện, thân thể không còn vặn vẹo thành đoàn. Nhưng nhục thân đối với trưởng sinh đại năng mà nói bất quá một cái vật dẫn. Lôi Tôn chân chính nghiêm trọng là cái kia cơ hồ muốn khô kiệt thần hồn, cho nên nhục thân biến hóa cũng chỉ là có thể để cho Lôi Tôn nhìn qua tốt một chút mà thôi. Kỳ thực không có giải quyết một chút xíu vấn đề. Nhìn đến đây, Khổng Giao nhẹ nhàng nói với hoàng phủ Ngũ Cần, hoàng phủ sư muội cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một cái đi, đổi ta đến phòng thủ. Hoàng phủ Ngũ Cần sát thực mệt mỏi, Lạc Hà Sơn mạch chiến sự vừa xong, ngựa không ngừng vó sau khi trở về, vẫn canh giữ ở Lôi Tôn tả hữu. Có Khổng Giao thay nàng phòng thủ, nàng cũng yên tâm, dầu dĩ sau khi gật đầu lập thân mà lên. Cùng Khổng Giao thắt thân mà quá hạ, hắn gặp hoàng phủ Ngũ Cần đỗng nhiên ngừng một chút, lập tức nghiêng đầu tới đứng quay lưng về phía mình, mắt vàng mang theo ẩn sâu sầu lo. Ngươi có thể cứu sống Lôi Tôn sao? Hoàng phủ Ngũ Cần nhẹ nhàng mở miệng, cảm xúc ít có bình thản. Bất quá nàng càng là cực lực che giấu sự chột dạ của mình, Khổng Giao càng có thể cảm nhận được nàng giờ phút này nội tâm lo nghĩ. Dù sao cũng là Lôi Tôn từ nhỏ đưa đến lớn, không chỉ có một thân bản sự đều là Lôi Tôn truyền thụ. So sánh hoàng phủ anh, Lôi Tôn càng giống là phụ thân của nàng. Đổi lại bình thường, Khổng Giao khẳng định lắc đầu, lúc này hắn lại là làm sao cũng nói không ra miệng, chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời một câu, ta thử một chút. Hoàng phủ Ngũ Cần cũng không biết tại sao mình lại đối Khổng Giao hỏi ra câu nói kia. Rõ ràng Vu Đông tam phẩm trở lên đan sư đều đến xem đến đây. Luyện đan các chấp lô trưởng lão Chu Thượng Hương cũng tới nhìn qua, đều thúc thủ vô sách. Khổng Giao rõ ràng chỉ là cái mới vào tam phẩm đan sư, nhưng không biết thế nào, Hoàng phủ Ngũ Cần đối với Khổng Giao liền có tuyệt đối tín nhiệm. Có thể là nàng tận mắt thấy Khổng Giao đoạn đường này đi tới, sáng tạo qua những cái kia kỳ tích khó mà tin nổi, cũng chờ mong Khổng Giao có thể kéo dài những cái kia kỳ tích. Quả nhiên, nghe nói Khổng Giao nói ra ba chữ kia về sau, hoàng phủ Ngũ Cần ánh mắt đều linh động mấy phần, tiếp theo nhuyễn miệng cười, vậy liền giao cho ngươi. Nói hoàng phủ Ngũ Cần bổ sung một câu, ta sẽ giúp ngươi canh giữ ở cấm địa bên ngoài, ngay cả ngươi sư tôn cùng Đồng Tiên sư bá đều không bỏ vào tới. Nói xong, Hoàng phủ Ngũ Cần căn bản không cho Khổng Giao thời gian phản ứng, thân hình đã trốn vào lôi đình bên trong, tan biến tại cấm địa. Khổng Giao mới vừa phản ứng được, hướng về phía Hoàng phủ Ngũ Cần biến mất vị trí vội vàng đáp, "Uy, chờ đã, ta cũng không nói bây giờ liền có thể cứu. Đây nếu là tự mình tới một chuyến, lôi tổ thương thế liền tốt, Hoàng phủ anh cùng Đồng Tiên tất nhiên sinh nghi. Việc này tiên quyết không đạt được." Bất quá Khổng Giao nghĩ lại, giống như sư tôn cũng chưa từng có hỏi qua ta chuyện. "Thôi, chỉ cần ta không làm mặt sư tôn, chắc hẳn hắn cũng không trở lại hỏi ta. Có cái này bất lo sư tôn, ngược lại cũng là một chuyện tốt." Khổng Giao tại chỗ gật gù đắc ý một hồi, lập tức nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Theo hắn tế nguyệt thần hồn phun trào, toàn bộ lầu các đều bị tu vi của hắn phong cấm. Xác nhận không có người bên ngoài sau đó, Khổng Giao ngón tay tại trên nguyên trai giới nhẹ nhàng một vòng. Bình kia hiện ra ánh sáng màu xanh bình ngọc đã bị hắn cầm ở trong tay. Miệng bình nhẹ nhàng lưu tiên, một cái xanh biếc như phỉ thúy đan dược lăn xuống tại Khổng Giao lòng bàn tay. Trong nháy mắt mùi thuốc xông vào mũi, sinh cơ rồi rào tràn ngập cả phòng. Lôi Tôn nằm xuống cái kia hắc mộc trên giường, không biết làm bằng vật liệu gì linh mục, sau khi sinh cơ kia phát qua, vậy mà không thể tưởng tượng nổi gặp xuân, lớn lên ra từng cây xanh nhạt cánh cây. Đan dược tứ phẩm, Trường Sinh Linh Đan. Định Nhãn nhìn xem đan dược trong tay, Khổng Giao lẩm bẩm lấy gọi ra tên của nó. Lập tức nắm lấy đan dược, đi từ từ hướng về phía Lôi Tôn. Cái sau thối giữa khuôn mặt tại Chu Thượng Hương dùng thuốc sau đó, cũng dần dần khép lại. Vẫn là bộ dáng thiếu niên. Trong ngủ mê Lôi Tôn nhìn qua hoàn toàn như trước đây nho nhã ôn hòa. Đem đan dược kia nhẹ nhàng để vào Lôi Tổ trong miệng, Khổng Giao nhẹ nhàng nói, "Lôi Tôn, lỗ nhỏ tới cứu ngươi." Thời gian uống cạn chung trà sau đó, Khổng Giao từ trong lầu các ra khỏi, tại cấm địa môn hộ bên ngoài cùng Hoàng phủ Ngũ Cần gặp nhau. Nàng đứng ở cấm địa che chắn biên giới, cái kia nhẹ nhàng không đủ nắm chặt eo để cho Khổng Giao nhìn nhiều mấy lần. Giống như nàng vừa rồi nói một chút, thay Khổng Giao giữ cửa ải, cho nên sau khi ra ngoài liền không có đi lại. Tốt. Thấy được Khổng Giao nhanh như vậy liền đi ra, Hoàng phủ Ngũ Cần tinh xảo trên khuôn mặt lập tức mang tới vẻ ngờ vực. "Ân." Khổng Giao lên tiếng, không yên lòng hắn cố ý dặn dò một câu, "Đừng nói ta tới qua." Nói xong, Khổng Giao cũng không quay đầu lại rời đi cấm địa. Hoàng phủ Ngũ Cần trên mặt ngờ vực vô căn cứ cũng không có biến mất. Vu Đông nhiều như vậy đan sư tới gặp Lôi Tôn đều lắc đầu, Khổng Giao đi vào không đến thời gian uống cạn chung trà liền giải quyết. Hoàng phủ Ngũ Cần mím môi một cái, vội vàng chui vào cấm địa, nàng tự mình đi gặp một mắt. Một nén nhang sau nàng một lần nữa từ cấm địa đi ra, trên mặt mang khó có thể tin. Lôi Tôn mặc dù không có tỉnh lại, nhưng trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Nàng vừa rồi còn cần thần hồn đi dò xét rồi một lần, có thể cảm ứng được Lôi Tôn thần hồn đang lấy tốc độ bất khả tư nghị mở rộng. Nếu như nói phía trước là nến tàn trong gió, bây giờ trong chính là lô quần quật bốc lên liệt diễm. Cho dù Hoàng phủ Ngũ Cần không hiểu đàn đạo, dưới mắt cũng có thể biết rõ, Lôi Tôn thương thế đã triệt để vững chắc xuống. Còn lại bất quá là nhiều chút thời gian điều dưỡng, liền sẽ tỉnh lại. Hắn thật sự chưa khỏi. Hoàng phủ Ngũ Cần nghiêng nghiêng đầu, trong mắt có hoảng hốt cảm giác. Rõ ràng là nàng nhờ cậy Khổng Giao, bây giờ Khổng Giao chưa khỏi, nàng lại nhất thời ở giữa có chút khó mà tiếp thu. Tấu chương xong, chương 736, một đời kiêu hùng, 1, chương 736, một đời kiêu hùng, 1, dựa theo kế hoạch, Khổng Giao tại cho Lôi Tôn ăn vào cái kia Trường Sinh Linh Đan sau cũng không có lại về đạo phủ. Sau đó hóa thành một đầu trường hồng đi hướng nội môn đệ lục phong. Nghe trong thủy cát, nội môn đệ lục phong phong chủ Đỉnh Luân Khắc ngay tại đối với gần 2 năm tân tấn nội môn hơn 20 người đệ tử dạy bảo. Làm Thương Ngô phái mới một đạo ngự thú truyền thừa, đệ lục phong nhân khí hiển nhiên vẫn còn so sánh không lên mặt khác ngũ phong. Không quá gần chút năm Thương Ngô phái phát triển tấn mãnh, đệ tử ngoại môn cũng so Khổng Giao ở ngoại môn lúc nhiều gấp 10 lần có thừa. Số lượng càng nhiều, có thể đi vào cửa đệ tử thiên tài tự nhiên cũng đi theo nhiều hơn. Thêm nữa trước vân giới linh cơ khôi phục, phá cảnh thăng vòng tỷ lệ cũng so Khổng Giao khi đó cao chừng một thành. Cho nên cái này hơn 20 người đệ lục phong đệ tử bên trong đã có 5 người thăng vòng. Đỉnh Ngôn Khắc lúc này mới từ từ tại Thương Ngô phái có thuộc về mình thành viên tổ chức. Chỉ là nó dù sao cũng là vô tận hải yêu loại, Hoàng phủ anh dưới mắt còn không có đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không để hắn tham gia thành thương điện nghị sự. Đỉnh Ngôn Khắc cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nó vốn cũng không phải là một cái quyền dục lớn yêu tộc, mỗi ngày tại cái này ngự thú phong bồi bồi chính mình hai cái rồng roi, dưỡng dưỡng linh thú, thời gian trải qua cũng còn hài lòng. Bởi vì Thương Ngô phái tại Lạc Hà Sơn mạch một trận chiến thu hoạch, dưới mắt trong tay hắn cũng đã nhận được không ít từ Tây Hoàng Phúc Địa trong truyền thừa ngự thú truyền thừa. Hắn triệu tập cái kia hơn 20 người đệ tử tới, chính là cùng trên tay lấy được thẻ ngọc truyền thừa có quan hệ. Hắn đem mấy cái ghi chép ngự thú một đạo ngọc giản phân phát đến 5 cái thăng vòng đệ tử trong tay, để bọn hắn cùng các vị đệ tử cùng một chỗ cực kỳ nghiên cứu, chính mình thì lưu lại mấy đạo tương đối thâm ảo nhằm vào trưởng sinh linh thú bồi dưỡng chi pháp. Hắn nói cho cùng cũng là một con yêu thú, linh thú cùng yêu thú đều là yêu loại, không ít bồi dưỡng pháp môn đối với hắn rất có dẫn dắt, tự nhiên mượn nhờ chức vị chi tiện giam lại. Mặc kệ là với hắn mà nói, hay là với hắn hai cái dòng dõi mà nói đều có lớn lao có ích. Khổng Giao thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, lặng lặng nhìn Đỉnh Ngôn Khắc cùng môn hạ đệ tử đối thoại, cùng trên tay hắn cầm mấy đạo Tây Hoàng Phúc Địa ngự thú truyền thừa, yên lặng cười nói, "Hắc, cái này Đỉnh Ngôn Khắc ngược lại là cơ linh." Bất quá thân là đệ lục phong phong chủ, Đỉnh Ngôn Khắc cử động lần này cũng làm cho người tìm không ra đến ma bệnh. Nói một mình sau, hắn cũng không có quấy rầy cái này rắn vô lại, ngược lại là âm thầm mở ra hư phách tầm mắt, nhìn về phía Đỉnh Ngôn Khắc bây giờ tu vi. Lần trước tại trong băng cung, Khổng Giao cho hắn luyện chế ra một lò thuần thủy đan, để Đỉnh Ngôn Khắc tu vi tăng lên một đoạn. Những năm này đi qua, mượn nhờ Thương Ngô phái tài nguyên cùng Đỉnh Luân Khắc ăn vào cái kia hỏi thần thông đan dược sau thành công minh nội trói ảnh quỷ thời cơ. Đầu này rắn vô lại cũng rốt cục thành công đạt đến trưởng sinh trung kỳ. Khổng Giao con ngươi tại đỉnh luôn khắp thể nội trên thần hồn khẽ quét mà qua, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thần hồn bởi vì thần thông nguyên nhân, so trước đó đưa mắt nhìn mấy lần, lúc này khẽ cười nói, cái này lại bị xà vận đạo cũng làm thực là không tồi, thật đúng là để hắn đem cái kia chói ảnh quỷ thần thông tiêu hóa. Thần thông gia thân, bằng vào trưởng sinh trung kỳ tu vi, đỉnh luôn khắp tại Vu Đông cũng coi là có thể lên được mặt bàn. Đương nhiên, Khổng Giao chuyến này cũng không phải tới tìm đỉnh luôn khắp, nếu đến đều tới, tự nhiên muốn bắt chuyện qua. Đợi đến phía trên đỉnh luôn khắp nói cũng kha khá rồi, hắn vừa mới từ ẩn nấp vị trí hiện thân, hiện lộ ra thân hình. Nếu chủ động hiện thân, hắn cũng không tận lực che giấu mình trưởng sinh khí hơi thở. Toàn bộ nghe thủy các nhiệt độ không khí lập tức bởi vì Khổng Giao xuất hiện, chợt hạ xuống một mảng lớn. Đây là Khổng Giao cố ý thu liễm nguyên nhân, nếu là vẫn do đem chính mình Tế Nguyệt thần hồn khí tức toát ra đến, nghe thủy các tức thì liền muốn băng phong. Những này đệ lục phong đệ tử cũng muốn làm trận liền muốn hóa thành băng điêu. Dù vậy, cái kia lạnh lẽo nhiệt độ không khí vẫn như cũ còn đến những đệ tử kia sắc mặt chấp nhận. Khi nhìn đến Khổng Giao thân ảnh sau, nhao nhao sợ hãi từ ngồi xếp bằng vị trí đứng dậy, hướng phía Khổng Giao cong xuống. Bái kiến Khổng Giao sư thúc. Đại đa số đệ tử nhìn về phía Khổng Giao ánh mắt đều kinh sợ. Loại kia khủng hoảng cảm giác đến từ đối với Khổng Giao kính ý đương kim Thương Ngô phái bảy đại trưởng sinh, Lôi Tôn, Đông Tiên, Hoàng Phủ Anh, Đình Ngôn Khắc, Hoàng Phủ Ngũ Cẩn, Đại Bằng, Khổng Giao. Lôi Tôn thần bí, Đông Tiên, Hoàng Phủ Anh cũng đã là tốt nhất mối nhân vật, liên quan tới bọn hắn truyền thuyết thời gian dần trôi qua bị thời gian hòa tan, đương đại ít có lưu truyền. Đại Bằng cùng Đình Ngôn Khắc lại là yêu loại, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về Thương Ngô phái trong truyền thừa. Dưới mắt Thương Ngô phái nội ngoại môn đệ tử bên trong danh khí lớn nhất chính là Khổng Giao, Hoàng Phủ Ngũ Cẩn. Cũng như năm đó Khổng Giao đối đãi Đông Tiên lúc một dạng, Khổng Giao cuộc đời sớm đã tại Thương Ngô phái những đệ tử này bên trong lưu truyền ra đến. Sương Nguyệt Đàn sơ lộ tranh giành, là một cái duy nhất từ trận kia trong kiếp nạn sống sót đệ tử, hay là đệ tử ngoại môn lúc liền ác chiến tôi Kim Môn Mầm Tiền, cũng chính là Vu Đông Co Giao Long Vương danh sương biến yếu, chiến đến ngang tay. Ngủ say một năm tu vi tiến nhanh, tiếp theo mở ra hát vang tiến mạnh truyền kỳ. Sông sáo Tây Hoàng Phúc Địa, đem lúc đó Định Nhạc Ma Tông có đệ nhất kiếm đạo thiên tài, có phá nhạc kiếm danh sương Lục Văn Tệ đánh giết. Tránh thoát năm đó có Vu Đông Tiên Kiêu số một danh sương Linh Tây truy sát. Lại đến Thanh Hồ Phúc Địa, liên hợp chúng phái đệ tử vây quét Định Nhạc Ma Tông, đã Định Nhạc Ma Tông giết tới tuyệt tự. Liên Linh Tây đều bị hắn cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần liên thủ đánh chết. 21 tuổi thăng vòng, nhập thiên tể, áp chế thiên tể cấp quân, đánh chết vô số cổ cương vũ tu, danh chấn thiên tể một vực. Khổng Giao thời kỳ đỉnh phong, không thể nghi ngờ là triều đế cổ thành một trận chiến, diệt sát mấy vị dị giới thiên tiêu, lại cùng cổ cương thánh tử ác chiến bất bại, bị tứ hải một vực tu sĩ coi là giữ thiên tể thái tử, cổ cương thánh tử nhân vật. Có thể nói, Khổng Giao không đơn thuần là Thương Ngô phái bề ngoài, hay là Vu Đông Tiên Kiêu biểu tượng. Cũng như năm đó vô số nội môn bên ngoài đệ tử cùng nhiệt truy đuổi Đông Tiên bóng lưng một dạng, ở đây đệ tử đại bộ phận đối với Khổng Giao đều tôn sùng đến cực điểm. Sư thúc, Khổng Giao hồi lâu không có ở trong môn phái ngây ngô, liền xem như trở về tông môn cũng rất ít cùng môn hạ đệ tử tiếp xúc. Dưới mắt vẫn là hắn lần đầu tiên nghe gặp người khác gọi mình sư thúc, trong mắt có một chút kinh ngạc. Bất quá nghỉ đằng sau lộ ra cười khổ. Cũng là, Mục Tiểu Giã đã là 45 đời đệ tử một vòng cuối cùng. Hiện tại tiến vào nội môn đã là 46 thay mặt, tông trưởng Tùng Sư Minh cũng bắt đầu lần này nội môn nghi thức bên trong thu đồ đệ, ta xác thực nên bị kêu một tiếng sư thúc. Nghĩ tới đây, Khổng Giao đối với các vị đệ tử có chút ngạch thủ, sau đó ném trở lên ngồi đỉnh luôn khắc một cái mỉm cười. Người sau đã sớm tại Khổng Giao hiện thân lúc liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn có thể vào được Định Nhạc Tông, trở thành đệ lục phong phong chủ, thưởng thụ cái này Vu Đông đệ nhất đại tông rất nhiều tiện lợi, có thể toàn bộ nhờ Khổng Giao. Lại thêm thần thông của hắn cũng phải từ ở Khổng Giao, có thể nói là đỉnh luôn khắc tại Thương Ngô phái người thân cận nhất. Khổng huynh. Đỉnh luôn khắc cao giọng cười một tiếng, cũng không lấy Thương Ngô phái bối phận có thể là chức vụ xưng hô Khổng Giao. Hắn đại khái cũng biết Khổng Giao tới đây làm gì, hướng phía hậu viện phương hướng làm cái nháy mắt. Chương 736, một đời kiêu hùng, 2, chương 736, một đời kiêu hùng, 2, hai người tại các vị đệ tử cung thuận dưới ánh mắt, sánh vai mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra theo Khổng Giao chân trước vừa rời đi, nghe trong thủy các đệ tử lúc này sôi trào. Khổng sư thúc cực kỳ tuổi trẻ, trời ạ, nhìn qua cùng ta không khác nhau chút nào. Khổng sư thúc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói liền ngay cả trong tông môn trưởng khi còn sống mới, cũng khó được gặp hắn một lần mặt, hôm nay thế mà để cho ta thấy được. Người ta hiện tại thế nhưng là danh chân chức vân giới trưởng sinh đại năng, tự nhiên là có tông môn sự việc cần giải quyết tại thân, ngươi cho rằng giống chúng ta không có việc gì sao? Nghỉ đằng sau, Đình Ngôn Khắc ở lại Khổng Giao đi tới nghe thủy các hậu phương, chuyên môn để đặt cho đệ lục phong linh thú phục dụng linh dược bảo khố. Bảo khố có trận pháp thủ hộ, nhưng bất luận là Khổng Giao hay là Đình Ngôn Khắc đều biết, nơi này trận pháp căn bản ngăn không được ra hỏa kia. Đình huynh chê cười. Khổng Giao hướng phía Đình Ngôn Khắc nói một tiếng xin lỗi. Sau đó nhanh chân đi vào linh dược bảo khố, trận pháp kia trực tiếp bị Khổng Giao lấy tu vi ngạnh sinh sinh gạt ra một đầu khe, không ra hai ba hơi công phu. Trong bảo khố liền truyền ra một tiếng hoảng sợ đan sen thê lương bó mình. Cô cô cô. Cái kia liên tiếp kêu thảm như heo bị làm thịt duy trì ba bốn hơi thở tả hữu, Khổng Giao thân hình lại xuất hiện tại cửa ra vào, trong tay giống như là xách con gà con mở dạng, dẫn theo một cái toàn thân màu trắng hiện ra kim mang điều cầm. Chính là Đại Bằng không thể nghi ngờ. Trước đó đệ lục phong chưa quật khởi lúc, Đại Bằng không mất được chỗ tốt, mỗi lần đi ngang qua đều muốn triều đỉnh ngôn khắc ném đi ánh mắt khinh bỉ. Dưới mắt đệ lục phong tài nguyên dần dần phong phú, Đỉnh Ngôn Khắc bảo vệ linh dược trong bảo khố lại là chuyên môn cho đệ lục phong linh thú cho ăn linh vật. Đại Bằng có thể buông tha mới là lạ. Khổng Giao tại trưởng sinh bế quan sau mặc dù rất không bao lâu ở giữa đợi tại môn phái, nhưng đối với đại bằng hành vi cũng có nghe thấy, quả nhiên ở chỗ này bắt được chính chủ, tự nhiên là không thể thiếu một trận gọn. Ngươi cũng trường sinh, ăn những vật này có ích lợi gì, thuần túy lãng phí tư lương. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, Khổng Giao nhìn như hung ác kỳ thực cũng không có bỏ xuống được ngon thủ, đem nó để đùa liền bật đi ra. Đinh Ngôn Khắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại bằng bị đánh, trong mắt lóe ra ngắn ngủi kinh ngạc. Cái này đại bằng tại nội môn thế nhưng là hôn thế ma vương, lại là trèo lên chim sơn ca huyết mạch, Đinh Ngôn Khắc cũng không dám nói chính mình có thể đánh thắng nó. Trước mắt Khổng Giao sát thực giống sách con gà con một dạng liền cho bắt đi ra. Hơn nữa nhìn đại bằng dáng vẻ, còn một bộ không dám phản kháng bộ dáng, thật là để hắn kinh ngạc phi thường. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, lời xã giao vẫn phải nói. Đinh Ngôn Khắc cười ha ha một tiếng nói, ha ha, Khổng Giao mặc muốn trách cứ trắng phụ, nó mặc dù tham ăn, có thể mỗi lần cũng đều là chọn 2-3 dạng linh vật ăn, tổn thất cũng là không lớn, mà lại đều do Thi Kim Chỉ Đường chủ cho báo tiêu. Ha ha, Đinh huynh đừng tưởng rằng nó là có chừng mực, cái này tiện điều quỷ tinh rất là sợ duy nhất một lần hát xong, lần sau ngươi tăng cường phòng thủ, nó không tốt tiến vào. Nó cái kia một bụng ý nghĩ xấu, ta rất rõ ràng. Khổng Giao a a cười lạnh một tiếng, trực tiếp đâm xuyên đại bằng suy nghĩ. Đại bằng cũng không xấu hổ, ngược lại là bay nhảy 2 lần cánh, lộ ra vẻ lấy lòng, bị Đinh Ngôn Khắc đều thấy vui lên. Thầm nghĩ, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khổng Giao đến đệ lục phong chủ yếu là bắt đại bằng bắt xong nó liền khách khí cùng Đinh Ngôn Khắc cáo tử. Hiện tại Đinh Ngôn Khắc trưởng sinh trung kỳ, lại hiểu rõ thần thông, đã là Thương Nô phái trụ cột bước vàng, cũng không thể trước kia đối đãi đầu này rắn vô lại. Sau đó Khổng Giao dẫn theo đại bằng, tại Đinh Ngôn Khắc đưa mắt nhìn bên dưới, lướt ra ngoài đệ lục phong, trực tiếp hướng phía nội ngoại môn kết giới mà đi. Trường sinh linh đan như là đã cho lôi tồn, dưới mắt Thương Nô phái đã không có việc đại sự gì cần chính mình đúng vào. Mắt thấy tam vực một biển muốn liên minh đối với cổ cương triển khai chính phạt, Khổng Giao tự nhiên muốn là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Vừa vặn hắn cũng trường sinh, cũng nên đi đem trong băng cung thuộc về mình cơ duyên toàn bộ cầm đi. Vì không chỉ hoãn thời gian tự nhiên muốn mang lên đại bằng. Mặt khác, Khổng Giao bởi vì cố lự mình tại băng cung tu luyện tiên pháp lúc quên đi thời gian, cố ý còn đem mũ lưu tại chủ phòng, hiện tại sợ là đã đến hoàng phủ anh trong thư phòng. Nhìn thấy mũ, sư tôn của mình cũng có thể biết mình đã đi. Đến trường sinh, Khổng Giao cũng không cần mọi chuyện đều hướng hoàng phủ anh báo cáo. Hoàng phủ anh trước đó để mấy lần, để Khổng Giao thay thế Thi Kim Chỉ vị trí, thay hắn xử lý một chút Thương Nô phái sự vụ, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Bất quá bị Khổng Giao lấy buông tuồng đã quen làm lý do qua loa tắt trách tới. Hoàng phủ anh cũng hiểu được, chính mình cái này đệ tử đối với quyền lợi tựa hồ cũng không tham nghiệm. Thậm chí giống như đối trưởng môn vị trí đều không có hứng thú, cũng liền do hắn đi. Dù sao hoàng phủ anh cũng trường sinh, còn có mấy trăm năm dương thọ, cũng không nóng nảy chỉ định đợi tiếp theo trưởng môn sự tình. Trước trưởng môn, Thương Nô phái đại trận một cơn chấn động. Khổng Giao chân đạp đại bằng hướng phía vô tận hải phương hướng lao đi đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình sơn môn lắc đầu. Hắn có vân vân địa, mỗi ngày đều đang bận bịu tìm cơ duyên và tìm cơ duyên trên đường, vậy thì có cái gì thời điểm xử lý tông môn sự vụ? Hắn từ một cái tư chất thường thường tiểu tu sĩ, đến bây giờ trưởng sinh đại năng cảnh giới, đều là ỷ lại những cơ duyên kia ban tạo. Ngày sau không thể nói trước còn muốn nhờ vào đó tạo huyền, thậm chí đạt được chứng tiên. Cái kia trưởng sinh bất diệt mới là Khổng Giao theo đuổi. Về phần Thương Ngô phái trưởng môn, Khổng Giao cảm thấy không quan trọng, người nào thích làm người đó làm. Thi đường chủ cũng không tệ. Khổng Giao thì thầm trong miệng, hắn đang nghĩ kỹ, thật muốn đến khó lường không chọn lựa đời tiếp theo trưởng môn chức vụ thời điểm, liền đem Thi Kim Chỉ mập mạp kia lấy ra. Mập mạp kia thiên phú so với hoàng phủ anh cùng Đông Tiên là kém rất nhiều, nhưng là ai có nói trưởng môn nhất định phải tu vi cùng tư chất đều là nhân tuyển tốt nhất người mới có thể làm? Tối thiểu Thi Kim Chỉ tại hoàng phủ anh trong lúc bế quan, đại diện chức trưởng môn lúc, Thương Ngô phái vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng, không có loạn bên trên một phần, mà lại là người mặc dù khéo đưa đẩy, nhưng nội tâm quan hậu, không áp động, phân do nặng nhẹ, biết đại thể. Có những ngày Khổng Giao đã cảm thấy đủ. Tại Khổng Giao đáp lấy đại bằng, trước sau chân rời đi Thương Nô phái đồng thời. Vừa mới kết thúc hôm nay nghị sự, từ Thanh Thương điện trở lại thư phòng hoàng phủ anh lúc này ngừng tạm bước chân, sâu thẳm ánh mắt dừng lại tại cái kia đang đứng tại chính mình đỡ trên kỳ án mũ. Khôi lỗi này chim chính hướng về phía trên bàn giá bút hiếu kỳ mổ lấy, ngay cả hoàng phủ anh đến đều không có chú ý tới, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Tiểu tử kia lại đi. Nhìn xem mũ, hoàng phủ anh đã minh bạch. Nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một tiếng sau cũng không so đo, tự mình làm được sau bàn. Thậm chí mũ bay đến trên đầu vai của hắn, hắn cũng không có né tránh. Trong mắt toát ra quỷ quyệt ánh sáng, đầu óc nghĩ tất cả đều là thái tử từng nói với hắn những lời kia, cái kia tà tiên hối hận. Định Nhạc Tông bắt thành cũng cùng Cổ Cương thoát không ra quan hệ, thậm chí là Định Nhạc Tông phía sau cái kia tinh không báo thế lực. Cổ Cương, quả nhiên không ra Khổng Giao sở liệu, hoàng phủ anh đối với Cổ Cương đã động tâm tư. Khổng Giao đều có thể nhìn ra tại ngày sau cùng Thương Minh giới trong đối chiến, Cổ Cương nếu là phản bội sẽ khiến đáng sợ đến bực nào tác dụng. Hoàng phủ anh lại chỗ nào nhìn không ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Chương 736, một đời kiêu hùng, 3, chương 736 một đời kiêu hùng, ba, đồng thời, Khổng Giao đem mũ lưu tại hoàng phủ anh nơi này, không thể nghi ngờ cũng là biểu lộ thái độ của hắn. Nếu hoàng phủ anh để thái tử tới tìm chính mình, cáo chi việc này, Khổng Giao tự nhiên không có khả năng không trả lời, mũ chính là thái độ của hắn. Đáng tiếc, tiểu tử này đối trưởng môn vị trí không hứng thú. Nghiêng đầu nhìn xem chính giơ lên đầu nhìn lấy mình mũ, hoàng phủ anh tiếp nối lắc đầu. Hắn thấy, Khổng Giao không thể nghi ngờ là hắn đằng sau trưởng môn không có hai nhân tuyển. Ngay tại khoảng cách này, thì Kim Chỉ dồn dập tiếng nói từ bên ngoài thư phòng truyền đến. Thanh âm chấn động tại hoàng phủ anh trong thư phòng. Trường môn, xảy ra chuyện, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thì Kim Chỉ trong thanh âm ngậm lấy run rẩy để Hoàng phủ Anh lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Thì Kim Chỉ xử lý tông môn sự vụ đã nhiều năm, có rất ít hốt hoảng như vậy thời điểm, cái này khiến Hoàng phủ Anh dâng lên dự cảm không tốt. Gần đây giống như liền không có tin tức tốt gì qua. Thu liễm tâm tư, Hoàng phủ Anh đẩy cửa thư phòng ra, mặt mày liếc nhìn cái kia cung kính đứng nơi cửa thân ảnh mập mạp. Người sau làm Hoàng phủ Anh phụ tá đắc lực, một ánh mắt liền có thể biết hắn đang nói cái gì, ngay sau đó hiểu ý, liên thanh mở miệng nói, "Đông Tiên Đường chủ để cho ta tới gọi trưởng môn, để trưởng môn nhanh chóng đi cấm địa." Nhắc tới cũng buồn cười, Thi Kim Chỉ những năm này cần cù chăm chỉ, tại Thương Lô phái cũng coi là có công không tội, đều không có đạt được tiến vào cấm địa tư cách. Ngay cả Đông Tiên lời nói, đều là thông qua truyền âm truyền đến tài nguyên các trong lỗ tai hắn. Nhưng Thi Kim Chỉ không đốc, tại điểm thời gian này Đông Tiên truyền âm, còn để Hoàng phủ Anh đi cấm địa, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lôi Tôn thương thế khẳng định có tình huống. Làm cho cả Vu Đông đan sư đều thúc thủ vô sách Lôi Tôn thương thế, Thi Kim Chỉ rất khó hướng chỗ tốt suy nghĩ. Cho nên đối mặt Hoàng phủ Anh lúc, trên mặt béo cơ hồ cũng không có huyết sắc. Trùng hợp chính là, Hoàng phủ Anh nghe nói như thế sau, trong lòng cũng là rất đang một chút. Không đợi đáp lại Thi Kim Chỉ, Hoàng phủ Anh thân hình đã biến mất tại thư phòng, lưu lại một mặt thất hồn lạc phách Thi Kim Chỉ, nhìn qua cấm địa phương hướng. Hắn đã tại suy nghĩ, Lôi Tôn sau khi chết, Thương Ngô phái nên như thế nào tự xử. Cũng không phải lo lắng chấn không được Vu Đông các phái, những năm này kinh doanh ra, Vu Đông các phái đối với lấy Thương Ngô phái cầm đầu chuyện này cũng không kháng cự. Hắn lo lắng chính là sắp đến Thương Minh giới chi kiếp. Lôi Tổ nếu là không có, ai có thể ngăn cản dị giới kia tạo huyền? Ta phái cơ hồ gây mất Ngọc Đình môn căn cơ, cái kia Lục Nhâm lão tổ chắc chắn sẽ đến ta Thương Ngô phái tính sổ sách, đến lúc đó sợ là muốn rơi cái diệt môn hạ tràng. Nghĩ đến đây, Thi Kim Chỉ toàn thân lạnh bớt. Bất quá 7-8 cái trong khi hô hấp, Hoàng phủ Anh xuất hiện tại cấm địa Lôi Tôn lầu các bên ngoài. Đầu tiên như kiếm phong bình thường trực tiếp thân hình đứng tại Lôi Tôn tẩm ở ngoài cửa, thấy Hoàng phủ Anh đến, ánh mắt cũng theo đó quay đầu sang. Hắn tại chính mình cái này ngày xưa bản thân, đương kim Thương Ngô phái trưởng môn trên khuôn mặt, thấy được khẩn trương, bộ biểu tình này đừng nói là Khổng Giao chưa từng gặp qua, ngay cả Đông Tiên Đô Cơ hồ chưa từng nhìn thấy. Thẳng đến hai người bốn mắt tương đối, Hoàng phủ Anh thấy được Đông Tiên cặp kia đạm mạc con người, trước một khắc còn căng cứng thân thể lập tức trầm tĩnh lại. Vẹn vẹn chỉ là Đông Tiên ánh mắt, Hoàng phủ Anh liền biết, chính mình trong lòng cái kia xấu nhất dự cảm không tồn tại. "Đông Tiên sư minh, ngươi biết không biết, nói chuyện nói một nửa, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm." Hoàng phủ Anh tức giận đối với Đông Tiên đoán trách một tiếng. Đông Tiên cũng kịp phản ứng Hoàng phủ Anh lúc đến tại sao có vẻ mặt đó, lúc này trên mặt ít có lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, trả lời một câu, "Là ta cân nhắc không chu toàn. Tình huống thế nào? Gấp gáp như vậy gọi ta tới?" Hoàng phủ Anh một bên hướng Đông Tiên vị trí đi tới, một bên đặt câu hỏi. Không đợi hắn đi đến Lôi Tôn tẩm ở giữa, không đợi Đông Tiên đáp lại, Hoàng phủ Anh con ngươi bỗng nhiên lăng lệ. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ bàng bạc đến cực hạn hủy diệt ý chí, chính chậm rãi từ phòng ngủ bên trong thức tỉnh. Phóng nhãn Vu Đông, chỉ có một người có thể có như vậy để Hoàng phủ Anh đều cảm thấy run sợ khí tức. Lôi Tôn không việc gì. Hoàng phủ Anh một cái lắc mình, xuất hiện tại Lôi Tôn trước giường. Người sau mặc dù hai mắt y nguyên đóng chặt, có thể thần hồn kia ba động đã cùng hắn trước khi rời đi cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó là nến tàn trong gió, như vậy hiện tại chính là một vòng từ trên đại địa từ từ bay lên chiều dương. Hoàng phủ Anh trên mặt có khó có thể dùng che giấu ý mừng. Bất quá Hoàng phủ Anh là ai, rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, lúc này nghiêng đầu hỏi hướng Đông Tiên, "Ai tới qua?" Đông Tiên con mắt cũng một khắc không rời Lôi Tôn, trầm âm thanh đáp, "Chúng ta sau khi rời đi, một mực là cẩn canh giữ ở Lôi Tổ tả hữu, không thể nào là nàng." Hoàng phủ Anh phất phất tay, trực tiếp làm loại bỏ là Hoàng phủ Ngũ Cần khả năng. Biết con gái không ai bằng cha, không có người so Hoàng phủ Anh rõ ràng hơn Hoàng phủ Ngũ Cần có thủ đoạn gì, có thể đem thần hồn gần như tịch diệt người từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Không bằng đi hỏi một chút cần. Đông Tiên ý tứ rất rõ ràng, Hoàng phủ Ngũ Cần một mực canh giữ ở Lôi Tôn tả hữu, coi như không phải nàng, nàng cũng hẳn là biết là ai tới qua. Hoàng phủ Anh hé mắt, đông nhiên lại là cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, không cần hỏi, hỏi nàng cũng sẽ không nói. Đông Tiên nghe không hiểu câu nói này, ném lấy Hoàng phủ Anh một cái nghi vấn ánh mắt. Người sau nhàn nhã gõ gõ ống tay áo, từ tốn nói, ngươi nhìn nàng đều không có tại, lấy nàng đối với Lôi Tôn tình cảm, làm sao có thể không tại? Chứng minh nàng trước khi đi Lôi Tôn liền đã chuyển tốt, mà lại nàng không nguyện ý nói cho chúng ta biết người xuất thủ thân phận. Nói, một thiếu niên khuôn mặt xuất hiện tại Hoàng phủ Anh trong đầu. Trừ chính mình bảo bối kia đệ tử, có thể làm cho Hoàng phủ Ngũ Cần như thế nghe lời, hắn cũng không nghĩ đến người thứ hai. Sau lưng của hắn quả nhiên có cao nhân. Đối với mình tên đệ tử này cái kia kinh khủng cơ duyên kỳ ngộ, Hoàng phủ Anh đều rất giống có chút tập mãi thành thói quen. Bất quá hắn có thể mời được người kia đến là Lôi Tôn chữa thương, chắc hẳn cũng là phế đi công phu. Mặc kệ người ở sau lưng hắn là ai, chỉ cần Khổng Giao tâm hệ tông môn, làm đều là vì tông môn tốt sự tình, Hoàng phủ Anh đều có thể làm như không thấy. Hoàng phủ Anh cơ trí quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù không có đoán đúng chi tiết, thế nhưng 89/10. Xác thực có cao nhân, nhưng không phải cao nhân tự mình đến. Mà khác có thể đem bị thương nặng như vậy Lôi Tôn cứu sống, người cao nhân kia cảnh giới, tại Hoàng phủ Anh trong lòng cũng có đại khái bình phán. Tạo Huyền. Hoàng phủ Anh sửa sang lấy ống tay áo bàn tay có chút dừng lại một chút. Hắn vẫn cảm thấy nặc đại một cái trước vân giới, nhiều như vậy phúc địa, không có khả năng không có một cái nào Tạo Huyền. Nhưng này cái cảnh giới đã là nhân gian trích tiên, chỉ cần không chủ động hiện thân, ai cũng bắt không đến tung tích của bọn hắn. Hoàng phủ Anh cũng không có thông qua khẩu giao, đi tìm cái kia Tạo Huyền dự định. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần cái kia Tạo Huyền là trước vân giới người, liền không khả năng tại trận này Thương Minh giới kiếp nạn bên dưới khoanh tay đứng nhìn. Chính mình chỉ cần làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, Tạo Huyền chỉ có Tạo Huyền dự định. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ anh trong lòng không hiểu an định không ít. Trước Vân giới không có Tạo Huyền, không chỉ có là đặt ở trong lòng hắn tảng đá, cũng là để tứ vực nhất hải vô số môn phái đau đầu sự tình. Dưới mắt vấn đề kia giống như giải quyết dễ dàng. Hiệu chết vào tay S, thật đúng là không nhất định. Hoàng phủ anh nghĩ tới đây trong mắt bắn ra đốt đốt sắc cơ. Trước đó hắn nghĩ là như thế nào ở trong kiếp nạn bảo tồn Thương Ngô phái sinh tồn. Hôm nay, hắn thấy được Khổng Giao sau lưng Tạo Huyền bóng dáng sau, hắn nghĩ lại là như thế nào phản công Thương Minh giới. Chọc người không nên dây vào, cũng nên trả giá đắt đi. Hoàng phủ anh nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ thanh âm tại Lôi Tôn tầm ở giữa quanh quẩn. Đông Tiên nhưng không biết bạn chí thân của mình đã từ Lôi Tôn thương thế chữa trị trong chuyện này liên tưởng đến như thế nào phản công Thương Minh giới, cướp đoạt giới khác tài nguyên. Nếu là hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì hắn biết Hoàng phủ anh nhất định là một đời tiêu hùng. Tấu chương xong, chương 563, thiên phẩm, Phượng huyết kim diễm, 1, chương 563, thiên phẩm, Phượng huyết kim diễm, 1, đại bàng không thẹn với thủy thiên tức thủy thiên chi danh. Hai cánh bung lên, thiên cung tựa hồ cũng tại đều ở nó hai cánh phía dưới bị đẩy ra. Tại nó cực tốc dưới sự giúp đỡ, từ Vũ Đông đến Vô Tận Hải, đối với Khổng Giao mà nói ít nhất phải 3, 4 ngày lộ trình, vẹn vẹn một ngày đã đến. Theo băng cung cửa vào, cái kia trận pháp một cơn chấn động. Khổng Giao cùng một thân bạch vũ đại bàng xuất hiện ở Quảng Hàn Điện phân điện trong băng cung. Khổng Giao ngẩng đầu, ngắm nhìn mảnh này bị muôn đời không tan hàn băng băng phong băng cung, nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một tiếng, ta lại trở về. Đại bàng mới tới cái này băng cung, cũng cảm thấy hi kỳ, tại Khổng Giao bên cạnh đưa cổ dài, một đôi gian rảo ánh mắt nhìn xung quanh, Khổng Giao nhìn nó cái kia lăng lệ trong đôi mắt thỉnh thoảng để lộ ra tạc quang, lập tức liền biết cái này tiện điệu chắc chắn lại không có hảo tâm gì. Lập tức lấy ngoạn vị ngữ khí nhắc nhở, đừng xem, ở đây mau cũng không có một ai. Không dễ chơi. Non nớt giọng trẻ con từ trong miệng đại bàng đột tới. Kể từ nó biết nói chuyện về sau, chỉ cần không có ngoại nhân tại đó, nó miệng liền sẽ ríu rít không yên tĩnh. Ta đi cửa ra vào cho chủ nhân giữ cửa ải. Đại bàng con mắt gian rảo nhất chuyện, bỏ lại một câu nói như vậy, vô ý thức liền muốn huy động hai cánh rời đi địa phương cấp chim cũng không có này. Rõ ràng đối với nó mà nói, bên ngoài cái kia vô tận hải trời cao biển rộng, có thể so sánh cái này khắp nơi đều là tảng băng chỗ có ý tứ nhiều. Chỉ là không đợi nó kích hoạt truyền tống trận kia, Khổng Giao liền một tay lấy nó tóm lấy, nhàn nhạt nói một câu, ta nhưng không có nói nhường ngươi tới chơi. Nói xong, Khổng Giao một cái khác đeo nguyên trai giới bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Một cái lớn chừng trái nhãn xích kim sắc hạt châu xuất hiện trong tay hắn. Một khắc trước còn la hét muốn ra cửa đại bảng, ở đó xích kim sắc hạt châu xuất hiện tại Khổng Giao trong tay một cái chớp mắt, lập tức không có âm thanh. Sau đó cố hết sức đưa cổ dài, điều khuôn mặt đều nhanh dán tại cái kia xích kim sắc trên hạt châu. Đại bàng còn không biết cái kia xích kim sắc hạt châu là cái gì, chỉ biết là tại tự nhìn đến cái kia đỏ hạt châu vàng thời điểm, thể nội phượng huyết liền không bị khống chế sôi trào lên. Trên thân bạch vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành thuần túy kim sắc. Đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, hận không thể đem Khổng Giao trong tay cái kia xích kim sắc hạt châu một ngụm nuốt vào. Nếu không phải là Khổng Giao nhiều năm như vậy tại đại bàng nơi đó lưu lại dâm vi để cho đại bàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ đoán chừng đã há mồm đoạt lấy. Tiện điểu đã có kinh nghiệm đi. Khổng Giao nhìn xem chim đại bàng trong miệng cũng nhanh yếu dần xuất lai chảy nước miếng, chế nhạo nở nụ cười. Cho dù là dạng này, cái này đại bàng cũng không dám rũa miệng tới, này ngược lại là để cho Khổng Giao chuẩn bị bàn tay không dễ đánh đi ra. Cái này xích kim sắc hạt châu, đương nhiên là cái kia đại bàng mẫu thân, Tây Hoàng Phúc Điệu Tạo Huyền yêu tôn lưu lại yêu đan. Cùng người bên ngoài mà nói, chính xác cũng là giá trị liên thành, cũng xa xa không có tại đại bàng trong tay tác dụng lớn, tự nhiên là muốn cho đại bàng. Bất quá lại cho đại bàng phía trước, Khổng Giao vẫn là quyết định nói lại thân thế của nó, cái kia trèo lên vân tức dù sao cũng là mẹ của nó. Cho nên Khổng Giao chỉ hoàn âm thanh đem chính mình như thế nào tiến vào Tây Hoàng Phúc Điện, như thế nào tại cái kia đỏ kim trong ao tìm được đại bàng, cùng với đại bàng mẫu thân bị ai giết chết vân vân. Cuối cùng vừa mới nâng lên cái này yêu đan lai lịch, là mẫu thân nó lưu lại. Nói xong, Khổng Giao ít có không có đi hung đại bàng, lấy ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái sau. Đại bàng đã trưởng sinh, linh trí không thua tại bất kỳ nhân loại tu sĩ. Không thể lại lấy đối đãi bình thường linh thú như vậy đối đãi nó cũng có tất yếu biết mình lai lịch. Vốn cho rằng nâng lên loại này trầm trọng sự tình, đại bàng gặp mặt lộ vẻ đau thương. Ai biết cái này không có tim không có phổi chỉ là không ngừng gật đầu, ánh mắt lại là một cái không có từ cái kia Khổng Giao trong tay yêu đan bên trên rời đi qua. Cái kia qua loa lấy lệ thái độ, đem Khổng Giao có chút tức giận, một cái tát đập vào trên nó đầu chim, mắng, không có lương tâm, mẫu thân ngươi bị người giết, ngươi thế mà bộ thái độ này, trước kia liền nên đem ngươi phóng trong nồi nấu. Đại bàng chịu một cái tát, con mắt mới khôi phục thanh minh, nuốt hai cái nước bọt, lấy giọng trẻ con thầm nói, cái kia cửu gia mẫu thân của ta đều đánh không lại, ta chắc chắn cũng đánh không lại nha. Cho nên báo thủ cái gì thôi được rồi. Không nghĩ tới đại bàng mạch suy nghĩ còn rõ ràng như thế, chỉ là cái kia cố không có tim không có phổi nhiệt tình, cũng không biết theo ai. Khổng Giao hít sâu hai cái khí, là hơn một đời trèo lên vân tức sinh ra như thế nghiệt tử mà cảm thấy không đáng. Bất quá nghĩ lại, cái này đại bàng từ khi ra đời về sau liền không có gặp mình mẫu thân, từ nhỏ đã có chính mình, hoàng phủ ngũ cần còn có mục tiểu dã làm bạn. Tuy nói không có tình thương của mẹ, trải qua cũng không cô đơn. Nó đối với mình mẫu thân cũng đều là từ người bên ngoài trong miệng biết được, không coi là có cái gì cảm tình. Cho nên có này phản ứng giống như cũng nói qua đi. Thôi, ngược lại không phải nhi tử ta. Nghĩ tới đây, Khổng Giao từ bỏ đối với đại bàng giáo dục. Ngược lại cái này tiện điều đối với chính mình, hoàng phủ năm cần, còn có mục tiểu dã cảm tình coi như thâm hậu. Chỉ cần có điểm này là đủ rồi, đến nỗi những thứ khác, Khổng Giao cũng không có thể ra sức, chính như hắn lời nói, đại bàng cũng không phải hắn sinh. Nghĩ xong, Khổng Giao cũng lười cùng nó nhiều lời, tiện tay đem cái kia yêu đan ném cho đại bàng, dặn dò, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đại bàng tức thì sáng như tuyết, mỏ chim tinh chuẩn đem cái kia yêu đan tiếp lấy, sau đó không chút suy nghĩ liền một ngụm nuốt xuống. Một màn này nhìn Khổng Giao tâm cũng là nhấc lên. Cũng chính là cái kia yêu đan là đại bàng mẫu thân lưu lại, đổi lại cái khác tạo huyền yêu tôn yêu đan, đại bàng lối ăn này tất nhiên tại chỗ bị cái kia yêu đan sức mạnh phá tan thành từng mảnh. Dù là như thế một ngụm nuốt vào, đại bàng cơ thể vẫn là xuất hiện phản ứng. Khổng Giao chỉ cảm thấy trước đó lóe ra rực rỡ kim hoa. Oeng, ngọn lửa màu vàng tức thì từ đại bàng trên thân thể bộc phát. Loại hỏa diễm này cực kỳ cổ quái, không phải hướng về phía trước bốc lên, mà giống như là có sinh mệnh lúc đích. Không thiếu kim diễm bắn tung tóe đến băng cung cái kia bị tiên nhân vĩ lực băng phong trên mặt đất, thế mà cũng không tắt, mà là giống như rọi trong xương, ở trên mặt băng kéo dài thiêu đốt. Khổng Giao cách gần, không kịp đẩy ra, bị một tia kim diễm dính vào người, trực tiếp phá vỡ hắn hộ thể linh lực, đem hắn quần áo đều đốt thủng. Ngọn lửa kia sức mạnh chạm đến thân thể của hắn, cái kia bị che kín chỗ có từng trận nhói nhói cảm giác truyền đến. Cái này hỏa có gì đó quái lạ. Nhục thân cảm giác đau kinh ngạc, Khổng Giao nhảy một cái, thân hình lập tức lui nhanh. Sau đó lấy tế nguyệt lực lượng thần hồn tính toán đem cái kia kim diễm dập tắt. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia kim diễm xem xét sẽ bất phàm, nhưng tiếp xúc đến Khổng Giao có thai âm chi tinh ra chỉ tế nguyệt lực lượng thần hồn lúc, lại là rất thoải mái liền bị ma diệt. Cái này kim diễm có thể giết trường sinh. Khổng Giao nhìn qua cái kia bị kim diễm thiêu đến nóng bỏng băng tuyết mặt đất, âm thầm nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này huyền băng thế nhưng là che diện chỗ này phân điện tiên nhân cựu gia đông, vạn niên đều không có hòa tan. Hắn thế mà nhìn thấy kim diễm đem cái kia một khối mặt băng dung mỏng manh một tầng. Cái này kim diễm nếu là bổ nhào vào bình thường trường sinh đại năng trên thân, sợ là tại chỗ liền muốn hóa thành bụi. Hắn cùng với đại bàng giữ vững một khoảng cách, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía cái kia đã bị kim diễm thôn vệ đại bàng thân thể, trong đầu hiện ra chính mình từ tiền cơ trông được đến liên quan tới một loại thiên phẩm thiên địa chi tinh lắm lời. Lúc này lấy kinh nghi bất định âm thanh nhẹ nhàng nói một câu: Phượng huyết kim diễm. Phượng huyết kim diễm, tên như ý nghĩa, chính là từ phượng hoàng trong huyết mạch đản sinh hỏa diễm, cũng là thuộc về thiên địa chi tinh một loại. Truyền thuyết là cùng chân long chi tinh thực ngang nhau cấp bậc thiên phẩm. Chân long chi tinh thiên phẩm xếp hạng 36. Chương 563, thiên phẩm, Phượng huyết kim diễm 2. Chương 563, thiên phẩm, Phượng huyết kim diễm 2, mà Phượng huyết kim diễm xếp hạng 37. Giải thanh chân nhân là Long Tê Mục, đã từng có một tôn chân long nghỉ lại ở trên đó, cho nên may mắn hấp thu qua chân long chi tinh mới có thành tựu bây giờ. Cái kia Phượng huyết kim diễm cùng chân long chi tinh xếp hạng tương đương, có thể tưởng tượng được chân quý của nó trình độ. Đương nhiên, Khổng Giao cũng chỉ là cảm thấy hư hư thực thực Phượng huyết kim diễm, không dám hoàn toàn chắc chắn, bởi vì hắn còn không có nghe nói qua, giống Phượng huyết kim diễm loại tầng thứ này thiên địa chi tinh, còn có thể bị nhân tỏa tại trong yêu đan. Bất quá nghĩ lại, cũng vô cùng có khả năng, bởi vì đại bàng mẫu thân khi còn sống thế nhưng là tạo huyền, bản thân liền là phượng hoàng huyết mạch. Đối với người bên ngoài mà nói chạm vào tức tử phượng huyết kim diễm, chưa hẳn không thể bị nó khóa tại yêu đan bên trong. Lại có nói không thông địa phương, đại bàng mẫu thân nó nếu là thật hấp thu cái này phượng huyết kim diễm, sợ là tại trong tạo huyền cũng là lại thiếu cường giả, sẽ bị một cây chuẩn tiên khí đóng đinh. Khổng Giao nghĩ tới đây, trong lòng đối với cái kia đại bàng trên thân bốc lên hỏa diễm lại có mấy phần hoài nghi. Căn cứ vào tiên cơ ghi chép, phượng huyết kim diễm chỉ có thể sinh ra tại trong thuần huyết phượng hoàng huyết mạch. Đại bàng mẫu thân rõ ràng không phải thuần túy phượng hoàng huyết mạch, chẳng qua là có một nửa phượng huyết tùy tiên tước, là thai nghén không ra phượng huyết kim diễm, có lẽ chỉ là nửa phần phượng huyết kim diễm. Nói không chừng cũng là bởi vì mẫu thân nó phượng hoàng tinh huyết đều dùng tới ôn dưỡng cái này nửa phần phượng huyết kim diễm, vừa mới sẽ bị cái kia hai cỗ thế lực có thể thừa dịp. Khổng Giao đại khái đã đoán được trước kia cái kia thủy tiên tước tình cảnh, vừa mới sinh hạ đại bàng, vì mình hài tử không tiếp tiêu hao thể nội phượng huyết dựng dục ra nửa phần phượng huyết kim diễm, cũng là bị tinh không bảo cùng với một cổ thế lực khác nhìn chuẩn cái này trèo lên vân tức hư nhược quay người phát khởi tập kích. Bọn hắn trước hết giết Thủy Thiên Tước, tiếp đó tại đối với Xích Dương Chân Nhân độc thủ. Này mới khiến nắm giữ hai cái tạo huyền cảnh giới phúc địa vẫn lạc. Đương nhiên, đây đều là Khổng Giao ngờ tới, tình huống cụ thể đã không người biết được. Bất quá hắn đại khái có thể xác định một sự kiện, đó chính là trong viên kia bị đại bàng ăn vào yêu đan, chính xác có thể là phượng huyết kim diễm, chỉ có điều xem ra chỉ có nửa phần. Cái kia yêu đan bên trong lại có nửa phần phượng huyết kim diễm. Khổng Giao đột nhiên có một loại lỗ lớn cảm giác, cũng không trách được ngọn lửa kia cổ quái như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, đem Khổng Giao hộ thể linh khí đều phá bỡ. Cũng may hắn hấp thu thái âm chi tinh xếp hạng cao hơn cái này phượng huyết kim diễm, lại trời sinh khắc chế hỏa tính. Bằng không thì hôm nay hắn sợ là muốn bị đốt thành trọng thương. Trong truyền thuyết phượng huyết kim diễm có thể thiêu tận thế gian vật vật, pháp khí gì, cái gì đạo pháp toàn bộ đều phải tại phượng huyết kim diễm phía dưới hóa thành hư không. Đại bàng lịch tử này thật có phúc khí. Khổng Giao cũng nhịn không được lòng sinh ghen ghét. Đây chính là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác nhau, có chút yêu vừa ra đời liền có phụ mẫu vì nó mưu hào đường lui. Nghĩ tới đây, Khổng Giao ánh mắt chậm rãi từ trong đoàn kia kim sắc hỏa diễm thu hồi. Thiên phẩm thiên địa chi tinh hấp thu cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trước kia hắn vì hấp thu thái âm chi tinh, dùng ước chừng 6 năm. Cái này nửa phần phượng huyết kim diễm, đại bàng muốn toàn bộ tiêu hóa, như thế nào cũng muốn 2-3 năm. Cũng may trong băng cung này đầy đủ an toàn. Cái này cũng là vì cái gì Khổng Giao muốn tại trong băng cung này lấy ra cái kia thủy thiên tức yêu đan nguyên nhân. Ta cũng phải mau chóng tăng cao thực lực, lịch tử này nếu là hoàn toàn hấp thu phượng huyết kim diễm, lại có cái kia tạo huyền yêu đan tương trợ, đột phá trưởng sinh bên trong kỳ dễ như trở bàn tay. Nếu như bị nó đột kịp, về sau nhưng là không tốt đánh nó. Thì thầm trong miệng, Khổng Giao không còn đi xem đại bàng, thân hình hướng về băng cung chỗ sâu cái kia nà gì trận lao đi. 4-5 cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao đáp xuống trên truyền tống trận. Phân điện điện chủ Ngụy Cảnh Thái lột sắc vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhục thân sinh động như thật. Đắc tội, Ngụy điện chủ. Khổng Giao đi đến Ngụy Cảnh Thái lột sắc trước mặt, khách khách khí khí thi lễ một cái, lập tức ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang. Tạo huyền di thuế, giá trị không thể đánh giá. Phía trước Khổng Giao dày khuôn mặt muốn đem hắn lấy đi, trở ngại cảnh giới quá thấp, di chuyển cái này lột xác có thể so với di chuyển mười mấy ngọn núi loan. Dưới mắt thật vất vả trưởng sinh, tự nhiên không có khả năng lại buông tha. Đinh đinh đinh. Theo liên tiếp nhẹ nhàng tiếng chuông tại cái này cô quản thế giới vang lên. Chấn hồn linh bị Khổng Giao từ thức hải bên trong lấy ra, chợt kích phát chính mình tế nguyệt thần hồn. Ông. Một vòng thật lớn trăng sáng từ Khổng Giao đỉnh đầu bay lên không, như nước chảy nguyệt hào quang hoa tràn vào chấn hồn linh, đem cái này chú linh trọng khí uy năng phát huy đến cực hạn. Chấn hồn linh vốn là đối với thần hồn, đối với thi thể hải cốt có khống chế, tăng phúc, thu nạp chi năng. Thêm nữa Khổng Giao tế nguyệt thần hồn uy năng, cuối cùng là làm cho Ngụy Cảnh Thái tôn kia lộ sắc đông lúc đích. Sau đó từ hắn ngồi xếp bằng vị trí chậm rãi bay lên không, hướng về Khổng Giao bay tới. Rõ ràng chỉ là một bộ thi thể, theo hắn dần dần tới gần, lại có một loại để cho Khổng Giao đối mặt một tòa cao vào mây trời cự phong cảm giác. Cái kia nhào tới trước mặt cảm giác áp bách, chấn động đến mức cơ thể của Khổng Giao cũng hơi không người. Cũng may là Tế Nguyệt thần hồn bảo hộ ở đỉnh đầu hắn. Trăng sáng nô lên cao, tung xuống vô biên tinh hà, cỗ này lộ sắc đối với hắn tạo thành cảm giác áp bách tức thì bị ngăn cách. Cuối cùng theo Khổng Giao trên ngón tay cái kia nguyên trai giới quang hoa lóe lên. Ngụy Cảnh Thái lộ sắc tại Khổng Giao trước mắt biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng thu vào nguyên trai giới bên trong. Làm cho người hít thở không thông khí tức, tự nhiên cũng theo Ngụy Cảnh Thái lộ sắc biến mất, mà tại Khổng Giao trên thân thể chậm rãi tiêu tan. Hô. Khổng Giao trọng trọng phun ra một ngụm khí tức, giống như là tan mất vạn cân gánh nặng. Điều tức phút chốc mới từ trong cái kia tim đập nhanh cảm giác lấy lại được sức. Không hổ là tạo huyền, tiên nhân không ra, cảnh giới này chính là hành tẩu ở nhân gian tiên nhân. Khổng Giao cảm khái như thế, cũng không trách được cường đại như Lôi Tôn, xông lên vân tiêu cách giới môn nên chiến lục nhâm lão tổ, đều suýt nữa thân tử đạo tiêu. Chương 563, chương 563, hắn đều không dám tưởng tượng, dưới trạng thái toàn thịnh tạo huyền mạnh bao nhiêu. Càng mạnh càng tốt. Khổng Giao lẻ lưỡi, liếm liếm bởi vì kích động mà hơi khô khô bờ môi. Cái này Ngụy Cảnh Thái lộ sắc đã bị hắn thu vào nguyên trai giới. Hắn hoàn toàn có thể dựa theo thần thao luyện khôi chi pháp, đem cỗ này tạo huyền di thuế luyện chế thành cái này luyện khôi chi pháp ghi chép, tối cao tầng thứ luyện khôi. Hoặc cũng có thể dựa theo Ngụy Cảnh Thái lưu lại truyền thừa, dựa theo cái kia bao quát vạn tượng hóa thần bách luyện bên trong ghi lại luyện chế cơ quan khôi lỗi chi pháp, lấy cái này tạo huyền di thuế làm cơ sở, trực tiếp luyện chế ra một bộ nhục thân cơ quan khôi lỗi. Mặc kệ là loại nào phương pháp luyện chế, cũng có thể để cho cái này tạo huyền di thuế phát huy ra có thể so với tạo huyền thực lực. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ thần thao luyện khôi cũng tốt, hóa thần bách luyện cũng được, muốn luyện chế ra tạo huyền luyện khôi hoặc là cơ quan khôi lỗi, đều cần Khổng Giao có thực lực phối hợp tạo huyền thực lực mới được. Bằng không thì căn bản không có cách nào tiến hành luyện chế quá trình. Trước tiên có thể để. Đối với cái này Khổng Giao ngược lại không gấp. Hắn có loại cảm giác, chỉ chờ tới lúc trong chính mình nói trưởng sinh kỳ, có lẽ liền có thể mượn nhờ chấn hồn linh, miễn cưỡng khống chế cái này một tôn tạo huyền di thuế tác chiến. Đương nhiên, loại phương thức này khống chế tạo huyền di thuế, chắc chắn không phát huy ra được toàn bộ thực lực, càng là không kịp nổi chân chính tạo huyền, nhưng dùng để đối phó trưởng sinh đỉnh phong liền sai có thừa. Giải quyết một sự kiện, Khổng Giao tâm tình thật tốt. Tiếp đó con mắt lại nhìn ra xa băng cung rối ra, hướng cái kia băng cung chỗ cốt lõi phương hướng. Băng cung hạch tâm dưới có từng cái ông ao nước, trong nước chìm nổi có băng cung vạn năm tích lũy, mấy mươi phần địa phẩm thiên địa chi tinh, trên nước lại ngưng. Đáng tiếc băng cung hạch tâm quá mức phức tạp, ta là không có tinh lực đi nghiên cứu cái kia hóa thần bách luyện. Cái kia trên nước lại ngưng, liền tạm thời đặt ở chỗ này a. Khổng Giao tiếp nối lắc đầu. Thừa dịp sư tôn ta còn chưa bắt đầu đối với cổ cương ra tay, ta trước tiên đem vậy quá hư du thần luyện. Tới vô tận hải chuyến này, ngoại trừ thu lấy Ngụy Cảnh Thái lô sát, hắn còn có ở đây bế quan tu luyện Thái Hư Du Thần ý nghĩ. Giải quyết xong một sự kiện sau, cũng không trì hoãn, hướng về băng cung gần nhất một chỗ bế quan tĩnh thất đi đến. Bịch. Theo tĩnh thất đại môn khép kín, cái này không gian thu hẹp lúc này bị cánh cửa kia cửa đá cùng ngăn cách ngoại giới. Trong tĩnh thất, Khổng Giao hít một hơi thật sâu, cái này Quảng Hàn Điện đệ tử mới có thể hưởng thụ linh khí nồng nặc. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Huyền Vũ Lô xuất hiện ở tĩnh thất trên mặt đất. Đông. Vừa dày vừa nặng thân lò chợt một cùng mặt đất tiếp xúc, chấn động đến mức chỗ này tĩnh thất cũng hơi chấn động. Lão Quy Huyền Hằng thân ảnh hợp thời xuất hiện tại trên Huyền Vũ Lô nắp lò, trừng một đôi lớn trừng hạt đậu ánh mắt, phong bị nhìn qua bốn phía. Gần nhất Khổng Giao thả nó đi ra, không phải đối phó chuẩn tiên khí, chính là chấn áp chuẩn tiên khí. Làm cho cái này chỉ từng tại vô tận hải sắt trá phong vân lão quy, đều có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Chỉ sợ lần này Khổng Giao lại là gặp được khó giải quyết ra hỏa, thả nó đi ra dùng được. Nó thật sợ mình bộ xương già này, còn không có từ Huyền Vũ Lô bên trong chạy đến, cái này Huyền Vũ Lô trước hết bị tạo huyền chân nhân đánh nát. Còn tốt. Huyền Hằng con mắt quét một vòng cũng không có nhìn thấy như trên hai lần tầm thường chuẩn tiên khí hoặc là tạo huyền cấp độ chân nhân, để cho lão quy này trọng trọng thở ra một hơi. Quy ra đây là biểu tình gì? Khổng Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyền Hằng. Khi nhìn đến cái sau biểu lộ sau, hắn đại khái đoán được cái sau ý nghĩ, dưới mắt hữu tâm trêu chọc, cho nên cố ý đặt câu hỏi. Ngươi nói xem, danh con, ngươi liền không thể bất lo một chút sao? Khổng Giao không hỏi còn tốt, một câu nói trực tiếp để cho Huyền Hằng sù lông, gào thét quát, cái kia chuẩn tiên khí, cái kia tạo huyền chân nhân, quy ra trước kia cũng chưa có đụng tới. ngươi mỗi ngày hướng về nhân gia trên mặt gót, sớm muộn có từng cái thiên sẽ chết. Ngươi chết thì chết ta, đừng kéo thêm quy ra cho ngươi chôn cùng. Huyền Hằng chửi ầm lên, vang vọng tiếng nói âm thanh chấn động đến mức chỗ này tĩnh thất đều run rẩy động. Khổng Giao trên mặt duy trì biểu tình cợt nhả cũng không tức giận, dù sao mình có thể nhiều lần biến nguy thành an, toàn bộ nhờ Huyền Hằng tương trợ. Để nó mắng mấy lần cũng không có gì. Mãi đến Khổng Giao môi phiên động, ung dung nói ra một câu nói, Huyền Hằng âm thanh lúc này nhà nhưng mà chỉ. Quy ra, trước ngươi không phải muốn ta đi tìm cái kia rời cung đội vũ chi pháp chúc ngươi thoát khốn sao? Ta tìm được. Huyền Hằng quy trên mặt trước tiên dùng khiếp sợ không tên, sau đó lại leo lên cùng hỉ, cuối cùng lại đổi lại vẻ ngờ vực. Đủ loại biểu lộ ở đó Trương Quy trên mặt vừa đi vừa về biến hóa. Cái kia rời cung đội vũ chi pháp cũng không phải như trò đùa của trẻ con, tiên vân giới có thể nắm giữ loại này kỹ nghệ luyện khí truyền thừa, đều tại số ít mấy cái phúc địa bên trong. Huyền Hằng vừa cùng Khổng Giao đề cập qua, hắn đã tìm được. Huyền Hằng lấy như tin như không ngữ khí tính thăm dò nói, ngươi chẳng lẽ là lừa ngươi quy ra ra? Sẽ không, nhớ kỹ lần trước chúng ta đối phó cái kia cán chuẩn tiên trưởng thương chỗ sao? Khổng Giao trầm trầm lên tiếng, giải thích nói, nơi đó là Tây Hoàng Phúc Địa. Trùng hợp, vạn bối tìm được Tây Hoàng Phúc Địa luyện khí truyền thừa, bên trong liền có ngài khổ tâm tìm kiếm rời cung đội vũ chi pháp. Kỳ thực Khổng Giao căn bản không có đi tìm cái kia đồ bỏ luyện khí truyền thừa. Toàn bộ Tây Hoàng Phúc Địa truyền thừa đều bị Xích Dương chân nhân một mạch cho hắn nhét vào trong thức hải của hắn. Lúc trước hắn tại Thương Nô phái tìm kiếm trị liệu Lôi Tôn phương pháp thời điểm, thuận tiện từng đi tìm rời cung đội vũ chi pháp, thật đúng là để cho hắn tìm được. Thật sự, nhanh cho quy ra xem. Huyền Hằng ghé vào trên Huyền Vũ lô nắp một bộ dáng không giàn nổi. Nếu có thể thoát ly Huyền Vũ lô phạm vi, nó sợ là đã nhảy cẩn lên. Quy ra đường nội, Khổng Giao ngược lại là không hoảng hốt không đội vàng, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nhắc nhở, coi như bây giờ cho người xem. Quy ra ngươi hiểu luyện khí sao? Một câu nói kia đem Huyền Hằng hỏi khó. Nó suýt nước quên, liền xem như có cái kia rời cung đội vũ chi pháp, nếu là không có luyện khí tông sư tương trợ, chính mình còn không phải ra không được. Huyền Hằng sửng sốt một chút sau, mong đợi nhìn về phía Khổng Giao. Tiểu tử ngươi sẽ sao? Sẽ không. Khổng Giao thẳng thắn lắc đầu. Không đợi Huyền Hằng mở miệng, Khổng Giao lại là thong dong nở nụ cười, nói bổ sung, bất quá vạn bối một cái trưởng bối chính là một cái luyện khí tông sư, có thể luyện chế ra chú linh trọng khí cái chủng loại kia. Chỉ là đáng tiếc trận chiến kia, hắn bị thương rất nghiêm trọng thế, cần khỏi hẳn sau đó mới có thể thay quy ra tay thi triển cái kia rời cung đội vũ chi pháp. Khổng Giao nói đương nhiên chính là Lôi Tôn. Hắn chờ Lôi Tôn sau khi tỉnh lại, không chỉ có muốn đem rời cung đội vũ chi pháp giao cho Lôi Tôn, Tây Hoàng Phúc Địa những thứ khác luyện khí truyền thừa, hắn đều sẽ ghi lại ở trên thẻ ngọc, đều giao cho Lôi Tôn chi thủ. Những cái kia luyện khí truyền thừa cùng hắn mà nói chính là chút gân gà đồ vật, cần đặt ở có thể thích đáng sử dụng trong tay người, mới có thể phát huy ra giá trị. Huyền Hằng nghe được Khổng Giao nói hắn cái kia trưởng bối có thể luyện chế chú linh trọng khí, con mắt lại là một hồi loại ánh sáng. Hắn nhưng là nước sạch giáp thánh quy, thọ nguyên dài nhất yêu thú, chính là không bao giờ thiếu thời gian, bọn nó nổi. Lập tức vỗ ngực bụng bảo đảm nói, hảo, ngươi nói cho ngươi nhà người trưởng bối kia, chỉ cần có thể giúp quy ra giải vây, ta nhất định đem tấm tạng. Hảo. Khổng Giao mặt ngoài lên tiếng, trong mắt ẩn sâu khác cảm xúc. Huyền Hằng, hắn sẽ thả đi ra ngoài. Lao quy này giúp mình không thiếu, tại thời khắc mấu chốt lúc nào cũng tối đáng tin cái kia. Nhưng mà thả ra thời gian cũng không phải Huyền Hằng mà định ra. Cần mượn nhờ Huyền Vũ lô mở ra ngũ hành thiên sau đó, mới có thể phóng quy ra đi ra. Vạn nhất nếu là đem quy ra phóng xuất sau, cái này Huyền Vũ lô không có xem như mở ra ngũ hành thiên chìa khóa năng lực, ta tìm ai khắp đi. Đương nhiên, những thứ này Khổng Giao cũng sẽ không nói cho Huyền Hằng. Vẫn nhìn xem cái kia lão quy ghé vào Huyền Vũ lô bên trên thoải mái cười to. Mắt thấy chính mình sắp tự do, Huyền Hằng đương nhiên tâm tình tốt đến không được. Trấn an xong Huyền Hằng sau, Khổng Giao mở ra Huyền Vũ lô nắp lò. Rời cung đội vũ chi pháp chỉ có điều Khổng Giao thuận đường nhấc lên, hắn phóng Huyền Hằng đi ra ngoài mục đích, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút hàn tích thức tỉnh không có. Mắt thấy liền muốn tu luyện quá hư du thần, để hắn chính mình lĩnh hội cái kia tiên pháp, không muốn biết lĩnh hội tới khi nào, nơi nào so ra mà vượt hàn tích tay nắm tay dạy bảo tới cũng nhanh. Bang. Nắp lò mở ra, Khổng Giao ánh mắt đầu nhập trong đó. Khối kia bị đặt ở Huyền Vũ lô thân lò bên trong dưỡng thần mục vẫn như cũ như lúc đầu đặt vào bên trong lúc như thế, không thấy có nửa phần biến hóa. Cái này hàn tích tại sao còn không tỉnh? Khổng Giao trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, theo bản năng thu hồi ánh mắt. Trong lúc hắn chuẩn bị lần nữa đóng lại Huyền Vũ lô nắp lò lúc, dưỡng sinh mục đông nhiên có phản ứng. Chỉ thấy phía trên ánh sáng màu đỏ ngòm lóe lên, một tôn lớn chừng bàn tay tiểu nhân ngồi ngay ngắn ở dưỡng thần mục bên trên. Hắn hiện thân sau đó vội vàng đưa tay, ngăn trở Khổng Giao khép kín Huyền Vũ lô cử động. Tỉnh, tỉnh. Chớ đóng. Cái này bếp lò nát so định nhạc tông trưởng sinh trận pháp còn khó ra ngoài. Tiểu nhân có cùng hàn tích giống nhau như lúc tà tính khuôn mặt, âm thanh hoàn toàn như trước đây mang theo chút kiệt nạo. Cầu vẽ tháng, chương 564, bọn hắn đánh bọn hắn, ta giết ta, 1, chương 564, bọn hắn đánh bọn hắn, ta giết ta, 1, Khổng Giao con mắt dừng lại ở đó ngồi ngay ngắn ở trên dưỡng sinh một huyết sắc thần hồn, nơi nào nhìn không ra đây chính là hàn tích. Lập tức trên mặt ra vẻ một bộ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói, hàn tích sư minh, người vết thương lành. Theo Khổng Giao ánh mắt nhìn về phía hàn tích thần hồn, chỉ cảm thấy hắn cái kia thần hồn đỏ thẫm như máu, thần hồn quang hoa sung mãn nội liễm, cùng tại song đỉnh ở trên đảo mới gặp hắn lúc bộ kia bộ dáng phù phiếm, đã là khác biệt một trời một vực. Tình cảnh này đều chứng minh hàn tích thương thế đã khỏi hẳn. Cái kia quát tháo thất sát kiếm trở về, Khổng Giao cũng không biết tâm tình của mình vừa mừng vừa lo, trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Sớm tỉnh, hàn tích thong dong nở nụ cười, thản nhiên ứng Khổng Giao một tiếng, tiếp đó thần hồn từ dưỡng thần mục bên trên chậm rãi dâng lên. từ Huyền Vũ lô bên trong nhảy ra. Ở trong quá trình này, một phe này trong tĩnh thất linh khí chịu đến hàn tích điều khiển, tức thì hướng về hắn huyết sắc thần hồn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Vốn là nhỏ hẹp tĩnh thất không gian, lập tức bị hòa hợp linh khí lấp đầy. Khổng Giao ánh mắt lấp lóe dị sắc, thân hình theo bản năng lui về sau một bước, rời đi cái kia linh khí tối hùng dũng khu vực. Khổng Giao ở cách hàn tích vị trí 3 trượng bên ngoài, nhìn qua cái kia đã bị linh khí chìm ngập hàn tích thần hồn, nghi hoặc thầm nghĩ, hắn đang làm gì? Thời gian trôi qua, thời gian uống cạn chung trà sau, Khổng Giao có đáp án. Bành! Theo một tiếng vang trầm, cái kia vây quanh hàn tích xoay tròn linh khí biến mất không còn tăm tích, bịt mù linh khí trung ương, một đạo thon dài hơi gầy nam tử thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn con mắt mang theo màu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ tà ý, hàn tích cũng không phải lấy thần hồn gặp người, mà là dùng thủ đoạn nào đó, trực tiếp dùng linh khí ngưng tụ một bộ nhục thân bẩn dẫn. Cái gì đạo pháp, thần dị như thế? Thấy vậy một màn, Khổng Giao con mắt hơi sáng thêm vài phần. Mọi người đều biết, trưởng sinh đại năng nhục thân bị hủy sau, còn sót lại thần hồn trưởng sinh đại năng thực lực sẽ bị suy yếu một cái cấp độ. Cái này cũng là vì cái gì Lạc Hà Sơn mạch một trận chiến, cái kia Ngọc đỉnh môn trưởng sinh đại năng nhục thân bị hủy sau một khắc, liền đoạt sát chính mình môn phái một cái đệ tử. Dù là như thế, vừa mới đoạt sát trưởng sinh đại năng bởi vì đoạt sát chỉ là một bộ thể xác phàm tục, còn cần thời gian rất lâu lấy thần hồn đi ôn dưỡng thân thể kia, mới có thể đạt đến cùng thần hồn hoàn mỹ phù hợp trình độ. Trong quá trình này, vậy được đoạt xá phương pháp trưởng sinh đại năng vẫn như cũ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà hàn tích cái này đã pháp, lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Khổng Giao tận mắt nhìn thấy hắn lấy linh khí tái tạo nhục thân, lại tố ra nhục thân nhìn qua cùng thần hồn không có một chút xíu bài xích, tự nhiên mà thành. Thân thể này vốn là linh lực tạo thành, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến thần hồn sức mạnh, ngược lại cùng tiên địa linh khí càng thêm hòa thuận. Khổng Giao nhìn xem một bộ áo đỏ hàn tích, trong ánh mắt đều có chút kích động thử. Trường sinh sau đó, trường sinh đại năng nhục thân đối với trường sinh mà lợi bất quá chỉ là một cái vật rất thôi. Chỉ có giống Lôi Tôn như thế, đối với nhục thân của mình có cố chấp trường sinh, mới có thể không muốn. Rõ ràng, Khổng Giao không có cái này dở hơi. Đặc biệt là nhìn thấy hàn tích cái này tái tạo nhục thân, rõ ràng muốn hảo tại trường sinh đại năng bản thân nhục thân sau. Hàn tích đối với mình lúc này trạng thái cũng hết sức hài lòng, lấy linh lực ngưng tụ ra một cái linh cảnh sau, mười phần xú mỹ nâng lên ống tay áo nhìn một chút, lập tức châm chọc cười nói, hắc, Tiêu Viễn Sơn cái kia cậu vật trộm ta huyết quả, chiếm nhục thân, còn giống như được cái bà bối. Thật tình không biết, lão tử căn bản vốn không quan tâm, trường sinh sau đó, nhục thân phàm thể bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Nghe vậy, đã sớm chờ đợi ở một bên Khổng Giao, hợp thời cười tủm tỉm lên tiếng, chúc mừng hàn tích sư minh thương thế khỏi hẳn, tiên pháp đại thành. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hàn tích cái kia ngưng kết nhục thân chi pháp, nhất định là cái kia Thái Hư Du thần bên trên tiên pháp. Phía trước hàn tích cũng không thể ngưng kết nhục thân, chỉ có thể chiếm cái kia tiên vu yến hạc luyện khôi chi thân cùng Khổng Giao giằng co. Hiện nay hắn vừa ra Huyền Vũ lô liền ngưng kết nhục thân, chứng minh hắn là đang dưỡng thương trong lúc đó, tại Thái Hư Du thần bên trên lại có lĩnh ngộ mới. Khổng Giao lời này, không thể nghi ngờ nói đến hàn tích trong tấm khảm. Cái sau nghe xong lời này tuy là cố hết sức che giấu ý cười, nhưng cái kia hơi nhếch lên thiên bạc khóe miệng chứng minh Khổng Giao lời nói hắn vẫn là rất thụ dụng. Đây là Thái Hư Du thần thiên tiên pháp, yên tâm, sư minh sẽ thật tốt dạy ngươi. Hàn Tích lườm Khổng Giao một mắt, ngữ khí chậm rãi, rất giống người nào đó. Kết hợp hắn cái kia gương mặt tuấn mỹ cùng Hàn Đông Nhi giống nhau đến 7-8 phần, cái này khiến Khổng Giao ánh mắt xuất hiện hoảng hốt cảm giác, tựa như về tới xương nguyệt đàn, lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Đông tuổi nhỏ tình cảnh. Thời điểm đó Hàn Đông Nhi chính là lấy cái này ngụ ngữ khí nói chuyện, tiếp đó một kiếm giết lúc đó hái thuốc đội dẫn đội chỉ cương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hàn Đông Nhi rõ ràng chính là tại mô phỏng cha mình luôn hành cử chỉ. Tại Khổng Giao ánh mắt hoảng hốt khoảng cách, Hàn Tích thoáng sửa sang lại chính mình dung nhan sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, phía trước tại trong lò kia, cảm giác rất là sốc nảy. Con người được mấy cố không giống như là trưởng sinh cảnh giới khí tức, người gặp phải tạo huyền. Nghe Hàn Tích phía trước giọng nói chuyện, hẳn là sớm tỉnh. Hắn nâng lên khí tức, tám thành là Khổng Giao dùng Huyền Vũ lô đối kháng chuẩn tiên khí trường thương, trấn áp phiên thiên ấn lúc thời điểm. Tính toán thời gian Khổng Giao đại khái biết Hàn Tích thức tỉnh thời gian điểm. Vừa lúc là chính mình từ Thanh Hồ Phúc Địa đi đến Lạc Hà Sơn mạch, lừa giết Ngọc đỉnh môn chúng trưởng sinh phía trước. Chỉ là bị Huyền Vũ lô cái này cực phẩm chú linh trọng khí vây khốn, trong lúc nhất thời thoát thân không ra, Khổng Giao cũng không có kịp thời xem xét, cho nên để cho Hàn Tích nhiều nhốt ở bên trong chút thời gian. Trong đầu chỉ là nhất chuyện, Khổng Giao liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Lúc này liền Hàn Tích vừa mới vấn đề nói ra đáp án, ngựa khí thận trọng nói, không dối gạt sư minh, sư đệ đúng là gặp phải tạo huyền. Cái này tiên vân giới coi là thật có tạo huyền. Cái khác trường sinh, nghe được tạo huyền hai chữ đều biến sắc, chỉ có Hàn Tích nghe tạo huyền hai chữ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt có khó có thể dùng nước chế phấn khởi. Người trước mắt này dù sao cũng là trước kia Vu Đông rất nhiều môn phái nghe đến đã biến sắc ma đầu, không thể theo lẽ thường mà nói, Khổng Giao cũng không cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên thương minh giới chuyện cũng không có dấu giếm Hàn Tích tất yếu. Hắn ngược lại cũng thị sát, có thất sát kiếm xưng hảo. Khổng Giao còn trông cậy vào tên ma đầu này, tới đối phó cái kia thương minh giới những người kia đâu. Nội vàng háng giọng một cái sau, Khổng Giao rõ ràng mười mươi đem dị tu sự tình chậm chậm vì Hàn Tích kể lệ nói, sư minh có chỗ không biết, dưới mắt tiên vân giới đứng đắn lịch vạn năm không có đại biến cục quả nhiên. Hàn Tích đôi mắt kia tại Khổng Giao âm thanh nói ra quá trình bên trong càng ngày càng sáng, trong miệng không ngừng nhỉ non Khổng Giao nói tới mấy cái trọng điểm. Thương minh giới, giới môn, tạo huyền, lục nhâm, nói một chút. Hàn Tích nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trong tinh thất này linh khí, ung dung nói một câu, bắt kịp thời điểm tốt. Hàn Tích nói câu nói này cũng không che lấp, nghe vào Khổng Giao trong lỗ tai, làm hắn lộ ra không biết là khóc vẫn cười biểu lộ. Tiên vân giới vô số tu sĩ bởi vì dị giới chi kiếp kinh hoàng không chịu nổi một ngày, trường sinh đại năng đều người người cảm thấy bất an. Cái này Hàn Tích lại càng nghe càng hăng hái. Quả nhiên người điên ý nghĩ không thể theo lẽ thường mà nói. Khổng Giao âm thầm lườm Hàn Tích một mắt, lắc đầu. Bất quá nghĩ lại, Hàn Tích tu cái kia Thái Hư Du Thần Thần Hồn hai phần, liền xem như Tạo Huyền cũng khó có thể giết chết hắn. Hắn không thể nghi ngờ có cái này sức mạnh tới nói câu nói này. Cho dù là bây giờ, Khổng Giao cũng không dám chắc chắn, trước mắt Hàn Tích có phải hay không vậy quá Hư Du Thần phân ra hai cái thần hồn một trong. Huống chi, vừa mới Hàn Tích ngưng kết nhục thân lúc, tu vi ba động cũng không giữ lại chút nào lộ ra ở Khổng Giao trước mặt. Chương 564, bọn hắn đánh bọn hắn, ta giết ta, 2, chương 564, bọn hắn đánh bọn hắn, ta giết ta, 2, tên ma đầu này tu vi, nghiêm nhiên đã là trưởng sinh hậu kỳ. Còn kém một bước, đã đến lôi tôn cảnh giới. Trưởng sinh hậu kỳ, lại có tiên pháp làm hậu thuẫn, Khổng Giao nếu là Hàn Tích cũng không sợ hãi kia cái gì Tạo Huyền. Suy nghĩ đến nước này, Khổng Giao thử dò xét nói, dưới mắt tiên vân giới Vũ Đồng, Vân Mạc Tiên, cùng thậm chí là Vô Tận Hải cũng đã liên hợp lại, mà đối kháng Thương Minh giới xâm lấn. Nếu là sư minh dẫn thân vào trong đó, chắc hẳn tiên vân giới chúng sinh đều biết cảm niệm ân đức của ngươi. Khổng Giao gặp Hàn Tích vừa mới trong ngôn ngữ, ẩn ẩn có muốn cùng Thương Minh giới Tạo Huyền đối kháng ý tứ, cho nên lấy câu nói này thăm dò, nhìn hắn đang đối kháng với Thương Minh giới lên tới thực chất là ý tưởng gì. Hàn Tích lộ ra rất xem thường, thậm chí đối với Khổng Giao lời nói khịt mũi coi thường. Cái gì dẫn thân vào trong đó? Ta cùng tiên vân giới những thứ này đổ bỏ đại nghĩa liền không dính dáng. Bọn hắn đánh bọn hắn, ta giết ta. Ta giết người chỉ là bởi vì ta muốn giết ai liền giết ai, cũng không cần cái này một số người cảm giác ta ân. Hàn Tích lời này tà khí lăng nhiên, trong lúc nói cười nói giết người giống như là cùng Khổng Giao đàm luận hôm nay nên ăn món gì đồ ăn tùy ý, nghe Khổng Giao cái chán đều chảy ra mồ hôi dị. Hắn đều có chút chất vấn chính mình, đem hồi hồn đan cho Hàn Tích chữa thương chuyện này làm đúng hay không. Hàn Tích đúng là một thanh đối phó Thương Minh giới lợi kiếm, đồng dạng hắn cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nói không chừng sẽ phản vệ tiên vân giới. Nghe hắn ngữ khí, còn không có từ bỏ huyết luyện pháp ý tứ, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, rõ ràng đều biết cái kia huyết luyện pháp là lấy người vì thuốc công pháp. Khổng Giao âm thầm nói thầm. Người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra được đạo lý, lấy Hàn Tích xảo trá không có khả năng nhìn không ra mới đúng. Đang tại Khổng Giao vì thế đang lúc nghi hoặc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trệ một chút. Thầm nghĩ, có lẽ Hàn Tích tại dựa vào huyết luyện pháp đột phá trưởng sinh sau đó, đối với cái kia huyết luyện pháp lại có lĩnh ngộ mới. Khổng Giao trước tiên nghĩ tới cùng cái kia tinh không bảo thế lực cùng một chỗ, xâm lấn Tây Hoàng Phúc địa cái kia cố không biết tên thế lực. Cái kia chuẩn tiên khí trường thương cùng chuẩn tiên kiếm chủ nhân đều là tới từ thế lực kia Tạo Huyền. Mà chuôi này chuẩn tiên kiếm, toàn thân đỏ thắm, thân kiếm như dòng máu ngâm, tàn mát ra cùng huyết luyện pháp cực kỳ tương tự khí tức. Phía trước Khổng Giao không bằng suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút. Định Nhạc Tông huyết luyện pháp đến từ Cổ Cương, mà Tinh Không Bảo thế lực cùng Cổ Cương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tinh Không Bảo thế lực lại cùng cái kia thế lực thần bí có liên quan. Nói không chừng cái kia huyết luyện pháp chính là Cổ Cương từ cái kia thế lực thần bí nơi đó có được. Huyết luyện pháp đúng là có lấy người làm thuốc sự thật, có thể hay không phủ nhận cái kia tà pháp cũng đích xác có thể sừng tụng một cái tương đương lợi hại đạo thống. Lấy chúng sinh vì huyết tinh, có thể ngưng kết ra có thể ngang hàng địa phẩm thiên địa chi tinh người linh chi tinh. Lại tu vi để thăng cực nhanh. Những thứ này đủ loại đều đã chứng minh cái kia huyết luyện pháp bất phàm. Xem ra Hàn Tích chuẩn bị ở trên con đường này đi đến đen. Khổng Giao âm thầm nhìn lướt qua Di Nhiên tự đắc Hàn Tích, lắc đầu. Cũng may bây giờ chính là có cho chuôi này thất sát kiếm giết người luyện huyết cơ hội, bằng không thì thật muốn lo lắng ma đầu kia có thể hay không lại nhấc lên cái gì gió tanh mưa máu tới. Hàn Tích nhưng không biết chính mình người sư đệ này là cái gì cái ý nghĩ, hắn cũng không có hứng thú biết. Tại Khổng Giao âm thầm đánh giá hắn thời điểm, hắn cặp kia đỏ tươi con mắt cũng tới nhìn xuống Khổng Giao một lần, từ mới vừa bắt đầu tùy ý, đến nhìn nhiều vài lần sau ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Tiểu tử thiên tư không tệ, thế mà thời gian ngắn như vậy liền trưởng sinh. Lão giả đáng chết kia trước khi chết ngược lại là thu tốt đồ đệ. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Tích nụ cười càng thêm rực rỡ. Mặc kệ hắn tình thế như thế nào tùy ý làm vậy, đối với các hạt cảm tình đúng là thật sự. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối với Khổng Giao cũng tự nhiên cũng có mấy phần để bụng. Dù sao mình thế nhưng là hắn sư minh. Bây giờ thời cuộc bất đồng rồi, ngươi như là đã trưởng sinh, liền sớm đi đem vậy quá hư du thần cho luyện. Cũng tốt có mấy phần tự vệ chỗ trống. Dù sao sư minh ta cũng không phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Hàn Tích chủ động nâng lên Thái Hư Du Thần, không thể nghi ngờ đang bên trong Khổng Giao ý muốn, nơi nào có đạo lý cự tuyệt, không nhanh không chậm hướng về Hàn Tích thi lễ một cái, cung kính đáp, toàn bộ nghe sư minh an bài. Tại tu luyện Thái Hư Du Thần phía trước, Khổng Giao còn có một vật muốn cho Hàn Tích. Theo ý hắn niệm khẽ động, một tôn bị băng phong quan tài xuất hiện tại hắn cùng Hàn Tích ở giữa. Trong quan tài nằm một bộ ngũ quan tre lấp lão nhân thân ảnh, chính là cái kia bị hoàng phủ anh xem như luyện khôi tài liệu, giao cho Khổng Giao cắt hạ thi thể. Hàn Tích ánh mắt đầu nhập cái kia trong quan tài, biểu lộ ít có xuất hiện mấy phần nhu hòa. Lập tức ngẩng đầu nhìn một mắt Khổng Giao, hắn cũng không có hỏi Khổng Giao làm sao tìm được cắt hạp lộ xác, chỉ là gật gật đầu, lên tiếng, có lòng, lao đầu kia cũng không có không công dạy người một hồi. Nói đi, hắn ống tay áo vung lên đem cắt hạp lộ xác thu vào. Tính ra, Hàn Đông Nhi cùng cắt hạp lục thần đều do Khổng Giao giao cho Hàn Tích. Ngoại trừ cắt hạp thần hồn đã diệt, nữ nhi của hắn Hàn Đông Nhi còn tại thế, Hàn Tích tự nhiên là muốn hỏi. Phía trước hắn thần hồn trọng thương, úp còn không mang nổi mình úp, bây giờ thần hồn khỏi hẳn, tu vi lại tiến nhanh, làm sao có thể bỏ mặc nữ nhi của mình đến cái khác phàm nhân gia sinh hoạt? Sư Minh yên tâm, đợi đến sư đệ xuất quan, liền mang sư Minh đi Đông Nhi sư đệ chuyển thế thân chỗ. Khổng Giao cũng là cho mình lưu lại một tay. Tu luyện Thái Hư Du Thần trong lúc đó, nếu là Hàn Tích sinh ý đồ xấu, Hàn Đông Nhi chính là hắn cùng với Hàn Tích chống lại thẻ đánh bạc. Bất kể nói thế nào, Khổng Giao là không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm Hàn Tích. Khổng Giao trong lòng những cái kia tính toán, Hàn Tích nơi nào nhìn không ra. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn chưa từng có tự khoe là người tốt lành gì. Các hạ cũng không phải người tốt lành gì. Nếu là Khổng Giao là loại kia người không có đầu óc, hắn còn cảm thấy vô vị đâu. Gật gật đầu sau, chỉ là bổ sung một câu, đem Đông Nhi mang về, liền theo ta đi Cổ Cương. Hàn Tích đi Cổ Cương làm gì? Đương nhiên là giết Định Nhạc Tông mấy cái kia chó nhà có tang. Hàn Tích cả đời này đều bị Định Nhạc Tông hy hoái, nữ nhi bị bức phải chuyển thế, sư tôn cũng biến thành quân cờ. Hận này khó bình, nhất định phải lấy huyết mới có thể rửa sạch. Hảo. Khổng Giao tự nhiên vui vẻ ứng dư. Vui vặn, bây giờ tiên vân giới tam vực một hải kiếm chỉ Cổ Cương. Hàn Tích chui này lợi kiếm cũng đến thấy máu thời điểm, lại là Khổng Giao vào Cổ Cương một lớn mạnh mẽ giúp sức lực. Theo những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình bị Hàn Tích cùng Khổng Giao đã định. Kế tiếp tự nhiên liền luận đến Thái Hư Du Thần trong chuyện này. Đem vậy quá Hư Du Thần tiên pháp lấy ra. Hàn Tích giống như là hướng về Khổng Giao buông tay. Khổng Giao không do dự, thận trọng đem cái kia đen như mực ngọc giản đưa tới Hàn Tích trong tay. Những năm này, Khổng Giao không có việc gì liền lấy cái này tiên pháp đi ra tham tưởng, mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nhưng cái này tiên pháp sớm đã đọc thuộc lầu đầu. Dù là không có cái này tiên pháp ngọc giản, cũng có thể tự mình tu luyện, cho nên hắn mới không thèm để ý như thế. Khổng Giao nhìn tận mắt Hàn Tích ý thức đầu nhập ngọc giản phút chốc, dường như đang làm cái gì cải biến, ước chừng đi qua thời gian đốt hết một nén hương, vừa mới đem ngọc giản kia một lần nữa ném về phía Khổng Giao, nhẹ nhàng nói một câu, quên nói cho ngươi, ngọc giản này phía trước bị ta sửa đổi mấy chỗ, người không biết chuyện nếu là luyện chơi, thần hồn tất nhiên bị cái này tiên pháp phản vệ trọng thương. Nghiêm trọng nói không chừng thân tử đạo tiêu. Nói xong, Hàn Tích tà mị nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Khổng Giao, còn tốt ngươi không có nóng nội, bằng không thì sư minh tội lỗi nhưng lớn lắm. Ngươi cái cẩu Khổng Giao sắc mặt lập tức đen lại, kém chút chửi ầm lên. Chuyện này chính xác rất giống Hàn Tích sẽ làm ra tới chuyện, chính mình cũng để phòng Hàn Tích, cái này Hàn Tích tự nhiên cũng để phòng chính mình. Dù sao mình khi đó cùng Hàn Tích tại Song Đỉnh Đạo thời điểm, hai người đều mang địch ý đâu, ma đầu kia nơi nào lại là Khổng Giao mấy câu liền có thể lừa gạt. Nếu là mình tại Hàn Tích chữa thương trong lúc đó, làm cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình, sợ là đã chết ở vậy quá Hư Du Thần tu luyện trên đường. Cái này tiên pháp vốn là nguy hiểm, thêm nữa Hàn Tích cải biến, sẽ chỉ làm lấy tiên pháp trở thành bùa đòi mạng. Cũng may là mình tại Hàn Tích chữa thương lúc không có sinh ra cái kia tâm tư, xem như lấy được Hàn Tích tín nhiệm. Nếu không mình kết cục lại là như thế nào, Khổng Giao suy nghĩ một chút liền nghĩ lại mà sợ. Trong đầu, Khổng Giao đã đem Hàn Tích tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Trên mặt nhưng như cũ ý cười giật giảo, thậm chí còn thân thiết tán dương một câu, sư minh thực sự là tầm tư kỳ não, này tiên pháp can hệ trọng đại, tự nhiên là muốn thích đáng chút mới tốt. Ha ha. Hàn Tích cười ha ha, không chút khách khí chỉ vào Khổng Giao nói, cỗ này dối trá nhiệt tình, rất giống ta. Ta cuối cùng biết lão đầu kia vì cái gì thu ngươi làm đồ. Khổng Giao cười không nói, trong lòng đồng dạng không chút khách khí hoán thầm nói, không cho là nhục, ngược lại cho là bình, ngươi cũng là đủ không biết xấu hổ. Câu vẽ tháng, chương 565, Thái Hư Du Thần, thần hồn 2 phần, 1, chương 565, Thái Hư Du Thần, thần hồn 2 phần, 1, Hàn Tích cười xong, rất nhanh lại thu liễm lại biểu lộ, thần sắc dần dần trang nghiêm xuống, lấy cái kia chiêu bài thức buông thả tiếng nói, hướng về phía Khổng Giao hứng hờ nói, Thái Hư Du Thần chia làm tam tiên. Theo thứ tự là Phân Hồn Tiên Du Thần Tiên Thái Hư Tiên. Phân Hồn Tiên tên như ý nghĩa, là đem thần hồn 2 phần, chỉ cần luyện hành, diệt thứ nhất hồn, một cái khác hồn vẫn như cũ có thể bảo đảm thần hồn bất diệt. Phân Hồn Tiên cũng là tu luyện mới bắt đầu hung hiểm nhất nhập môn tiên, thần hồn 2 phần quá trình cực kỳ hung hiểm, một nước vô ý liền có thể thân tử đạo tiêu. Khổng Giao lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhìn ra được, Hàn Tích đã bắt đầu đang vì Khổng Giao truyền thụ Thái Hư Du Thần tâm đắc tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là Khổng Giao thiếu, tự nhiên không dám quấy nhiễu, làm ra rửa hài lắng nghe tư thái. Du Thần Tiên chính là sư minh của người ta như bây giờ vậy, không cần đoạt xá, liền có thể Du Thần Tiên bên trong ghi lại tái tạo nhục thân pháp, lấy thiên địa linh khí ngưng kết một bộ không tỷ vết linh thể. Nói xong Hàn Tích là tiện tay hướng về không khí cơ một chút, bàn tay của mình liền hóa thành thuần túy linh khí, biến mất ở trong không khí. Sau đó lại là vung lên, bàn tay khôi phục nguyên dạng. Hắn lấy tay hướng về phía Khổng Giao ra hiệu nói, dù là nhục thân bị phá hủy nhiều hơn nữa lần, cũng sẽ không đối tự thân thực lực có bất kỳ ảnh hưởng. Cái này không tỷ vết linh thể, đối với đủ loại đạo pháp thi triển còn có rất không tầm thường giá trị. Cuối cùng một thiên vị Thái Hư Thiên, có thần du Thái Hư chi ý, nếu là ngươi có thể tại trưởng sinh cảnh giới luyện thành cái kia Thái Hư Thiên, thần hồn liền có thể giống tạo huyền chân nhân như vậy, tùy ý qua lại Thái Hư bên trong. Trận pháp gì, cấm chế gì ở trước mặt ngươi cũng không có nếu không có vật. Mặt khác trong cái này tiên pháp này, còn ghi lại có hai cái đạo pháp, chỉ có tu luyện Thái Hư Du Thần nhân mới có thể thi triển. Khổng Giao nghe ánh mắt lóe ánh sáng. Hắn muốn cho rằng Thái Hư Du Thần chỉ là loại kia đã tu luyện bảo toàn tánh mạng tiên pháp. Dưới mắt nghe Hàn Tích tiểu nói này, không chỉ có đối đạo pháp ra chỉ tác dụng, còn có thể không nhìn trận pháp cấm chế, lấy trưởng sinh tu vi tiểu xuyên toa như bên trong hư không. Đây không phải là đồng đẳng với có một tấm không hạn chế số lần sử dụng Na Di phủ. Khổng Giao không khỏi cảm khái, không hổ là tiên pháp. Nhìn ra Khổng Giao suy nghĩ, Hàn Tích miệng sừng bốc lên trêu tức chi ý, hảo tâm nhắc nhở, tu luyện phía trước, cần phối hợp phân tâm thiên tâm pháp, quan tưởng cái kia Thái Hư đỉnh, khiến cho chính mình thần hồn hóa đỉnh. Đó là thần hồn 2 phần phía trước tất yếu quá trình. Nếu là ngươi thần hồn không thể hóa đỉnh, cái này Thái Hư Du Thần cũng không cần tu luyện. Bằng không thì ngươi nhịn không quá cái kia thần hồn 2 phần thống khổ. Những lời này thuần túy là Hàn Tích hảo ý nhắc nhở, không muốn Khổng Giao gượng ép tu luyện cái này Thái Hư Du Thần. Nếu là gây ra rủi ro, sợ là muốn chết tại trong tĩnh thất này. Khổng Giao thế nhưng là Cát Hạp Đan đạo truyền nhân, Hàn Tích cũng không muốn chính mình sư tôn truyền thừa đoạn tuyệt. Mặt khác, hắn vẫn là thế gian duy nhất một cái biết mình nữ nhi đi hướng người. Đủ loại như thế, Hàn Tích đều có để cho Khổng Giao lý do sống tiếp. Khổng Giao đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết tiên pháp chọn tiên duyên, cũng không mẹn mẹn là Thái Hư Du Thần, Cổ Nguyên Âm, Phong Quyết Phủ Pháp cũng là như thế. Nếu là tu không thành, Khổng Giao cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao mạng nhỏ trọng yếu nhất. Thế là nghe vậy hắn chỉ là gật đầu, lên tiếng, sư đệ có chừng mực. Có chừng mực liền tốt. Hàn Tích nhíu mày, cũng sẽ không nhiều lời, tiếp đó bắt đầu tay nắm tay dạy bảo Khổng Giao nói, xem trước cái kia Phân Hồn Thiên Tâm Pháp a. Hàn Tích nói qua, Phân Hồn Thiên tu luyện mấu chốt nhất trình tự là lấy Phân Hồn Thiên Tâm Pháp, quan tưởng cái kia Thái Hư Đỉnh, làm cho chính mình thần hồn hóa thành Thái Hư Đỉnh. Vậy tương đương cùng với tu luyện Thái Hư Du Thần nhập môn tư cách. Khổng Giao gật đầu một cái, lúc này cầm lấy cái kia ghi chép tiên pháp ngọc giản lại qua mắt qua một lần. Phía trước Thái Hư Du Thần công pháp bị Hàn Tích sửa đổi, còn tốt chỉ là nhỏ xíu mấy chỗ. Dưới mắt hắn cường điệu nhìn bị sửa đổi chỗ, sau khi xác nhận không có sai lầm, tay nâng lấy ngọc giản, liền ngồi xếp bằng xuống. Theo thể nội linh lực chấn động, cái kia một vòng tế nguyệt thần hồn tức thì từ Khổng Giao đỉnh đầu thoát ra, đem mảnh này không gian thu hẹp chiếu sáng. Như nước chảy nguyệt hoa giống như là giật dây giống như treo móc ở giữa không trung, thấy Hàn Tích ánh mắt lại là ngưng lại, âm thầm kêu lên cái kia thần hồn tên cùng phẩm giai, Thiên giai tế nguyệt. Phía trước Hàn Tích còn buồn bực, vì cái gì nhìn không thấu Khổng Giao thần hồn, còn tưởng rằng Khổng Giao mang theo ẩn nấp thần hồn khí tức pháp bảo. Dù sao Khổng Giao trên người bảo bối cũng không ít, tàn phế ngày tiễn, Huyền Vũ Lô Hàn Tích cũng là thấy qua. Dưới mắt cuối cùng có đáp án. Chỗ nào là pháp bảo gì, rõ ràng chính là Khổng Giao thần hồn phẩm giai cao hơn chính mình căn bản là không có cách nhìn trộm mà thôi. Tiểu tử này cái gì vận đạo, đủ loại pháp khí tầng tầng lớp lớp, lại tu thành thiên giai thần hồn. Kiến thức rộng rãi như Hàn Tích cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khổng Giao cũng không muốn bại lộ chính mình tế nguyệt thần hồn. Bất quá muốn tu luyện Thái Hư Du Thần, thần hồn nơi nào lừa gạt được Hàn Tích ánh mắt. Cũng may Hàn Tích đối với chính mình không có ác ý, tin tưởng hắn cũng không phải là một miệng rộng. Hắn ra vẻ không có nghe được Hàn Tích lời nói, một bên lấy Thái Hư Du Thần công pháp tại thể nội vận hành mấy cái chu thiên. Vừa đem ý thức đầu nhập ngọc giản bên trong. Cái kia quan tưởng Thái Hư Đỉnh, ngay tại ngọc giản bên trong, chính là cái kia một tôn tản mát ra hư không khí tức hư ảo ngọc đỉnh. Ở trong quá trình này, Khổng Giao tế nguyệt thần hồn kia sáng càng thêm hơn, tựa như một vòng chân chính minh nguyệt, đem Khổng Giao cùng cơ thể của Hàn Tích đều hoàn toàn trùm lên trong sáng hào quang phía dưới. Hàn Tích con mắt từ tế nguyệt thần hồn bên trên thu hồi, trong miệng âm thanh không ngừng truyền âm dẫn đạo Khổng Giao, chớ có gấp gáp, ngưng thần quan tưởng. Cảm giác không chịu nổi liền tạm thời lui ra ngoài. Cái kia Thái Hư Đỉnh đối với thần hồn có rất mạnh áp chế tác dụng, nhìn lâu đối với thần hồn có hại, có thể chậm lại một đoạn thời gian lại nhìn. Mặt khác nhắm mắt ở trong ý thức tái hiện Thái Hư Đỉnh, cũng có một phần nhỏ tác dụng. Nói xong, Hàn Tích hai tay chắp sau lưng, bắt đầu thản nhiên giảng thuật chính mình trước kia quá trình tu luyện. Sư minh của ngươi năm đó ta cũng là hoa mấy ngày, mới để cho thần hồn có Thái Hư Đỉnh bộ dáng. Ngươi chớ có so với ta, chỉ cần tại trong một tháng có thể nói tới chỗ này. Hàn Tích vừa mới còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này sửng sốt một chút, lập tức đỏ tươi con mắt co rụt lại, giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin hình ảnh. Đã thấy Khổng Giao đỉnh đầu, cái kia một vòng lơ lửng, phát ra trong sáng bóng loáng tế nguyệt thần hồn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo biến hình tái tạo. Từ Khổng Giao ngồi xếp bằng tu luyện, đến hắn quan tưởng Thái Hư Đỉnh, quá trình này mới bất quá đi qua vẹn vẹn một nén nhang. Cái kia tế nguyệt thần hồn đã có Thái Hư Đỉnh hình dáng, mặc dù còn rất thô ráp, nhưng tu luyện qua Thái Hư Du Thần Hàn Tích biết, điều này đại biểu Khổng Giao đã bước ra mấu chốt tính một bước. Lại không cần bao lâu, Khổng Giao tế nguyệt thần hồn liền có thể hóa ra Thái Hư Đỉnh bộ dáng. Cái quái gì? Tiểu tử này chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế? Hàn Tích nhìn qua Khổng Giao đỉnh đầu cái kia đang nhanh chóng hướng về Thái Hư Đỉnh hình thành tế nguyệt thần hồn, tự nhận ngộ tính Vu Đông đệ nhất hắn nhịn không được bắt đầu bản thân hoài nghi. Hắn cái này tự xưng là Vu Đông ngộ tính đệ nhất, thiếu niên trước mắt này so sánh, hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu linh trí không mở ra súc. Khổng Giao cũng không biết tình huống ngoại giới. Nếu là nhìn thấy Hàn Tích bây giờ bộ biểu tình này, đoán chừng sẽ lộ ra vẻ tự đắc. Ngộ tính của hắn, thế nhưng là ngay cả ất chữ 12 đều khen ngợi có thừa. Chỉ dùng 2 lần liền ngưng tụ ra trăng tròn lớn, nửa ngày không đến liền nhập môn tiên pháp Cổ Nguyên Âm. Chương 565, Thái Hư Du Thần, thần hồn 2 phần, 2, chương 565, Thái Hư Du Thần, thần hồn 2 phần, 2, thời gian trôi qua, ý thức của hắn theo tu luyện xâm nhập, ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Theo tế nguyệt thần hồn không ngừng hướng về Thái Hư Đỉnh hóa hình, hắn có một loại đưa thân vào trong một vùng hư không ảo giác. Ý thức của hắn tựa như tại thời khắc này thoát ly nhục thể, cũng thoát ly hiện thế thế giới, chìm nổi tại một mảnh hỗn độn bên trong hư không. Loại trạng thái này duy trì ước chừng một canh giờ. Khoảng thời gian này, Khổng Giao đỉnh đầu cái kia không ngừng biến hóa tế nguyệt thần hồn cuối cùng tại một tiếng trong tiếng nổ vang, còn làm một tôn màu sắc sáng trong ngọc đỉnh. Ông, một cỗ thần hồn ba độc lấy thần hồn ngọc đỉnh làm trung tâm nổ nạo lên. Cùng lúc đó, Khổng Giao cái kia thật giống như trôi dạt đến trong hư không ý thức, cũng theo ngọc đỉnh hình thành bay về nhục thân. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đem đỉnh đầu của mình, cái kia một tôn thần hồn hóa thành bạch ngọc sắc Thái Hư Đỉnh thu vào đáy mắt. Thành công. Khổng Giao âm thầm thở dài một hơi. Hắn tu luyện Thái Hư Du Thần phía trước còn tại lo nghĩ chính mình có phải hay không tu luyện Thái Hư Du Thần cái này khối liệu. Dù sao tiên pháp loại vật này muốn tu luyện, dựa vào là cũng không chỉ là ngộ tính, còn cần cái kia cái gọi là tiên duyên. Vẫn may mắn ở giữa, Khổng Giao vô ý thức liếc qua cái kia vẫn đứng tại chính mình ngay phía trước, không đến ba trượng chi địa Hàn Tích. Hắn cặp kia đỏ tươi con mắt vững vàng khóa chặt trên người mình, thời thời khắc khắc chú ý chính mình tình huống. Tại ánh mắt của hắn cùng Hàn Tích đụng vào thoáng chốc, chỉ nghe hắn lần nữa lên tiếng, bước kế tiếp chính là phân hồn, quá trình này cần hồi hồn đan phụ trợ. Khổng Giao nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó lấy ra chứa hồi hồn đan bình ngọc, đổ ra hồi hồn đan sau sẽ kỳ hàm ở trong miệng, lấy linh lực bao khỏa, cũng không nuốt xuống. Hàn Tích âm thanh lại một lần vang vọng tại đầu óc hắn. Tiếp xuống một bước sẽ hung hiểm và phần. Loại kia thần hồn chia cắt thống khổ, năm đó ta đều kém chút không thể chịu đựng qua đi, ngươi bây giờ ra khỏi còn kịp. Khổng Giao nhe răng nở nụ cười, ánh mắt nhìn như tùy ý lại không có chần chờ, lấy động tác này biểu thị ra thái độ của mình. Hàn Tích năm đó ở không có hồi hồn đan phụ trợ phía dưới, cũng dám tu luyện cái này Thái Hư Du Thần. Chính mình thiên kiếp thần hồn Tế Nguyệt, lại có hồi hồn đan tương trợ. Hắn tự nhận là so Hàn Tích tỷ lệ càng lớn. Có loại. Hàn Tích chỉ có thể ứng Khổng Giao hai chữ, lập tức mặt lộ vẻ trêu tức bổ sung một câu, hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể cười được. Nói đi, Hàn Tích biểu lộ đống nhiên nghiêm một chút, lập tức tại Khổng Giao chăm chú đem chính mình thần hồn điều động ra. Ông, người tí hon màu đỏ ngòm tại Hàn Tích đỉnh đầu hóa thành một tôn huyết sắc Thái Hư đỉnh. Một bên khác, hắn vẫn không quên hướng về phía Khổng Giao nhắc nhở một tiếng, vận chuyển Thái Hư Thiên Phân Hồn Pháp. Khổng Giao tuân lệnh, thể nội linh lực tức thì khuấy động. Trường Sinh tu vi toàn lực vận chuyển lên cái kia Phân Hồn Thiên Tâm Pháp. Ông, sáng trong chi sắc Thái Hư đỉnh lập lúc du lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình Tế Nguyệt thần hồn hóa thành Thái Hư đỉnh bên trên, bây giờ đang có hai cỗ sức mạnh tồn tại. Bọn chúng phân biệt hướng về hai bên hai cái phương hướng phát lực, tính toán đem thần hồn Thái Hư đỉnh kéo thành hai nửa. Ở trong quá trình này, một cỗ Khổng Giao chưa từng có cảm nhận được đau đớn từ thần hồn bên trên truyền lại đi ra, giống như là có người cầm đao kiếm cắm vào trong đầu của hắn, không ngừng vừa đi vừa về cắt chém. Hơn nữa cái kia đao kiếm mũi nhọn còn rất ùn, trong lúc nhất thời lại cắt không ra đầu của mình. Loại kia bền bỉ mà chưa bao giờ đánh gãy đi qua cảm giác đau đớn, từng lớp theo nó thần hồn bên trên truyền lại đến trên ý thức của hắn. Thần hồn thống khổ so với nhục thân mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, loại đau đớn này cũng bị phóng đại gấp 10. Dù là đã sớm chuẩn bị, Khổng Giao vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng đau hử. Nhục thể của hắn bây giờ nhiều sợi gân xanh nổi lên, hai mắt sung huyết, răng đều phải cắn nát, cố nén không để cho mình phát ra tiếng đều thảm âm thanh. Thần hồn của hắn hóa thành Thái Hư đỉnh cũng là như thế, run rẩy không ngừng. Khi thì hóa thành Tế Nguyệt thần hồn, khi thì hóa thành Thái Hư đỉnh. Thời gian cứ như vậy chậm chạp mà kiên định trôi qua. Khổng Giao ý thức, sơ tại từng lớp linh hồn tê liệt trong đau đớn dần dần mơ hồ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, thân hồn của mình cuối cùng bị xé mở một đầu khe hở. Chỉ là đầu kia khe hở quá mức nhỏ bé, giống như là một khối bánh nướng bị tiểu hài cắn một cái, cùng toàn bộ thần hồn thể tích so sánh, chỉ là không đáng kể một lỗ hổng. Như thế nào chấm như vậy? Khổng Giao ý thức biến thành màu đen, trong lòng phát khổ. Hắn chưa từng có cảm thấy, thời gian khá dài như vậy qua. Hắc, còn mạnh miệng sao? Hàn Tích hướng về Khổng Giao vui tươi hớn hở nở nụ cười, tựa hồ mười phần thưởng thức ở vào cực đoan bên dưới thống khổ Khổng Giao bộ dáng. Vừa nói, trong mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Khổng Giao cái kia thần hồn bên trên lỗ hổng. Thấp giọng thì thầm một tiếng, tính ngươi tiểu tử tốt số, gặp phải ta. Trước kia lão tử nhưng là chân chính thiết cảm nhận được thần hồn đau như xé, dài đến 3 ngày 3 đêm. Nói đi, Hàn Tích đỉnh đầu hóa thành huyết sắc Thái Hư đỉnh bỗng nhiên một hồi bật mèo, hóa thành một thanh huyết sắc lợi kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc lợi kiếm hướng về Khổng Giao đỉnh đầu Thái Hư đỉnh chém dụng. Cái kia huyết sắc lợi kiếm chém vào vị trí không như lệnh, đúng lúc là Khổng Giao thần hồn xé rách đi ra ngoài vị trí. Lợi kiếm cũng tốt, Khổng Giao thần hồn ngọc đỉnh cũng tốt, cũng là thần hồn biến thành. Một kiếm này chính là cả hai thần hồn va chạm. Cũng may là Hàn Tích một kiếm này vô cùng có chưởng pháp, chém trúng vị trí là Khổng Giao thần hồn cần chia ra vị trí. Khi cái kia huyết kiếm rơi xuống, Khổng Giao tức thì cảm giác đau đớn tại một sát na kia ở giữa tăng bọt mười mấy lần. Đau đến hắn khuôn mặt bặm mẻo, toàn thân run rẩy, thần hồn đều đang kêu gào. A a a. Một tiếng điên cuồng kêu rên cũng lại áp chế không nổi, từ trong miệng Khổng Giao tràn đầy máu tươi hô lên, trưởng sinh tu vi không bị khống chế bạo động, chấn động đến mức tính thất đều tại chợt trợn. Ánh mắt rời về phía thần kiếm chém vào vị trí, Hàn Tích một kiếm chỉ khảm nạm vào Khổng Giao thần hồn 1/3 diện tích. Cũng không có như đoán như vậy, trực tiếp đem Khổng Giao thần hồn 2 phần. Hàn Tích trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chợt chợt tán thưởng một tiếng. Không hổ là thiên giai thần hồn. Cái này thiên giai thần hồn là phúc, hết lần này tới lần khác tu luyện Thái Hư Du Thần lúc nhưng lại là họa, thần hồn ngưng thực như vậy, ngươi hôm nay đã chú định phải ăn nhiều đau khổ. Hắn cũng không thèm để ý Khổng Giao bây giờ đau đớn bộ dáng, ngược lại tràn đầy phấn khởi, đem huyết kiếm thu hồi, hướng về Khổng Giao thần hồn bổ ra kiếm thứ 2. Chịu đựng. Phân hồn quá trình một khi bắt đầu liền không cách nào ngừng, hôm nay liền xem như chết ở cái này phân hồn quá trình bên trong, cũng không thể chuyển động một chút. Hàn Tích thanh âm chấn động tại Khổng Giao trong đầu chấn động, kiếm thứ 2 lại rơi xuống trên Khổng Giao thần hồn. Chương 565, làm. Lực lượng thần hồn tại trong tĩnh thất khuấy động. Khổng Giao thần hồn đau đến đều hóa làm tiểu nhân bộ dáng. Có thể nhìn thấy, dung mạo kia cùng Khổng Giao không khác nhau chút nào, thần hồn tiểu nhân đầu đã bị xé rách trở thành hai nửa. Theo kiếm thứ 2 rơi xuống, từ đỉnh đầu làm trung tâm, vết thương một mực kéo dài đến phần bụng. Bị xé nứt đi ra ngoài vị trí, không ngừng có sáng trong thần hồn quang hoa dâng trào. Sau đó là kiếm thứ 3. Lần này Hàn Tích thần hồn coi như lợi kiếm, cuối cùng đem Khổng Giao thần hồn 1 phân thành 2. Khổng Giao đầu góc tốt giống như tại thời khắc này nổ tung. Hắn cảm giác bị chém đứt không chỉ còn có thần hồn, còn có thân thể của mình. Chính mình tả hữu 2 bức đục thân giống như cũng đã cắt nơi một phương. Kỳ thực đó đều là ảo giác của hắn, bị chém vỡ chỉ có thần hồn của hắn mà thôi. Lúc này Hàn Tích chậm rãi thu kiếm, liếc mắt nhìn bị chính mình chém thành 2 khúc Khổng Giao thần hồn, nhẹ nhàng nói, tâm pháp đừng có ngừng, đem hồi hồn đan nuốt vào. Khổng Giao cố nén để cho chính mình ý thức bảo trì thanh minh, đầu lưỡi một quyển đem đã sớm ngậm trong miệng hồi hồn đan nuốt xuống. Đồng thời gắng gượng sắp sụp đổ ý thức, vận chuyển lên phân hồn thiên tâm pháp. Vù vù. Cái kia hai khúc bị hàn tích chặt đứt thần hồn tức thì bị Khổng Giao nhục thân lôi kéo, trở về trong cơ thể của hắn. Tại Thái Hư Du thần tâm pháp tác dụng phía dưới, Khổng Giao hai cái thần hồn bị chém vỡ vị trí quang hoa dần dần thu liễm, giống như là vết thương cầm máu dịch. Cái kia kinh khủng, một đợt lại một đợt ăn mòn Khổng Giao ý thức cảm giác đau đớn, tựa như đều hòa dịu không thiếu. Đương nhiên chỉ là hòa dịu, loại đau khổ này vẫn như cũ tồn tại. Rõ ràng, bằng vào Thái Hư Du thần tâm pháp, không cách nào chữa trị đã chia làm hai nửa thần hồn. Lúc này Khổng Giao ăn vào hồi hồn đan làm ra tác dụng. Hồi hồn đan dược lực, giống như là một dòng suối trong, chảy xuôi đến hai cái thần hồn bị cắt chém chỗ. Vậy còn dư lại cảm giác đau đớn đêm tùy theo bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Khổng Giao đau đến gần như vặn bẹo cơ thể, lúc này cuối cùng chậm tĩnh lại. Lúc này không cần hàn tích nhiều lời. Khổng Giao bắt đầu dựa theo phân hồn tiên nửa phần dưới công pháp, kết một tấn pháp. Ông, tinh thất linh khí giống như thủy triều đem cơ thể của Khổng Giao bao phủ. Ánh mắt rời về phía trong cơ thể của Khổng Giao, đan điền cái kia thần hồn dừng lại chỗ. Đã bị cắt chém thành hai nửa thần hồn, tại công pháp thôi thúc dưới, bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành hai đoàn không có quy tắc thần hồn đoàn. Bây giờ đã đến mấu chốt nhất, cũng là thời khắc cuối cùng. Nếu là Khổng Giao không cách nào đem cái kia hai cỗ thần hồn ổn định lại, thần hồn của hắn cũng sẽ ở trong quá trình này tiêu tan, thân tử đạo tiêu. Liên Hàn Tích đều ít có không có lên tiếng, tỉ mỉ chú ý Khổng Giao biến hóa trong cơ thể. Nếu là tại tu luyện Thái Hư Du thần quá trình bên trong, Khổng Giao bỏ mình, hắn cũng không có biện pháp. Cũng may, lão thiên gia thì sẽ không để cho một cái tam đẳng khí vận người chết ở chỗ này. Khổng Giao rõ ràng bên trong góp nhặt nhiều năm khí vận làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái kia hai cỗ thần hồn đoàn, tại Thái Hư Du thần công pháp cùng hồi hồn đan dưới sự giúp đỡ, cuối cùng ổn định lại. Hơn nữa bắt đầu dần dần hướng về hình người biến hóa. 3 ngày sau, hai cái so trước đó tế nguyệt thần hồn, nhỏ một vòng thần hồn tiểu nhân, tại trong cơ thể của Khổng Giao hình thành. Khổng Giao tại thời khắc này mở mắt. Cái kia hai cái thần hồn tiểu nhân cũng như hắn nhục thân động tác một chút, cùng nhau mở ra hai mắt. Đó là một loại vô cùng thần diệu cảm giác. Khổng Giao có một loại, từ hai cái phương hướng quan sát đến thế giới này ảo giác, rõ ràng hắn chỉ có một đôi mắt, nhưng quan sát góc độ, nhưng lại là hai cái phương hướng khác nhau. Đồng thời hắn còn có thể khống chế cái kia hai cái góc nhìn hướng về địa phương khác nhau nhìn lại. Hắn một cái thần hồn nhìn về phía Hàn Tích, một cái thần hồn nhìn về phía trong tinh thất chứa Huyền Vũ Lô. Hai bức tranh đều xuất hiện tại Khổng Giao trong ý thức. Bọn hắn chẳng phân biệt được chủ thứ, cũng là Khổng Giao chính mình. Khổng Giao bây giờ giống như quên đi vừa mới đau đớn, tự lẩm bẩm, quá thần kỳ. Đồng thời một cái nghi vấn cũng tại Khổng Giao trong lòng dâng lên, cũng là hắn phía trước vẫn luôn không hiểu chỗ. Trường sinh đại năng thực lực là căn cứ vào thần hồn mà định ra. Thần hồn của mình bị cắt thành hai phần, đồng đẳng với lực lượng là không phải là bị chia làm hai bộ phận. Đây nếu là hai cái thần hồn tự vệ lưu lại phía trước một nửa thực lực, cái kia lấy cái gì cùng những cái kia thương minh giới trưởng sinh giao thủ? Bất quá nhìn Hàn Tích dáng vẻ, tựa hồ cũng không có cái này hậu di chứng, cho nên Khổng Giao cũng bèn bèn chỉ là ngờ tới. Để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, lúc này liền điều động hai cái thần hồn, tính thăm dò đánh ra Phong Thao Đại Táng Tuyết ấn pháp. Hô hô. Trong lúc nhất thời, tinh thất bên ngoài băng cung phong vân đột biến, hai cỗ bao tuyết đồng thời buông xuống cái này thế giới băng tuyết. Khổng Giao cũng vất tay mở ra tinh thất cửa đá, liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Sức mạnh quả thật bị suy yếu, nhưng mà không đến một nửa, mỗi cái thần hồn còn bảo lưu lấy phía trước 6 thành sức mạnh. Đây không đáng gì tin tức tốt. Theo lý thuyết, Khổng Giao thần hồn đơn độc cầm một cái đi ra, chỉ có thể phát huy ra phía trước 6 thành thực lực. Hán Thiên Kiếp thần hồn tế nguyệt sức mạnh bị trên phạm vi lớn suy yếu. Bất quá cũng có một tin tức tốt, đó chính là Khổng Giao nếu là hai cái thần hồn đều ở đây, có thể phát huy ra 12 phần thực lực. Hai cái thần hồn đồng nguyên, hai cỗ sức mạnh tăng theo cấp số cộng, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Giống như là sản gõ nổ mỹ dạ cổ ngọc đỉnh cùng cổ ngọc rơi. Trong hai cái cũng là trưởng sinh kỳ, đơn độc cầm một cái đi ra chỉ có thể coi là làm bình thường. Nếu để cho hai người bọn họ liên thủ, trưởng sinh đỉnh phong cũng không dám nói chắc thắng các nàng. Cho nên nói, Khổng Giao thực lực bởi vì Thái Hư Du thần cũng không có bị suy yếu, ngược lại là tăng cường. Thử nghĩ một cái thần hồn dùng kích, một cái thần hồn dùng bị ngạn thần thông đồng thời làm khó dễ tình huống. Khổng Giao cảm giác mình có thể cùng Ngọc Đỉnh môn lão đầu kia kêu gào. Chỉ là bây giờ Khổng Giao còn không có luyện thành Hàn Tích loại trình độ đó, có thể lấy thiên địa linh khí ngưng tụ ra nhục thân. Cho nên hắn phán đoán tạm thời không thành lập. Đang tại Khổng Giao đắm chìm tại trong Thái Hư Du thần huyền diệu lúc, Hàn Tích cái kia bướng bỉnh âm thanh hợp thời tại trong đầu hắn chấn động, Thái Hư Du thần phân tâm thiên một cái thần hồn chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Nhưng mà đây không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chờ ngươi cái này tiên pháp luyện đến chỗ cao thầm, như ta như vậy, một cái thần hồn đã có thể phát huy ra 8 thành thực lực. Nếu có thể luyện đến Thái Hư Thiên hai ngươi thần hồn có thực lực, hoàn toàn không thua gì thần hồn 2 phần thời điểm. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, để cho Khổng Giao nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Mặc dù hắn bằng vào Tế Nguyệt thần hồn tiên kiếp tương đại, dù là chỉ có 6 thành sức mạnh, cũng không giả số đông trưởng sinh đại năng. Dù sao kém đi nữa cũng là thiên kiếp, so với địa giai thần hồn vẫn là dư sức có thừa. Nhưng người nào không muốn chính mình càng mạnh mẽ hơn? Mặt khác, Khổng Giao chính mình luyện cái này Thái Hư Du thần dự tính ban đầu, cũng không phải dùng để đối địch. Luyện đều luyện, tự nhiên là muốn giấu một phần thần hồn đến người bên ngoài không thể nào tìm được chỗ bảo mệnh. Như thế dù là trong đó một cái thần hồn bị diệt, một cái khác thần hồn cũng có thể bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ. Đến nỗi giấu thần hồn chỗ Khổng Giao đều nghĩ tốt. Tiểu gia ta trực tiếp đem thần hồn giấu đến cái kia ngộ đạo bia chỗ hư không. ngoại trừ ta ai cũng đừng nghĩ đi vào, liền xem như tiên nhân cũng đừng hòng tìm được ta. Câu vẽ tháng, chương 566, tạo huyền chi huyết, 1, chương 566, tạo huyền chi huyết, 1. Đương nhiên, trong hư không ẩn nút thần hồn lại dính đến một vấn đề mới. Thần hồn không cách nào lại trong hư không thời gian dài giữ lâu. Cái kia phiến hư vô không gian có một cố lực lượng, bài xích từ hiện thế tiến vào hư không linh lực, linh khí, thậm chí là thần hồn. Cũng bởi vì cố lực lượng kia tồn tại, sẽ để cho thần hồn không ngừng tiêu tan, mãi đến hóa vào vùng hư không kia bên trong. Chỉ có tạo huyền chân nhân mới có thể miễn cưỡng trong hư không tới lui tự nhiên, thậm chí cũng không thể lâu dài chờ ở trong hư không. Cho nên Khổng Giao cần một vật, xem như thần hồn vật dẫn. Tất nhiên Khổng Giao dâng lên muốn đem thần hồn giấu vào hư không ý nghĩ, chịu tải thần hồn vật dẫn hắn tự nhiên cũng có cân nhắc, hơn nữa còn có sẵn. Chính là cái kia Ngọc Đỉnh Môn Tam Vương một trong, Dị Đồng Vương Liễu Triệt con mắt. Ất tự 12 phía trước cũng đã nói, Liễu Triệt cặp mắt kia châu có thể hộ đến thần hồn không tiêu tan tác dụng. Ngay lúc đó Liễu Triệt còn chưa trưởng sinh, liền có thể giấu ở cặp kia dị đồng bên trong, tránh thoát ta dò xét. Cũng không biết ta cái này trưởng sinh thần hồn có cái này dị đồng gia trì, có thể hay không chờ ở trong hư không. Khổng Giao âm thầm suy nghĩ chính mình tàng một chỗ. Con mắt vừa nhìn về phía đứng tại chính mình ngay phía trước Hàn Tích. Cũng không biết ta cái này tiện nghi sư minh thần hồn giấu ở nơi nào. Tu Thái Hư Du thần liền hẳn phải biết, thần hồn chỗ ẩn nút là tuyệt đối không thể nào thế nhân. Đó là Thái Hư Du thần tu sĩ mệnh môn chỗ. Khổng Giao đương nhiên sẽ không ngốc đến hỏi. Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giàu hoạt như Hàn Tích, chọn tàng hồn chỗ, hẳn là ẩn nấp đến cực điểm. Tại Khổng Giao âm thầm đánh giá Hàn Tích thời điểm, một thân áo đỏ Hàn Tích huyết mâu đã sớm thông qua tinh thất rộng mở đại môn, nhìn về phía ngoài cửa cái kia phiến huyền băng bao khỏa băng cung thế giới. Phía trước hắn cũng cảm giác được không thích hợp, vị trí này không giống như là Vũ Đông, cũng không giống là Tiên Vân giới bất luận cái gì một nơi. Chỉ là vừa mới hết sức chăm chú nhìn xem Khổng Giao, sợ hắn tu luyện ra nhầm lẫn, cho nên không có đi truy cứu. Dưới mắt Khổng Giao đã thành công luyện thành Thái Hư Du thần, hắn tự nhiên là muốn hỏi, nơi này là cái nào môn phái cổ di chỉ? Hàn Tích thấy được cái kia trọng trọng băng cứng phía dưới khu kiến trúc, những cái kia lầu các nhà cửa kiểu dáng cổ hương cổ sắc, xem xét liền không giống như là đương thời sản phẩm, cho nên chắc chắn ở đây có thể là Khổng Giao tìm được cổ di chỉ. Nhắc tới cũng kỳ, Hàn Tích đối với Khổng Giao có thể tìm tới cái này cổ di chỉ, thế mà không kinh ngạc một chút nào. Có thể là bởi vì mới gặp vẫn là thăng luận cảnh giới Khổng Giao lúc, hắn tầm kia ra bất tận pháp bảo cùng thủ đoạn, cùng với Khổng Giao cái thiên kiếp này thần hồn tồn tại. Để cho Hàn Tích theo bản năng đem Khổng Giao xem như vận may ra thân cái chủng loại kia tu sĩ. Sự thật cũng chính là như thế. Khổng Giao nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết câu trả lời, nơi này chính là Quảng Hàn Điện di chỉ, chính mình dù sao cũng là Quảng Hàn Điện dòng độc đinh. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu, sư đệ cũng không biết. Người không biết cũng bình thường. Hàn Tích xem ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào Khổng Giao có thể cho chính mình đáp án. Chợt nhìn qua cửa tĩnh thất bên ngoài, tự mình nói, tiên vân giới lịch sử có rất lớn một đoạn trống không, ở đó đoạn trống không thời kỳ, trên vùng đất này rất nhiều nổi tiếng xa gần môn phái tông môn tiêu thất. Rõ ràng môn phái này chính là trong biến mất ở những năm tháng ấy. Thái Hư Du Thần, xem xét cũng không phải là đương thời tiên pháp. Hàn Tích có thể được đến Thái Hư Du Thần, rõ ràng cũng là từng tiến vào tương tự với Quảng Hàn Điện di chỉ bên trong, hơn nữa hắn đạt được chỗ tốt cũng kiên quyết không chỉ Thái Hư Du Thần. Nói xong, Hàn Tích con mắt lại dừng lại tại tầng tầng băng cứng bọc vào Quảng Hàn Điện khu kiến trúc, dường như cảm thấy những cái kia băng cứng bất phàm, nhíu mày một cái. Để lại một câu nói sau, rời đi chỗ này tinh thất. Người cỡ nào ôn dưỡng thần hồn, cái kia phân hồn thiên tuy là đã luyện thành, còn cần nhiều hơn củng cố. Sư Minh đi dò thám cái này cổ di chỉ. Hàn Tích ý đồ rõ ràng. Khổng Giao cũng không ngăn cản, mà là cười híp mắt nhắc nhở một câu, "Sư Minh đi thong thả, đúng sư đệ linh thú còn ở bên ngoài, ngươi giúp ta trông nom một hai." Ân Hàn Tích thuận miệng lên tiếng, tiếp đó liền tại Khổng Giao đưa mắt nhìn phía dưới, một bộ áo đỏ thân ảnh biến mất tại trong tinh thất. Cái này băng cung không biết bị chính mình cùng Ngưng Xương từ trên xuống dưới tìm tòi bao nhiêu lần, số lượng không nhiều một chút linh toái toái đồ vật cũng đều bị Ngưng Xương cho đem về. Hàn Tích có thể tìm tới đồ tốt mới là lạ. Đến nỗi cái kia băng cung chỗ có lõi, Khổng Giao cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ bị Hàn Tích phát hiện, bởi vì coi như hắn phát hiện cũng không có ý nghĩa. Dù sao cái này băng cung đây chính là ngụy cảnh thái nhất sinh tâm huyết ngưng kết, đừng nói là trưởng sinh, tạo huyền tới cũng không có thể công phá cái kia băng cung hạch tâm. Khổng Giao lo lắng duy nhất, chỉ sợ chỉ có đại bàng. Lấy Hàn Tích nhãn lực kính nhất định có thể nhìn ra đại bàng hấp thu thiên địa chi tinh bất phàm. Khổng Giao vừa mới một câu kia vô tâm mà nói, nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là xuống tâm tư. Hàn Tích người này mặc dù kiêu căng có thuần, thị sát thành tính, thế nhưng chỉ là nhằm vào ngoại nhân mà nói. Tại các hạp trí nhớ, hắn xem như Hỏa Đức Tông trưởng môn, cửa đối diện đệ tử là im lặng. Môn hạ đệ tử được cơ duyên, hắn không chỉ có sẽ không ngấp nghé, ngược lại còn có thể cao hứng, lại cực nặng hứa hẹn. Chính mình là hắn sư đệ, so với hắn môn hạ đệ tử dễ thân gần nhiều. Tổng hợp dùng hơn 2 điểm, Hàn Tích lại ứng chính mình, chắc chắn sẽ không đối với đại bảng như thế nào. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn tu chính là nhân linh chi tinh, chính là dâm tà tinh khí, phượng huyết kim diễm chính là chí cương chí dương dương hỏa, đối với hắn có hại vô ích. Cũng tốt, liền để ta sư minh này đi vòng vòng, vừa bạn ta cũng có chuyện muốn làm. Khổng Giao lẩm bẩm một tiếng, lập tức phất tay đem tinh thất đại môn đóng lại. Hắn nói tới sự tình tự nhiên là đem Vân Gia thần hồn ẩn nút đến Ngộ Đạo Bi không gian, Hàn Tích rời đi, vừa vận hợp Khổng Giao tâm ý bịch. Theo tính thất cửa đá khép kín, Khổng Giao bàn tay tại trên nguyên trai giới nhẹ nhàng một vòng. Hai quả lưu ly tầm thường hạt châu bị hắn nắm ở hai cái ở giữa, chính là cái kia dị đồng vương Liễu Triệt một đôi con mắt. Vốn là cho là cái đồ chơi này là cái gân gà, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải dùng đến nó thời điểm. Khổng Giao đem cái kia hai quả con mắt đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, nhẹ nhàng cười cười. Này đối trong con ngươi có một đạo trời ban đạo pháp, dựa theo ất tự 12 thuyết pháp, là có thể lột sắc thành thần thông đạo pháp. Nếu là Khổng Giao không có hiểu ra thần thông, này đối con mắt không thể nghi ngờ có tác dụng lớn. Nhưng Khổng Giao hết lần này tới lần khác trường sinh, lại hiểu ra ra cực mạnh bị ngạn thần thông. Trong con ngươi này đạo pháp cũng sẽ không có tham tưởng tất yếu. Bây giờ nó tác dụng duy nhất chính là xem như chịu tại thần hồn vật chứa. Cũng không biết cái đồ chơi này có thể ngăn cản hay không ở sức mạnh hư không ăn mòn. Ngón tay ở đó hai quả con mắt bên trên qua lại ma sát, Khổng Giao nghĩ suy nghĩ sau lấy ra trong đó một quả, còn lại một quả một lần nữa thu vào nguyên trái giới. Nếu là một quả trong hư không bể nát, còn thừa lại một quả có thể dùng, không đến mức để cho Khổng Giao không chịu tại thần hồn vật chứa có thể dùng. Dù sao hắn không có khả năng đem hàn tích cái kia dưỡng thần mục đem đi. Sau khi làm xong tay chuẩn bị, Khổng Giao cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều động vừa mới chia ra thành hai phần thần hồn một trong nhảy ra thể nội, hướng về trong tay nắm lấy con mắt lao đi. Chương 566, tạo huyền chi huyết 2, chương 566, tạo huyền chi huyết 2, kèm theo thanh thản nguyệt hoa tại trong tinh thất lóe lên. So trước đó rõ ràng nhỏ một chút số lớn minh nguyệt chui vào viên kia trong con ngươi. Thông qua thần hồn phản hồi, con mắt trong không gian ôn hòa như nước, có một loại hài nhi ngâm tại mẫu thể bên trong bình yên cảm giác. Không chỉ có sẽ không đối với thần hồn chiếu thành tơ hào tiêu hao, ngược lại đối với thần hồn có chút hơi ôn dưỡng tác dụng. Quả nhiên là một cái bảo bối tốt. Khổng Giao con mắt sáng như tuyết, trong lòng yên lặng cảm tạ một tiếng Liêu Triệt quả tặng. Sau đó tay cầm dị động, tâm niệm khẽ động. Hắn mi tâm lập tức lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, sức mạnh thần thức phun trào đem cái kia dị đồng thu vào thức hải. Sau đó Khổng Giao một cái khác thần hồn, cuốn lấy dị đồng, xuyên qua thức hải, hướng về Vân Văn Bia lao đi. Đối với như thế nào tiến vào ngộ đạo bi không gian, Khổng Giao sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn thần hồn tay cầm dị đồng, hướng về cái kia Vân Văn trên tấm địa, đại biểu ngộ đạo bi đám mây đồ án nhẹ nhàng đụng một cái. Trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Khổng Giao ý thức đi qua ngắn ngủi hỗn độn cảm giác sau, đi tới cái kia ngộ đạo bi không gian chỗ hư không khu vực. Hắn trước tiên không có nhìn ngộ đạo bi, mà là trong túi đầu nhìn hướng tay của mình. Bởi vì lúc trước hắn chưa từng có hướng nội đạo bi không gian mang đồ vật cử động, cũng không biết cái kia dị đồng có thể hay không mang tới. Cũng may hắn vừa đảo mắt qua liền thấy viên kia bởi vì chính mình tế nguyệt thần hồn đi vào, mà đã biến thành sáng trong chi sắc con mắt, có thể mang đồ vật. Thấy vậy một màn, Khổng Giao trọng trọng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể đem dị đồng mang vào, kế hoạch của hắn thành công một nửa. Còn lại thì nhìn cái kia dị đồng có thể hay không trải qua được cái này sức mạnh hư không ăn mòn. Chỉ là bây giờ còn chưa biện pháp đi xem. Bởi vì Vân Văn Bia duyên cớ, Khổng Giao xuất hiện ở mảnh này hư không ý thức, nắm giữ không nhìn sức mạnh hư không năng lực. Cái kia dị đồng là bị hắn mang vào, tự nhiên cũng sẽ có phương diện này ra chỉ. Cần chờ Khổng Giao rời đi mảnh không gian này, lại nhìn cái kia dị đồng mới có thể biết được kết quả. Nếu là dị đồng nát cũng không sao, có Vân Văn Bia sức mạnh tại, ta cái kia thần hồn cũng không ra được đại sự. Hết thể kế hoạch sớm đã nhớ kỹ trong lòng, Khổng Giao không chút hoang mang hướng về cách đó không xa Ngộ Đạo Bi chỗ hư không lướt tới. Ngộ Đạo Bi vị trí lại thay đổi, so Khổng Giao phía trước tới này phiến hư vô không gian lúc, không biết bay ra khỏi bao nhiêu trăm triệu dặm. Chỉ là trong hư không căn bản không có vật tham chiếu, cụ thể khoảng cách cũng không thể nào tham khảo. Coi như có thể tham khảo, cũng không có ý nghĩa, bởi vì khoảng cách tại cái này gần như vô hạn trong hư không bản thân liền không có ý nghĩa. Ý thức rơi xuống Ngộ Đạo Bi phụ cận. Cái kia một tấm ngọc chất án đài như Khổng Giao lần trước tới này hư vô không gian bên trong một dạng, không có biến động. Án trên đài vẫn như cũ chứa cái kia chương ghi chép Khổng Giao tế tự điểm giấy vàng. Khổng Giao cầm lấy cái kia giấy vàng liếc mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy chính mình còn lại một điểm tế tự giá trị. Khổng Giao thả xuống giấy vàng, nhìn một chút án đài, trong lòng đại khái có tính toán. Cái đồ chơi này hẳn là theo nội đạo bi nhi động. Nói xong, Khổng Giao đem dung nạp chính mình thần hồn dị đồng, nhẹ nhàng phóng hướng cái kia án trên đài. Sắp đến dị đồng sắp cùng án đài tiếp xúc mấy mắt, Khổng Giao chợt nhớ tới cái gì lại vội vàng đưa cánh tay rút về, ánh mắt cổ quái thầm nghĩ, không được, không thể cứ như vậy phóng. Nếu là đem ta thần hồn xem như vật cúng tế có thể làm sao xử lý? Ngộ đạo bi vốn là lấy khí vận ra thân tu sĩ vì tế phẩm. Tu sĩ thần hồn, khí vận, liền thiên địa chi tinh đều có thể bị hiến tế. Chính mình cử động lần này vạn nhất biến khéo thành vụng, đem thần hồn của mình cho hiến tế, hắn có thể khóc ngất đi qua. Cảm thấy không thể nào an toàn, Khổng Giao nhìn về phía giấy vàng, trong mắt đống nhiên sáng lên, sau đó lại đem cái kia giấy vàng cầm lấy, xếp thành cái tương tự với túi hình dạng. Rồi sau đó mới yên tâm đem dị đồng để vào giấy vàng trong túi đồ. Làm xong đây hết thảy hắn mới hài lòng gật đầu một cái, nói, cái này giấy vàng là trên bàn ngọc vật phẩm, cùng Ngộ Đạo Bi là nhất thể, cũng không thể hiến tế a. Toàn bộ quá trình, Khổng Giao đều không dùng giấy vàng mở ra Lăng Tiêu bảo khố ý tứ. Lăng Tiêu đồ vật trong bảo khố, không người nào là đắt vô cùng. Khổng Giao nhìn cũng chỉ có thể nhìn không, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là trước khi đi lúc, hắn dư quang nhìn xem cái kia bị giấy vàng bao khỏa dị đồng, lại dâng lên một cái ý tưởng to gan. Dị đồng đều có thể mang vào, chứng minh những vật khác cũng có thể thông qua loại phương thức này mang vào. Theo lý thuyết, ta không cần nhất định phải đợi đến hiến tế có khí vận tu sĩ mới có thể đổi được tế tự điểm. Dứt khoát ta lần sau trực tiếp đem đồ vật mang vào thử xem. Đem dị đồng đưa vào vùng hư không này thành công kinh nghiệm, để cho Khổng Giao phát hiện một loại mới hiến tế phương pháp. Nếu là đi thông, đối với Khổng Giao mà nói, sẽ là một kiện thiên đại hỷ sự. Tiên vân giới bên trong rất nhiều thứ, hắn giá trị đã cùng ngoại giới có rất nghiêm trọng sai lầm. Lăng Tiêu trong bảo khố, rất nhiều thứ mang đi ra ngoài sau, có thể tăng vọt mấy lần, thậm chí là mấy chục lần giá trị. Chương 566, Khổng Giao hoàn toàn có thể thu thập rất nhiều bảo vật tới hiến tế, tiếp đó đổi lấy tiên vân giới thiếu đồ vật đi ra, trực tiếp thuật tay chính là mấy lần, gấp mấy chục lần trên lệnh giá. Đây không phải tài nguyên quần quật. Khổng Giao bị đột nhiên xuất hiện này phát hiện khiến cho sững sờ, lập tức gương mặt phấn khởi. Bất quá ý nghĩ này cần thí nghiệm, cần xác nhận ngoại giới vật phẩm có thể đưa vào mảnh không gian này hiến tế mới có thể áp dụng. Khổng Giao cố nén hưng phấn trong lòng, liếc mắt nhìn giấy vàng bên trong dị động. Dưới mắt việc cấp bách cũng không phải cân nhắc như thế nào kiếm tiền, mà là xem thần hồn của mình có thể hay không để vào trong hư không. Lần này cần là có thể thành công, Khổng Giao đời này tuyệt đối sẽ không lại có lo lắng tính mạng. Dù sao ngộ đạo bi dấu vết, ngay cả tiên nhân đều không cách nào bắt được, thần hồn của mình đi theo nó trong hư không phiêu lưu, tuyệt đối không có sơ hở nào. Tính toán đến nơi đây, Khổng Giao không lại trì hoãn, theo ý hắn niệm khẽ động ý thức biến mất ở vùng hư không này. Hắn không cần đơn độc lại tiến vào vùng hư không này, bởi vì cái kia dị đồng bên trên liền gửi lại lấy một nửa kia của mình thần hồn. Theo tại trong tĩnh thất mở to mắt, thân thể của hắn không nhúc đích, thông qua chính mình lưu lại hư không thần hồn quan sát đến cái kia dị đồng động tĩnh. Dị đồng bên trong có như thế mẫu thể bên trong ấm áp, Khổng Giao thần hồn ở bên trong cũng không chút nào vừa. Ngược lại là triển khai thần thức, từ ngoại giới quan sát dị đồng biến hóa. Thời gian trôi qua một nén nhang, dị đồng hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian lại qua một canh giờ. Một ngày sau đó, dị đồng vẫn bình yên vô sự, đến đây đã có thể chắc chắn Khổng Giao biện pháp thành công. Ha ha. Khổng Giao từ tĩnh thất trên mặt đất đứng dậy cười ha ha, lời thề son sắt biểu thị, từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiên vân giới, thậm chí là toàn bộ tu chân giới, đem không người lại có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Giải quyết xong chính mình nỗi lo về sau, Khổng Giao bàn tay đặt ở chính mình trên cằm, trong mắt có suy tư. Bắt đầu suy nghĩ đem mấy thứ đưa vào hư không, hiến tế ngộ đạo bi việc này. Nếu là phương pháp có thể thực hiện, Khổng Giao bằng vào Lăng Tiêu bảo khố, tại tạo huyền chi phía trước đều không cần cân nhắc tu luyện quân lương vấn đề. Nghĩ tới đây, Khổng Giao tinh thần chấn động, bắt đầu áp dụng. Hắn đầu tiên là tại trên nguyên trai giới một vòng, lấy ra một cái toàn thân trong suốt như lưu ly, mặt ngoài có kim, ngân, đen ba loại màu sắc hoa văn linh tính tảng đá. Chính là ngụy cảnh thái lưu lại nguyên trai giới bên trong ba viên tạo huyền cấp linh thạch một trong, có thể chế tạo chuẩn tiên khí linh tính vật phẩm, Tam Nguyên Kim Tinh. Cái này Tam Nguyên Kim Tinh vừa mới bại lộ trong không khí, mặt ngoài tán phát tam sắc linh quang liền đem toàn bộ trong tinh thất linh khí đều nhuộm thành kim, ngân, đen. Không cần bất luận kẻ nào đi điều động nó giống như là có sinh mệnh, chủ động phun ra nuốt vào lên linh khí trong thiên địa. Xem có thể hay không đưa vào ngộ đạo bi không gian. Khổng Giao liếm liếm đầu lưỡi. Tạo huyền cấp vật liệu luyện khí đặt ở trong tay hắn căn bản vô dụng, ngược lại là bại lộ sau đó còn có thể dẫn tới họa sát thần, cho nên trở thành Khổng Giao lấy ra thí nghiệm lựa chọn hàng đầu vật phẩm. Kèm theo Khổng Giao mi tâm thần thức quang hoa phun trào, cái này Tam Nguyên Kim Tinh bị hắn thu hút trong thức hải. Tại Khổng Giao khua chiêng gõ trong thí nghiệm lấy như thế nào cầm trong tay bảo bối đổi lấy ngộ đạo bi tế tự điểm trong khoảng thời gian này. Hàn nhị hóa thành huyết quang, đã đem băng cung từ trên xuống dưới lục soát lượn. Quả nhiên như Khổng Giao dự đoán như vậy, hắn liền một quặng lông cũng không có tìm được. Nơi đây tông môn người, hẳn là tông môn bị phá phía trước, liền đã rời đi. Hàn Tích không thể không đón nhận hiện thực này, đứng tại một tòa bị đóng băng lầu các đỉnh, nhìn qua mảnh này băng phong thế giới, lộ ra buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. Phỏng đoán của hắn, cùng Khổng Giao lúc đầu tiến vào băng cung này phỏng đoán không có sai biệt. Lập tức Hàn Tích ánh mắt dừng lại tại băng cung truyền tống trận kia cách đó không xa, một đoàn tiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa kim sắc hỏa diễm bên trên. Hắn con người con mắt phản chiếu lấy cái kia kim sắc hỏa diễm, trong miệng có chút sợ hãi than nói một tiếng, "Phượng huyết kim diễm, ta cái kia sư đệ đến cùng là cái gì vận đạo, chính mình hấp thu thiên phẩm thiên địa chi tinh, ngay cả mình linh thú đều có thiên phẩm." Cũng may là Hàn Tích cũng không có lộ ra vẻ tham lam. Hắn tu vốn chính là nhân linh chi tinh, cùng thiên địa chi tinh trái ngược. Cái kia đủ để dẫn tới tu chân giới sôi trào thiên phẩm thiên địa chi tinh đối với Hàn Tích mà nói, còn không có để cho hắn đánh mất lý trí trình độ. Hoặc có lẽ là, hắn nhiều ít vẫn là muốn chút mặt. Xem như sư minh, đi mạnh sư đệ linh thú thiên địa chi tinh, hắn Hàn Tích không làm được loại chuyện không biết xấu hổ này. Nhìn đến đây, Hàn Tích thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía Khổng Giao bế quan tinh thất, yên lặng thầm nghĩ, tiểu tử kia thần hồn còn cần củng cố, xem ra tạm thời còn muốn tại cái này cổ di tích chờ lâu một đoạn thời gian. Đang tại Hàn Tích đang chuẩn bị cũng tìm cái địa phương, bế quan một chút ngày giờ thời điểm. Chóp mũi của hắn đông nhiên khẽ nhăn một cái, một cố để cho hắn thần hồn đều tại sao động khí tức, từ băng cung này một góc nào đó bay tới. Ánh mắt của hắn bởi vì cái kia cố khí tức, tức thì đỏ thâm mấy lần, trong đồng tử tóe ra huyết quang đều thấu thể mà ra hơn 10 trượng. Thật là tươi đẹp hương vị. Hàn Tích lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình. Một cái lắc mình đi tới cái kia mùi phiêu đãng mà ra vị trí. Một tòa chất đống tuyết trắng góc đỉnh viện. Theo hắn ống tay áo vung lên. Hô, tuyết trắng đều bị hắn ướt. Lộ ra tầng tầng tuyết trắng bao trùm phía dưới, một bãi lớn chừng bàn tay đỏ thắm vết máu. Bãi kia máu tươi khác hẳn với bình thường, đỏ thắm bên trong mang theo cam vàng lục tam sắc hoa thải. Không biết ở đây đã bao nhiêu năm, đã không có khô cạn, cũng không có bị nơi này tuyết trắng đóng băng thành băng, giống như là vừa mới chạy xuôi xuống. Nhìn thấy bãi kia đỏ thắm, Hàn Tích khát máu dục vọng bị dẫn đạo tới được đỉnh phong. Nhưng hắn dù sao cũng là một nam nhân, mí mắt vừa mở nháy mắt, nhẹ nhõm đem dục vọng áp chế, ngược lại là đối với vũng máu kia dò xét phút chốc, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, tạo huyền chi huyết. Chỗ này Quảng Hàn Điện vô tận hải phân điện. Ngoại trừ điện chủ Ngụy Cảnh Thái, không có ai đạt đến tạo huyền cảnh giới. Rõ ràng cái này búng máu là Ngụy Cảnh Thái bỏ mình phía trước, trốn về băng cung lúc lưu lại. Vạn niên đều không có khô cạn. Hết lần này tới lần khác có cái kia có thể ngăn cách khí tức tuyết trắng che giấu, Khổng Giao bọn hắn lùng tìm nhiều lần như vậy cũng không có phát hiện. Vừa vặn, Hàn Tích lại là tu luyện nhân linh chi tình tu sĩ. Không thể không nói, thế gian cơ duyên nhất chắc nhất tầm đều có định số. Khổng Giao nếu là tại chỗ, tất nhiên có thể phát hiện hàn tích trên người manh mối. Đỉnh đầu hắn phía trên, cái kia một cỗ thuần kim khí vận, bây giờ đang tại khuấy động, cầu vẽ thắng, chương 567, tiên pháp đồng thuận, động vũ trúc viễn, 1, chương 567, tiên pháp đồng thuận, động vũ trúc viễn, 1, nộ đạo bi không gian. Khổng Giao ý thức chợt vừa xuất hiện ở đây, liền vội vàng túi đầu, nhìn hướng tay của mình trưởng. Thẳng đến một viên kia ta nguyên kim tinh tán phát quang hoa bị hắn thu vào đáy mắt, trong mắt của hắn thấp thỏm lập tức bị sợ hãi lẫn vui mừng thay thế. Có thể thực hiện. Vốn là ôm may mắn, ai ngờ thử lần này phía dưới, còn thật sự để cho Khổng Giao tìm được đem vật phẩm kéo vào trong hư không hiến tế biện pháp. Sau đó muốn việc làm liền không cần nhiều lời. Khổng Giao con mắt dừng lại ở đó nở rộ tại ngộ đạo bi trước đây trên đài ngọc. Hắn từng tại ngộ đạo bi ở đây từng chiếm được hiến tế chi pháp. Chỉ là hiến tế đối tượng, chỉ có thể là người mang khí vận sinh linh. Cái này cũng là vì cái gì Khổng Giao ngoại trừ cái kia tiểu chi đồ, tại không có hiến tế quang ngộ đạo bi nguyên nhân. Khí vận ra thân sinh linh biết bao khó tìm. Cũng may Khổng Giao có thể trực tiếp tiến vào ngộ đạo bi chỗ không gian, bây giờ cũng không cần cái kia tế tự phương pháp. Cái này nở rộ tại ngộ đạo bi phía trước ngọc đài, không phải là có sẵn để mà hiến tế chỗ sao? Khổng Giao tinh thần phân chấn, đem tam nguyên kim tinh tính thăm dò đặt ở ngộ đạo bi phía trước trên đài ngọc. Sau đó ý thức chậm rãi lui lại, chờ khẩn trương đợi ngộ đạo bi phản ứng. Cái này cũng là hiến tế mấu chốt nhất câu, quan hệ đến Khổng Giao sau đó kế hoạch. Lúc này thấp thỏm thầm nghĩ, cũng không biết không có khí vận bản thân sinh linh hiến tế, cái này ngộ đạo bi muốn hay không những bậc khác. Ngộ đạo bi cũng không có để cho Khổng Giao chờ đợi quá lâu. Ở đó tam nguyên kim tinh đặt ở trên đài ngọc sau ba hơi thở, toàn bộ ngọc đài bỗng nhiên kim quang đại thịnh, tia sáng đem tam nguyên kim tinh thôn vệ. Tia sáng lại vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sau, lại tại trong vùng hư không này tiêu tan. Khổng Giao lúc này định nhãn nhìn về phía cái kia phía trước bị chính mình cung kính nở rộ tại trên đài ngọc tam nguyên kim tinh vị trí chỗ ở dưới mắt đã không có dấu vết, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Khổng Giao tâm tình sôi động nửa lo nửa vui, vốn là tam nguyên kim tinh có thể hay không lãng phí hết, vui chính là cái kia ngọc đài quả nhiên có hiến tế công dụng. Mang theo thấp thỏm tâm tư, Khổng Giao rời bước đến trước đài ngọc, cầm lên cái kia bị chính mình xếp thành túi trang giấy vàng, đem trang giấy trải bằng, có thể nhìn thấy trên giấy vàng mình sắc ghi chép một nhóm chữ. Hiến tế tứ phẩm luyện khí linh thạch, tam nguyên kim tinh một cái. Hàng chữ này dấu vết xuất hiện, cơ hồ đồng đẳng với nói cho Khổng Giao, hắn đem vật phẩm đưa vào cái này hư không hiến tế phương pháp đã thành công. Cái kia tam nguyên kim tinh cũng không có lãng phí hết, đã biến thành có thể tại lăng tiêu trong bảo khố hối đoái cần thiết vật phẩm tế tự điểm. Khổng Giao ánh mắt lại chuyển qua chính mình có tế tự gọi lên. Từ phía trước còn lại một điểm, đã biến thành tổng cộng tế tự giá trị 55 điểm. Một cái tam nguyên kim tinh lại có thể đổi được 54 điểm tế tự điểm. Khổng Giao bị tam nguyên kim tinh giá trị sở kinh. Tiếp đó cảm khái một câu, không hổ là tạo huyền cấp cái khác vật liệu luyện khí. Một phần địa phẩm thiên địa chi tinh, tại cái này lăng tiêu trong bảo khố, cũng bất quá chỉ đổi được hơn 10 điểm tế tự giá trị. Một cái tam nguyên kim tinh giá trị, tương đương một phần địa phẩm thiên địa chi tinh gấp 5 lần. Cái này khiến Khổng Giao lập tức tinh thần phấn chấn. Đem giấy vàng một lần nữa chiết hảo, dị đồng để vào trong đó sau, ý thức biến mất ở ngộ đạo bi không gian. Tất nhiên thí nghiệm đã thành công, hắn kế tiếp nên hắn bận rộn. Hắn muốn đem nguyên trai giới bên trong, chính mình không dùng được đồ vật, chỉ cần có thể hối đoái thành tế tự điểm, toàn bộ đều đổi. Ngược lại lăng tiêu trong bảo khố cái gì cũng có, Khổng Giao cũng không cần lo lắng đổi thành tế tự điểm sau, muốn cái gì lúc không lấy ra được. Bởi vì tùy thời có thể dùng tế tự điểm hối đoái. Trước tiên đem ngụy cảnh thái điện chủ lưu lại trong nguyên trai giới hai cái khác tạo huyền cấp linh quang thạch tới lui hiến tế. Ngược lại ta cầm món đồ kia cũng vô dụng. Ta đã cho một cái tạo huyền cấp khôi lỗi cho lôi tôn luyện hóa tài liệu, tiếp tục lấy ra ta đều không biết nên như thế nào chọn đi qua. Còn có ngụy cảnh thái điện chủ cái kia một đống lớn vật liệu luyện khí, phàm lang nộ đạo bi để ý, đều cho đổi. Khổng Giao đã tính toán tốt muốn cầm những thứ đó đi ra. Trong tinh thất, theo Khổng Giao bàn tay tại trên nguyên trai giới một vòng, vô số vật phẩm tức thì chồng chất thành núi. Đồ vật bên trong, số đông cũng là trong ngụy cảnh thái lưu lại nguyên trai giới vật liệu luyện khí. Hắn cường điệu lựa đi ra hai cái khác tạo huyền cấp vật liệu luyện khí, dáng mây lưu ngọc cùng đỏ hơi thở kim thiết cầm trong tay. Sau đó mi tâm thần thức quang hoa phun trào, đem hai phần tạo huyền cấp tài liệu thu vào trong thức hải. Đồng dạng xem như tạo huyền cấp luyện khí linh vật, cái này hai cái khoáng thạch giá trị cùng tam nguyên kim tinh không kém bao nhiêu. Một cái cho Khổng Giao cống hiến 51 điểm tế tự điểm, một cái cống hiến 52 điểm. Khổng Giao bàn bạc có 158 điểm tế tự điểm. Tiếp đó Khổng Giao bắt đầu vận chuyển ngụy cảnh thái lưu lại trưởng sinh cấp bậc vật liệu luyện khí cùng linh vật. Hết thể có 7 kiện. Lưu lại một kiện có thể làm thuốc, gọi là ngọc xoắn ốc tâm linh vật, khác 6 cái toàn bộ bị Khổng Giao như thế. Trưởng sinh cấp bậc linh vật cùng tạo huyền cấp linh vật, giá trị sụt giảm không chỉ gấp 10 lần. 6 cái linh vật cộng lại vẫn chưa tới 40 điểm, tổng cộng 37 điểm tế tự điểm. Đến nỗi thăng luận cấp bậc vật liệu luyện khí cùng linh vật, nộ đạo bi càng là không cần. Khổng Giao đổi mấy chục kiện phóng tới cái kia trên đài ngọc, nộ đạo bi một chút phản ứng cũng không có. Đối với cái này Khổng Giao chỉ có thể lắc đầu thở dài, hướng về phía ngộ đạo bi cảm khái một tiếng, như thế nào? Ngài cũng ngại bẩn yêu giàu. Nghĩ đến cũng là, lăng tiêu bảo khố tuy lớn, dù sao cũng là bạch đế bảo khố. Lão nhân gia ông ta xem như gần bạn năm duy nhất phi thăng tiên giới tiên nhân, ánh mắt tự nhiên rất cao. Cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu. Tiếp đó Khổng Giao lại bắt đầu đem chủ ý đánh tới địa phương khác. Hắn từ xương nguyệt đàn quật khởi sau đó, một đường cũng được không thiếu thiên địa chi tinh. Địa phẩm liền có hai phần. Theo thứ tự là mây hạ phong ấn, đất chết chi sát. Nhân phẩm càng là vô số kể. Nhân phẩm Khổng Giao đã coi thường, toàn bộ ném tới trên đài ngọc. Còn tốt, thiên địa chi tinh cái kia lăng tiêu bảo khố vẫn là thu, chỉ là phẩm chất quá thấp, cũng là nhân phẩm mỗi bản định giá bất quá 1-2 điểm, tuyệt đối không có vượt qua 3 giờ. Nhận được 11 giờ tế tự điểm. Giấy vàng bên trên, Khổng Giao tế tự điểm trực tiếp đột phá 200, bàn bạc 206. Đây chính là một bút con số không nhỏ. Phải biết một phần địa phẩm thiên địa chi tinh tại Lăng Tiêu bảo khố cũng bất quá định giá hơn 10 điểm. Cho dù là Lăng Tiêu đồ vật trong bảo khố đắt đi nữa, Khổng Giao cái này 206 điểm đã đầy đủ hắn mua rất nhiều thứ. Chỉ là Khổng Giao dưới mắt đã bán đỏ mắt. Nhìn xem trong bảo khố nhiều như vậy chân quý vật phẩm, cuối cùng có đổi đi ra ngoài cơ hội, nơi nào chịu thu tay lại. Không đủ. Âm thầm lẩm bẩm một tiếng, Khổng Giao lại đem chủ ý đánh tới Ngụy Cảnh Thái lưu lại ba bộ trưởng sinh cấp đỉnh phong cơ quan khôi lỗi bên trên. Khổng Giao tuy là nhìn hóa thần bách luyện đại thiên thần cơ, nhưng hắn tâm tư liền không có tại trên đó khôi lỗi một đạo. Chân chính thao túng, cũng chỉ có thể điều khiển trong đó một bộ cơ quan khôi lỗi, còn vẫn có chút phí sức. Nhiều hơn hai cỗ cơ quan khôi lỗi để cũng là lãng phí, không có đại thiên thần cơ điều khiển ấn pháp, bán đi cũng không có ai mớn. Dứt khoát Khổng Giao lưu lại một bộ điều khiển thủ pháp đơn giản nhất, còn lại hai cốt đều vứt đến trên đài ngọc. Khoan hay nói, cái kia hai cố cơ quan khôi lỗi vẫn rất đáng tiền, một bộ cho Khổng Giao 17, một bộ cho Khổng Giao 18 điểm, chung 35 điểm. Tâm nửa ngày sau, Khổng Giao đã đem nguyên trai giới bên trong, có thể hiến tế toàn bộ hiến tế một lần. Không có hiến tế cũng là hắn có thể dùng tới, đan đạo phương diện vật phẩm. Đến đây hắn mới thu tay lại. Nếu không phải là nhớ lấy thần cơ bách luyện cùng đại thiên thần cơ cái này hai quyển ghi chép Ngụy Cảnh Thái suốt đời tâm huyết cổ tịch, dính đến Quảng Hàn Điện truyền thừa, Khổng Giao đều nghĩ đem cái này hai quyển cổ tịch đều hiến tế. Tạo huyền cấp truyền thừa, như thế nào cũng phải giá trị vài chục điểm tế tự điểm. A chương 567, tiên pháp đồng thuật, Đậu Vũ Trúc Viễn, 2, chương 567, tiên pháp đồng thuật, Đậu Vũ Trúc Viễn, 2, dày vò như vậy, nguyên trai giới bên trong không gian đều trống rỗng hơn phân nửa. Khổng Giao cũng bởi vậy lấy được 241 điểm tế tự điểm. Nâng giấy vàng, Khổng Giao không kịp chờ đợi tiến nhập Lăng Tiêu bảo khố, tràn đầy phấn khởi nói, để cho ta nhìn một chút Lăng Tiêu trong bảo khố có những thứ đó, tiểu gia có thể dùng tới. Thật lớn Lăng Tiêu trong bảo khố. Khổng Giao xuất hiện chuyện thứ nhất chính là đi đến bảy gia đan dược thành phẩm cầu vượng. Tinh chuẩn tìm được Dài Thanh chân nhân đã từng cho chính mình hai loại đan dược tứ phẩm, Trường Sinh Linh đan cùng với Chân Linh Kim đan. Hắn muốn nhìn một chút, hai loại tạo huyền cấp đan dược khác tại cái này Lăng Tiêu bảo khố định giá bao nhiêu. Trong đó Trường Sinh Linh đan định giá 108 điểm tế tự điểm. Ngược lại cũng không quý. Khổng Giao xem xong giá cả rất là công nhận gật đầu một cái. Cái này dù sao cũng là có thể khiến người ta người chết sống lại đục bạch cốt linh đan. Lôi Tôn thần hồn bị thương nặng như vậy, sắp gặp tử vong, một cái Trường Sinh Linh đan xuống đều có thể khôi phục. Có thể nói là tu sĩ cái mạng thứ hai. Cái giá trị này, Khổng Giao cảm thấy tương đương hợp lý. Sau đó là Chân Linh Kim đan, có thể khiến người ta đột phá tạo huyền lúc, bình an vượt qua khói sóng chi kiếp đang ngưng dược, biến tướng để cao đột phá tạo huyền tỷ lệ. Hắn giá trị thậm chí so Trường Sinh Linh đan còn muốn đắt hơn nhiều. Định giá 179 điểm. Khổng Giao một bản tính toán, Dài Thanh chân nhân cho mình hai cái đan dược, tại cái này Lăng Tiêu bảo khố giá bán đều 287 điểm. Phải biết mà một kiện chuẩn tiên khí giá trị, căn cứ vào phẩm chất khác biệt tại cái này Lăng Tiêu bảo khố cũng bất quá 200 điểm đến 300 điểm chi ở giữa. Nhìn thế nào cũng là Dài Thanh chân nhân thua thiệt. Ai, Dài Thanh chân nhân đối với ta không tệ a. Khổng Giao mặc dù đã sớm biết đáp án vẫn là không nhịn được thở dài, âm thầm nhớ Dài Thanh chân nhân đối với mình tốt. Tiếp đó Khổng Giao lại đi xem chuyên môn nở rộ chuẩn tiên khí cầu vượng. Chuẩn tiên khí loại tầng thứ này linh bảo, tại cái này Lăng Tiêu trong bảo khố thu nạp tiếp cận 200 kiện. Có thể tưởng tượng được, Bạch Đế trước khi phi thăng có ác độc biết bao, tại mỗi thế giới vơ vét bao nhiêu chỗ. Đương nhiên, lấy Khổng Giao tế tự điểm, không thể nghi ngờ là có thể hối đoái đi ra một kiện hạ phẩm chuẩn tiên khí. Nhưng Khổng Giao nơi nào cam lòng? Chính xác, nếu có thể có một kiện chuẩn tiên khí, Khổng Giao tất nhiên có thể tại sau này đối chiến địch nhân thời điểm chiếm được ưu thế. Cho dù là đối mặt tạo huyền cũng có khả năng đào tẩu. Nhưng chuẩn tiên khí đã có mình ý thức, liền xem như hối đoái đi ra Khổng Giao cũng không chắc chắn có thể hàng phục. Đừng nhìn bọn chúng bây giờ tại trên kệ như cái tử vật, đó là bởi vì Lăng Tiêu bảo khố có Bạch Đế thủ đoạn. Nếu là vừa xuất thế, nhất định mỗi cái đều là hung tàn vô cùng. Xem cái kia chuẩn tiên khí trường thương cùng trôi này cắm ở Xích Dương chân nhân trên ngực trôi này chuẩn tiên kiếm dùm men lên độc tĩnh. Tây Hoàng Phúc Địa kẻ cầm đầu chính là cái kia hai cái chuẩn tiên khí. Khổng Giao nghĩ đến đây liền rụt cổ một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn cũng không phải Lôi Tôn, Lôi đạo đang phong tạo cực, bệ nghệ tiên vân giới, có thể thử một lần hàng phục chuẩn tiên khí. Tính toán, chờ ta trưởng sinh định phong sau, lại đến chọn lựa a. Nói xong, Khổng Giao cũng không có tại nở rộ chuẩn tiên khí trên cầu vượt dừng lại lâu. Lập tức, Khổng Giao lại bay tới nở rộ thiên địa chi tinh trên cầu vượt. Từ nhân phẩm đến địa phẩm, cơ hồ mỗi một cái hạng thiên địa chi tinh đều có thu nhận. Duy nhất thiếu chính là thiên phẩm. Thiên phẩm cố nhiên là hiếm thấy chân phẩm, nhưng Bạch Đế công tham tạo hóa, Khổng Giao không chút nghi ngờ hắn có thể làm đến thiên phẩm thiên địa chi tinh. Chỉ là cái loại tầng thứ này thiên địa chi tinh, cho dù là tại tiên nhân trong mắt chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Tất nhiên là mang đến tiên giới. Nhìn đến đây, để cho trong lòng còn có huyễn tưởng Khổng Giao lắc đầu. Hắn cũng chính là tới xem một chút. Coi như cái này Lăng Tiêu bảo khố có thiên phẩm, giá cả kia tuyệt đối cũng là Khổng Giao không chịu nổi trách nhiệm. Đến nỗi những thứ khác địa phẩm thiên địa chi tinh, đối với Khổng Giao bây giờ thiên phẩm Tế Nguyệt thần hồn tới nói đề thăng đã cực kỳ bé nhỏ. Đi dạo một vòng Lăng Tiêu bảo khố, Khổng Giao đều bị rực rỡ muôn màu bảo vật choáng váng mắt, vừa mới nhớ tới chính sự, một lần nữa bay tới cái kia chứa đan phương trên cầu vượn. Muốn hỏi đến Khổng Giao như thế nào đem tế tự điểm giá trị phát huy đến tối đại hóa, tự nhiên là muốn tại mình sở trường lĩnh vực đan đạo vào tay. mỗi một gốc linh dược cùng đan dược thành phẩm tại tiên vân giới giá trị, Khổng Giao đều rõ ràng tại ngực. Bây giờ tiên vân giới chịu đến thương minh giới uy hiếp, thương minh giới trưởng sinh đại năng thiếu nhất là cái gì? Tự nhiên là để thăng thần hồn cảnh giới đan dược, còn có trưởng sinh cấp bậc chữa thương đan dược. Chương 567, trưởng sinh cấp bậc chữa thương đan dược, Khổng Giao đã có thể chữa trị thần hồn thương thế hồi hồn đan. Còn lại còn kém một loại như sinh cốt còn thịt đan loại kia có thể để cho trưởng sinh đại năng gãy chi trùng sinh đan dược. Tuy nói trưởng sinh đại năng đã không câu nệ tại nhục thân, cũng không đến thời khắc mấu chốt, rất nhiều trưởng sinh đại năng cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình muốn có nhục thân. Cho nên giống sinh cốt còn thịt đan đan dược cũng là tương đương có thị trường. Khổng Giao lẩm bẩm, rất nhanh liền tại vô số đan phương trong ngọc giản chú tâm chọn lựa ra hai tấm cổ đan phương. Một tấm tên là Dương Thần Đan tam phẩm đan phương. Tại thời cổ, tu chân giới lại xương trưởng sinh vị xuất Dương Thần, tại rất nhiều chính thống trong truyền thừa, thần hồn chân chính tên kỳ thực gọi là Dương Thần. Dương Thần Đan tên như ý nghĩa, đó là có thể để thăng thần hồn cường độ, tiếp đó để thăng trưởng sinh cảnh giới tu vi cổ đan dược. Ngược lại là một lựa chọn tốt. Khổng Giao nhìn một chút Dương Thần Đan đan phương hồi đổi giá cả, cần 25 điểm tế tự điểm. Đến nỗi luyện chế Dương Thần Đan tài liệu chính dương hơi thở linh căn, tiên vân giới rõ ràng cũng là không có, chỉ có thể từ Lăng Tiêu bảo khố hối đoái. Dương Tây linh căn cần có tế tự điểm là 6 giờ. Một lò Dương Thần Đan xuất đan số lượng tại 1 đến 2 mai, tại Lăng Tiêu bảo khố một cái Dương Thần Đan giá trị 9 điểm tế tự giá trị. Khổng Giao liếc mắt nhìn Dương Thần Đan hồi đổi giá trị, trong lòng lại hoảng loạn, suy nghĩ nói, mà Dương Tây linh căn tế tự điểm cần 600. Dựa theo ta bây giờ thuốc viên tam phẩm tỷ lệ thành đan, đây hoàn toàn là chính là chỉ kiếm lợi không lỗ mua bán, một lò giữ gốc muốn kiếm 3 điểm tế tự giá trị. Cũng không biết cái này Lăng Tiêu bảo khố có thu hay không đan dược. Nếu là có thể thu đan dược, ta luyện được linh dược bán không được, cũng có thể cho Lăng Tiêu bảo khố thu về. Nhìn thế nào cũng là ta kiếm lợi a. Đây chính là người mang một môn kỹ nghệ tầm quan trọng, Khổng Giao những năm này tại trên đan đạo đầu nhập vào không biết bao nhiêu tâm huyết cùng linh thạch, trước mắt cuối cùng đã tới muốn thu lấy được thời điểm. Đáng tiếc, một lò trưởng sinh cấp linh dược luyện chế cần nửa tháng đến 1 tháng không đợi. Thời gian chi phí quá cao, ta cũng không thể trông cậy vào dựa vào nó hao Lăng Tiêu bảo khố lông dê. Nếu là làm ăn, như thế nào không thời gian quyết định chi phí vấn đề. Khổng Giao vừa suy nghĩ, lập tức bỏ đi dùng luyện chế đan dược phương pháp Lăng Tiêu bảo khố kiếm lời tế tự điểm ý nghĩ. Dương Thần Đan cầm tới ngoại giới, như thế nào cũng muốn đổi được gấp mấy lần lợi nhuận, so với 3 điểm tế tự giá trị trên lệnh giá, hơn rất nhiều. Trong lòng trước tiên xác nhận xong Dương Thần Đan, Khổng Giao vừa tìm được trưởng sinh cấp bậc thuốc chữa thương. Hắn coi trọng nhất, tự nhiên là trong tam phẩm thuốc chữa thương, có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh sinh cốt còn thì đan. Thuốc chữa thương so sánh có thể để thăng trưởng sinh cảnh giới tu vi đan dược, giá trị tự nhiên muốn kém không thiếu. Sinh cốt còn thịt đan đan vương mới bất quá 15 điểm tế tự giá trị, mà luyện chế sinh cốt còn thịt đan tài liệu chính mới giá trị 3 điểm. Rất tốt, liền cái này hai tấm đan vương. Khổng Giao xem xong giá cả, đều tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, lúc này đưa chúng nó từ Lăng Tiêu bảo khố trên cầu vượt cầm xuống. Hai tấm đan vương hoa Khổng Giao 40 điểm tế tự điểm. Luyện chế hai loại đan dược tài liệu chính tự nhiên cũng cần hối đoái, Khổng Giao riêng phần mình hối đoái ra 3 phần, hóa 27 điểm. Tổng cộng 67 điểm. Còn lại 174 điểm tế tự giá trị. Dương Thần Đan cũng tốt, sinh cốt còn thịt đan cũng được, cũng chỉ là kiếm tiền đường đi. Giải quyết xong cái này hai tấm đan phương, Khổng Giao mới có tâm tư du đãng đến thành liệt đạo pháp khu vực. Ngộ đạo bi chính là Bạch Đế thu thập vạn giới công pháp, đạo thuật đúc thành. Lăng Tiêu trong bảo khố đạo pháp tự nhiên là nhiều nhất, thậm chí ngay cả tiên pháp đều có thu nhận. Đến nơi ra cả, tự nhiên cũng là tương đương cảm nhân. Khổng Giao con mắt nhìn về phía cái kia tiên pháp bên trong khá là tiện nghi một đạo, tên là Thoát Thai Hoàn Cốt tiên pháp. Bộ này tiên pháp giá trị tại những cái kia tiên pháp bên trong, xem như tiện nghi nhất, đều cần 350 tế tự giá trị. Những thứ khác tiên pháp, động một tí 500, 800, thậm chí hơn ngàn tế tự điểm. Thấy Khổng Giao liên tục sợ hãi thán phục. Còn tốt Khổng Giao có phong quyết phù pháp loại này tiến công tính chất tiên pháp, tạm thời không cần tiên pháp thủ đoạn. Đang tại Khổng Giao muốn rời đi lúc, dư quang từ cái kia một hàng thành liệt tiên pháp trông được đến một cái không lành lặn một nửa tiên pháp ngọc giản. Nó ghi chép là một loại gọi là Động Vũ Trúc Viễn đồng thuật. Xem nó bộ dáng, cái này Động Vũ Trúc Viễn truyền thừa rõ ràng đã tàn phá, cho nên cần có tế tự điểm cũng giảm mất đi nhiều, chỉ cần 120 tế tự điểm. Cái này khiến trong lòng Khổng Giao đại động. Hán tu đồng thuật vẫn chỉ là trong đến từ du tiên kỳ hư phách kinh hư phách tầm mắt. Hư phách tầm mắt tại trưởng sinh cảnh giới rõ ràng có chút không đủ dùng. Có một cái thượng hạng đồng thuật, có thể chiếm được ưu thế không thể nghi ngờ. Thường thường có thể tại chiến sự bày ra phía trước chiếm được tiên cơ, hoặc là kịp thời tránh đi nguy hiểm, nhìn rõ hiểm cảnh. Mặt khác Khổng Giao phụ tu có tiến đạo, đồng thuật đối với hắn mà nói tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Vẫn là tiên pháp cấp bậc đồng thuật. Khổng Giao lẩm bẩm một tiếng, đứng ở đó Động Vũ Trúc Viễn phía trước đã không rời chân nổi. Một cái tiên pháp cỡ nào khó cầu. Duy nhất để cho Khổng Giao cố kỵ, chỉ sợ sẽ là cái kia tiên pháp tàn khuyết không đầy đủ. Cũng đừng quên, Khổng Giao có ngộ đạo bi, điểm này không chọn bện chưa hẳn không thể dựa vào ngộ đạo bi cho bổ toàn. Cho nên muốn hay không đổi đâu. Khổng Giao chỉ là làm sơ chần chờ, rất nhanh liền cắn răng một cái, đem hắn từ nợ rộ tiên pháp kệ hàng bên trong đem hắn lấy ra. Chính mình hao tâm tổn trí ba lực đổi nhiều như vậy tế tự điểm, không phải là vì tu hành sở dụng sao? Nếu là không lợi dụng, những cái kia tế tự điểm để cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, Khổng Giao tế tự điểm chỉ còn lại có 54 điểm. Cũng là vật ngoài thân, tu hành nào có không phí tiền. Trong miệng run rẩy tự an ủi mình, Khổng Giao đánh giá đến cái này bắt tay tiên pháp ngọc giản. Độc U Trúc Viễn đồng thuật ngọc giản màu sắc vàng sáng, có một nửa không trọn vẹn, giống như là bị lợi khí đánh nát. ra ngoài đang từ từ nghiên cứu a. Tại cái này Lăng Tiêu trong bảo khố, rõ ràng không phải nhìn xem tiên pháp thời điểm, Khổng Giao cuối cùng lại tại chồng kim điện ngọc Lăng Tiêu trong bảo khố liếc mắt nhìn. Vì phòng ngừa chính mình nhịn không được đem còn lại 54 điểm tế tự giá trị cho Hoa Hoa, cũng không quay đầu lại rời đi Lăng Tiêu bảo khố, cầu vé tháng, chương 568, dị đồng vương Khổng Giao. 1, chương 568, dị đồng vương Khổng Giao. 1, Hàn Tích phế đi đã vài ngày công phu, vận dụng luyện huyết pháp phương tài tường cái kia một bãi tạo huyền chi huyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành ba giọt nhân linh chi tinh. Tạo huyền chân nhân chi huyết luyện hóa nhân linh chi tinh, hắn phẩm chất có thể tưởng tượng được, cho dù là không kịp nổi cái kia thiên phẩm tiên địa chi tinh, đặt ở trong địa phẩm cũng có thể là bạc tiêm. Cái này ba giọt nhân linh chi tinh tuy nói thiếu một chút, lại là Hàn Tích chưa từng có lấy được phẩm chất. Cho nên nhìn xem phiêu phù ở trên lòng bàn tay tản mát ra chói mắt bóng loáng nhân linh chi tinh, Hàn Tích cái kia trường tà khí khuôn mặt tuấn tú cũng nhịn không được bị mép, vận khí không tệ. Thu hồi ba giọt nhân linh chi tinh, Hàn Tích lại đưa mắt nhìn về phía trung quanh đất tuyết. Tất nhiên ở đây có thể phát hiện tạo huyền chi huyết, chứng minh tuyệt đối không có khả năng chỉ có chỗ này. Chỉ là bị cái kia tuyết trắng che giấu đi khí tức, người bình thường khó mà phát hiện. Hàn Tích tự nhiên không có khả năng đến đây dừng tay, dọc theo cái này bảy vết máu làm trung tâm, lại tại phụ cận một hồi tìm kiếm. Theo đông tuyết đầy trời bị đánh bay thượng thiên cung, thật đúng là để cho Hàn Tích tìm được không thiếu tản mát ra tạo huyền khí tức vết máu lưu lại, tự nhiên lại không thiếu được một phen luyện hóa. Tại Hàn Tích vội vàng tinh luyện nhân linh chi tinh thời điểm, trong tĩnh thất vừa mới đổi lấy thăng dương đan sinh cốt hoàn thịt đan hai tấm cổ đan phương cùng tiên pháp động vũ trúc viễn Khổng Giao cũng mở mắt. Cái kia từ Lăng Tiêu bảo khố đổi lấy ba cái ngọc giản cùng vài quặng linh dược lúc này cũng theo ý hắn thức từ ngộ đạo bi hư không ra khỏi, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Đan dược trước tiên không nóng nảy luyện hóa, xem trước một chút cái này tiên pháp đồng thuật. Khổng Giao đầu tiên là đem đan phương cùng linh dược thu hồi, lập tức không dằn nổi đem ý thức đầu nhập cái kia động vũ trúc viễn tiên pháp đồng thuật ngọc giản. Tâm nửa ngày sau, Khổng Giao phương tài tương ý thức ra khỏi, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Cái này động vũ trúc viễn không hổ tiên pháp chi danh, nó thần dị có chút kinh thế hai tụ. Dựa theo tiên pháp ngọc giản thuật, tu luyện đến đại thành động vũ cảnh giới, lại có thể nhìn xuyên không gian mịt lũy, ánh mắt chiếu tới, cái gì phúc địa không gian, thực tế, hư không tất cả tại hai mắt phía dưới không chỗ che thân. Thân ở hư không có thể quan sát hiện thế, ngồi tại hiện thế cũng có thể đứng trên cao nhìn ra xa hư không. Khổng Giao đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, so sánh cùng nhau, nhìn rõ tu sĩ tu vi cùng với tìm linh vật đồng thuận, giống như liền có vẻ hơi keo kiệt. Những thứ này đối với tu luyện động vũ trúc viễn mà nói dễ như trở bàn tay. Mặt khác, động vũ trúc viễn không chỉ có riêng chỉ là đồng thuật đơn giản như vậy, có thể bị xếp vào tiên pháp, nó tự nhiên cũng có cùng với xứng đôi đồng thuật đạo pháp. Tương tự với Liêu Triệt cái kia một đôi dị đồng, thi triển ra uy lực không tầm thường tiên pháp uy năng. Toàn bộ động vũ trúc viễn tiên pháp chia làm động vũ thiên cùng thực âm thiên. Động vũ thiên là tu luyện hai mắt tiên pháp pháp môn, làm cho người tu luyện hai mắt có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo bích trướng, thậm chí là không gian bình trướng. Thực âm thiên nhưng là tiên pháp đạo thuật thiên, dẫn đạo người tu luyện kia như thế nào vận dụng cặp kia u đồng tử, thi triển ra tiên pháp uy năng đến đối địch. Chẳng thể trách chỉ còn lại nửa bộ, cái kia Lăng Tiêu bảo khố đều cần hơn 100 tế tự điểm hối đoái. Chỉ là đáng tiếc, cái này động vũ trúc viễn chỉ còn lại có động vũ thiên, cái kia thực âm thiên đã theo ngọc giản phá toái bị xóa đi. Cũng đúng, nếu là hoàn chỉnh tiên pháp đồng thuật, ta điểm ấy tế tự điểm, nơi nào đem nó đổi được đi ra. Khổng Giao âm thầm tiếc hận, hắn cũng không biết ngộ đạo bi có thể hay không đem cái này động vũ trúc viễn bổ đủ. Đương nhiên, tin tức tốt là động vũ trúc viễn tuy là không trọn vẹn đến chỉ có nửa bộ, có thể tu luyện đồng thuật động vũ thiên còn hoàn chỉnh. Khổng Giao đổi cái này tiên pháp dự tính ban đầu cũng không phải vì đối địch mà học. Nghĩ tới đây, Khổng Giao thu liễm tâm tư lại suy nghĩ cái kia động vũ thiên tu luyện đồng thuật độ dài tới. Động vũ thiên đem đồng thuật tu luyện chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất trúc vi, giai đoạn thứ hai quan thế, giai đoạn thứ ba động vũ căn cứ vào cái kia động vũ trúc viễn trần thuật. Chỉ cần đem giai đoạn thứ nhất trúc vi tu luyện đến đại thành, tiên nhân phía dưới sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào thủ đoạn có thể che đậy lại người tu luyện hai mắt. Bất luận cái gì hư ảo huyễn thuật cũng không có ẩn trốn, trực chỉ bản chất, quan sát và giảm. Hơn nữa trúc vi, quan thế, động vũ cái này ba cái giai đoạn còn phân biệt đối ứng có ba loại có thể đối với địch đạo thuật tiên pháp. Đương nhiên, những cái kia đều ghi chép tại trúc âm thiên đều không lành lặn. Tu luyện tiên pháp đều cần nhìn tiên duyên, cái này Độc Vũ Trúc Viễn cũng không ngoại lệ. Độc Vũ Thiên tu luyện đồng thuật có một cái điều kiện tiên quyết, chính là phải dùng tiên tài địa bảo tầm bổ thần hồn hai mắt. Độc Vũ Thiên đặc biệt ghi chép một tấm cổ đan phương tên là Kiến Minh Dịch, phẩm chất là tam phẩm. Người tu luyện cần đem gặp minh dịch nhỏ vào thần hồn hai mắt, vòng đi vòng lại không ngừng ôn dưỡng dài đến một năm. Một năm này thời gian, người tu luyện thần hồn hai mắt đem như lửa đốt, ngày ngày chịu đủ hỏa diễm thiêu đốt thống khổ. Thời gian một năm đi qua, người tu luyện nếu là thần hồn hai mắt cũng không dựng dục ra ánh đến. Đồng đẳng với tuyên bố người tu luyện không thích hợp tu luyện cái này tiên pháp. Gượng ép tu luyện có tổn thương cùng thần hồn phong hiểm. Trừ cái đó ra, Trúc Âm Thiên còn có ghi chép một cái khác phương pháp cố ý đánh dấu. Có trời sinh song đồng bị linh khí tẩm bộ lộ sắc thành linh đồng giả, có thể trực tiếp giảm bất dùng kiến minh dịch ôn dưỡng một bước này. Chương 568, dị đồng vương Khổng Giao. 2, chương 568, dị đồng vương Khổng Giao. 2, linh đồng. Khổng Giao ánh mắt lập tức cổ quái. Cái kia Liễu Triệt một đôi dị đồng, không phải là bị linh khí tẩm bộ đi ra ngoài trời sinh linh đồng giả sao? Đây không phải vừa vặn sao? Khổng Giao lật bàn tay một cái, Liêu Triệt một cái khác dị đồng bị hắn cầm trong tay. Độc Vũ Trúc Viễn còn nói, trời sinh linh đồng giả tu luyện cái này tiên pháp sẽ làm ít công to. Đơn giản chính là vì Liêu Triệt loại kia trời sinh dị đồng giả chế tạo riêng tiên pháp a. Khổng Giao sợ hãi thán phục. Chỉ là đáng tiếc, Liêu Triệt cũng không loại này tiên duyên, tại triều đế cổ thành bị đại bàng đánh chết, một đôi linh đồng kết quả là làm cho Khổng Giao áo cưới. Đổi thành hai mắt, đối với phàm nhân mà nói có lẽ khó như lên trời. Nhưng đối với trưởng sinh cảnh giới, loại này đã siêu thoát đục thân đại năng mà nói, nghiêm nhiên sớm dễ dàng bất quá. Đặc biệt vẫn là Khổng Giao loại này tam phẩm đan sư mà nói. Nhị phẩm trong đan dược, có một loại gọi là dịch cốt đan đan dược, sau khi ăn vào ngay cả xương cốt toàn thân đều có thể tùy ý cùng người khác đổi thành. Chỉ là một đôi đồng tử, vẫn không phải là dễ. Trong miệng Khổng Giao nỉ non. Dịch cốt đan không coi là cái gì chân quý đan dược, trong đó dược tính cùng dược lý cũng không khó. Khổng Giao thậm chí không cần đi tận lực tìm kiếm đan phương, lấy hắn tam phẩm đan sư thân phận, đều có thể hợp với một bộ cùng dịch cốt đan tương cận đan phương tới. Bất quá là một đôi cái lồng mà thôi, trưởng sinh đại năng, nhục thân đều có thể ném, huống chi là một đôi con mắt. Cái này tiên pháp đồng thuật ta luyện định rồi. Nắm thật chặt trong tay dị đồng, Khổng Giao cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền có quyết đoán. Đối với rất nhiều đan đạo tu vi không tầm thường đan sư mà nói, chỉ cần hiểu rồi đan dược dược tính cùng dược lý, rất nhiều đan dược thậm chí không cần đan phương đều có thể tự động hợp với một bộ tới. Đương nhiên, cái kia làm không tầm thường tự nhiên muốn là tam phẩm trở lên đan sư. Chỗ hợp với đan phương cũng phần lớn là nhất phẩm. Đan dược nhị phẩm lại có chút độ khó, trừ phi trong đó dược lý không khó, có thể tìm được cùng với bình thay linh dược. Tam phẩm thì càng khó khăn, thuốc viên tam phẩm dược lý cùng dược tính cùng với linh dược bản thân linh tính xung đột, làm cho lên dược tính phân ngạch cùng quá trình rất khó trường khống. Với bạn, Khổng Giao chính là tam phẩm đan sư, hơn nữa tại trong tam phẩm đan sư tính toán bạc tiêm loại kia. Dịch cốt đan vật thay thế tại hắn lật tung rồi chính mình linh dược cất giữ sau, chỉ tốn thời gian một nén nhang liền có manh mối. Sau một ngày, một lò cùng dịch cốt đan dược tính tương cận đan dược tại trong Huyền Vũ lô ra lò. Theo Huyền Vũ lô nắp lò mở ra, một cái du lượng màu xanh đen đan dược xuất hiện tại Khổng Giao trước mắt. Hắn đem còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại đan dược lấy ra, cẩn thận đặt ở trên tay chi tiết. Cái mũi cũng không ngừng ngửi ngửi viên đan dược này dược tính. Thời gian uống cạn chung trà sau, hắn chắc chắn viên đan dược này tuyệt đối có thể có tương tự với dịch cốt đan dược hiệu. Luyện mười mấy năm đan, Khổng Giao chút bản lãnh này còn có. Liền gọi ngươi phản đồng đan a. Khổng Giao cao hứng bừng bừng vì này đan dược lấy tốt tên. Tiếp đó không chần chờ chút nào đem hắn nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, tay trái của hắn bỗng nhiên nâng lên, cắm vào chính mình mắt trái. Phốc phốc. Một tiếng để cho người ta mau cốt sợ hai âm thanh vang lên theo. Khổng Giao mặt không thay đổi đem chính mình mắt trái đào lên, hốc mắt trái chỉ còn dư một cái trống rông huyết động. Cũng may hắn đã sớm phong bế trong mắt mạch máu cùng cảm giác đau, dưới mắt đào ra con mắt, không chỉ có một tia cảm giác đau cũng không có, ngay cả máu tươi cũng không nhiều. Sau đó Khổng Giao đem cái tia liếu triệt còn lại một cái dị đồng nhét vào hốc mắt trống rỗng. Phản đồng đan dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Kèm theo hắn trong mắt trái sức thuốc lưu chuyển, hắn trong hốc mắt bị kéo đứt mạch máu bắt đầu điên cuồng sinh sôi, tươi mới sinh trưởng mạch máu hoàn mỹ đem một cái kia dị đồng gói. Quá trình này kéo dài ước chừng một nén nhang. Một cái kia liếu triệt dị đồng chậm rãi từ bóng ánh trong suốt như tinh thể hình thái, đã biến thành một con mắt hắc bạch phân minh bộ dáng. Khổng Giao thử đóng lại mắt phải, cái kia bị đổi thành dị đồng mắt trái đã có thể rõ ràng quan sát. Hơn nữa so trước đó chỉ kia mắt nhìn phải càng thêm rõ ràng, không cần hắn vận dụng bất kỳ đồng thuật, trong tinh thất linh khí di động, thậm chí là Huyền Vũ lô thượng đục mắt khó gặp linh tính tia sáng, đều bị hắn thu hết vào mắt. Coi như Khổng Giao không tu luyện bất kỳ đồng thuật, cái này một đôi dị đồng đều có thể nhìn trộm đến rất nhiều thần dị. Khổng Giao một bên nhìn xem, một bên tự trách nói, tính sai không phải, phía trước liền nên đổi lại. Có này đôi dị đồng, dù là không có động vũ trúc viễn tùy tiện luyện cái gì đồng thuật cũng là dệt hoa trên gấm a. Hơn nữa cái kia dị đồng bên trong hàm chứa đồng thuật, cũng có thể để cho Khổng Giao tùy ý điều động. Khổng Giao trong lòng nhất chuyển, hướng về cái kia mắt trái quán chú thần hồn sức mạnh. Một đạo đỏ thấm tương giao, làm người ta nhìn tới một mắt sinh ra sợ hai chi ý tia sáng tức thì từ chỉ kia trong mắt trái bắn ra, trực tiếp đánh vào tĩnh thất trên tường đá. Ầm ầm, hàm chứa tà ác quang mang tia sáng, tại cái kia có thể phòng ngự trưởng sinh đại năng công kích trên tường đá, lưu lại một cái cực lớn lõm. Rõ ràng, Liêu Triệt đồng thuật từ đã là trưởng sinh đại năng Khổng Giao tới thi triển, uy lực lớn qua Liêu Triệt khi đó không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không hơn thần thông, chỉ có thể coi là trưởng sinh cấp bậc đạo thuật cấp bậc. Khổng Giao vẫn bình phán rồi một lần con mắt kia bên trong đồng thuật uy lực, giang tay ra. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, Khổng Giao thay đổi cái này dị đồng, cũng không phải là vì con mắt này bên trong đồng thuật. Sờ lên mắt trái hốc mắt, Khổng Giao mỉm cười, lần nữa đem ý thức đầu nhập cầm trong tay cái kia nửa khối động vũ trúc viễn tiên pháp bên trên. Có cái này dị đồng, hắn không chỉ có đã giảm mất đi một năm chờ đợi, có thể trực tiếp lấy tay tu luyện cái này tiên pháp đồng thuật. Đồng thời, hắn còn có thể cái này đồng thuật trên việc tu luyện làm ít công to. Chỉ là đổi lại liếu triệt một cái kia dị đồng sau, Khổng Giao mắt trái cũng biến thành tụ đồng. Ngẫu nhiên lóe ra giống như yêu ma mà tính tia sáng. Thì cũng thôi đi như thế, hết lần này tới lần khác hắn một cái khác mắt phải nhưng vẫn là trước đây bộ dáng. Cho người cảm giác, so trực tiếp một đôi mắt cũng là dị đồng còn muốn bị dị, gầu bé tháng, chương 569, máu nhuộm biển cả, 1, chương 569, máu nhuộm biển cả, 1, hô. Gió mở tinh thất trong cửa lớn tràn vào một cô gió mạnh mẽ lãng. Xen lẫn vài miếng bạch khiết đông tuyết bay vào trong tinh thất, cuối cùng rơi vào băng tuyết điêu khắc thành án thư án trên mặt. Cái này băng cung cùng ngoại giới cũng không tương thông, nội bộ cũng luôn luôn gió êm sóng lặng. Sở dĩ thỉnh thoảng sẽ có phong tuyết tập kích quấy rối, hoàn toàn là bởi vì Hàn Tích. Kể từ Hàn Tích tìm được cái kia tạo huyền chi huyết hậu, cả ngày đều tại luyện hóa những cái kia tạo huyền chi huyết, tinh luyện nhân linh chi tinh. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có sóng linh khí chấn động. Khổng Giao cũng không quan tâm Hàn Tích bây giờ tiến độ như thế nào, lúc này đang tự chú ý từ ngồi ngay ngắn ở băng án hậu phương, tiện tay đem bông tuyết kia phủ nhẹ, con mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua trước mặt một tấm giấy trắng phù lục. Ánh mắt của hắn một cái hắc bạch phân minh, một cái hiện lên thụ đồng bộ dáng, thụ đồng con ngươi là quỷ dị màu đen đỏ. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cái kia con ngươi chỗ sâu tựa hồ có một chút mảnh như ánh đến ánh sáng đang nhẹ nhót. Đúng là hắn tu hành tiên pháp đồng thuật động vũ trúc viễn cảnh giới thứ nhất trúc vi, đặc lưu ánh đến. Chỉ là khổng giao miễn cưỡng nhập môn, cái kia ánh đến còn rất yếu ớt. Dù là như thế, bằng vào vừa mới nhập môn trúc vi cảnh giới phối hợp một cái kia dị đồng gia trì, tạo huyền chi phía dưới đã không có bất kỳ thủ đoạn có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tại trúc vi gia trì, toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng. Đầu tiên nhìn về phía trước mặt hắn trưng bày giấy trắng phù lục. Theo khổng giao ngón tay ngưng kết một điểm thần quang, đầu ngón tay chậm rãi tại phù lục tại câu xiết ra huyền ảo đường vân. Mỗi một đầu nhỏ như sợi tóc đường vân, tại khổng giao cái kia trúc vi thụ đồng xem ra, đều giống như phóng đại vô số lần. Trong văn lộ mỗi một chỗ chỗ ngoặt, phát họa đường vân kích thước, trong văn lộ linh lực di động, giống như là khổng giao trong cơ thể mình linh lực di động, liếc qua thấy ngay. Chỗ này đường vân mực phù phát họa đến quá mức xúc động, cùng hai đầu phù văn đầu đuôi không tiếp, linh lực lưu thông tất nhiên sẽ không thông thuận. Đáng tiếc, lại thất bại. Một viên kia phù lục còn chưa vẽ xong, toàn bộ phù lục lưu thông tại khổng giao con mắt trúc vi gia chỉ đã thấy nhất thanh nhị sở. Kết quả là khổng giao lắc đầu đã dừng lại trong tay ngưng tụ thần quang, đem vẽ lên một nửa phù lục tiện tay vứt bỏ đến sau lưng. Tất nhiên tại quá trình bên trong đã ra chỗ sơ suất, còn sót lại phù văn liền không cần lại câu xiết. Có thể nhìn thấy khổng giao sau lưng tinh thất trên mặt đất, chất thành đầy đất để mà chế phù văn linh giấy. Khổng giao cũng tại trong tinh thất vẽ lên một tháng phù lục. Muốn tu hành phong quyết phù pháp, phù lục nhất đạo là nhất định phải nghiên cứu, mà lại là tuyệt đối nếu không ra một đạo khảm. Bởi vì phong quyết phù pháp điều kiện nhập môn chính là cần người tu luyện lấy cái này thiên pháp, tại đầu ngón tay ngưng mực phù tại một tấm giấy trắng trên của chú, vẽ ra một đạo phù trùng. Đem cái kia vẽ ra phù trùng, lấy phong quyết phù pháp thủ đoạn khắc lục tại thần hồn phía trên, đó mới xem như có tu luyện cái này tiên pháp tư cách. Mực phù còn tốt, khổng giao hoa 3 ngày liền căn cứ vào phong quyết phù pháp chuyển thừa dẫn đạo, thành công đem hắn ngưng kết tại đầu ngón tay. Hắn cái kia lịch thiên ngộ tính, lại một lần xếp lên trên tác dụng lớn. Nhưng mẹ phù lại cùng ngộ tính không quan hệ. Khổng giao ngộ tính tại toàn bộ tiên vân giới cũng là một đỉnh một. Đan đạo tiên phú cũng khá cao. Duy chỉ có cái này phù lục nhất đạo, để cho hắn có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Một tháng này, hắn đã không biết ngày đêm vẽ lên hàng ngàn tấm phù lục. Chỉ là đi ra ngoài chạy đến thuyền ổ thương hội mua sắm lá bùa liền đi 3 chuyến. Đắp giấy lộn đều đầy đủ đem cái này tinh thất phủ kín mấy tầng. Dù là như thế, vẽ phù trùng quá trình vẫn là bất tận nhân ý khổng giao phù lục nhất đạo tư chất kém về kém. Không thể không nói hắn tu luyện cái kia động vũ trúc viễn đối với phù lục nhất đạo quả thật có trợ giúp. Mỗi một bút hòa sai, hắn một mắt liền có thể thấy rất rõ ràng, có thể kịp thời ngừng hao, đã giảm mất đi tiếp tục sai tiếp mà lãng phí thời gian. Nhưng cứ như vậy kéo dài vẽ lên một tháng phụ trùng, hiệu quả quá mức bé nhỏ, khổng giao cũng có chút nổi giận, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không cũng không thích hợp tu luyện cái này phong quyết phù pháp tiên pháp. Lao thiên gia quả nhiên là công bình, nào có tu sĩ tại mỗi một đạo thượng đô là tư chất ngút trời đi. Khổng giao lại lấy ra một tấm bạch khiết phù lục đặt ở trước mắt, lần này chính xác chậm chạp không có đi vẽ, mà là tự rêu nở nụ cười, cũng không có tiên pháp gì đều có thể tu luyện đạo lý. Lời tuy như thế, khổng giao vừa nghĩ tới Xích Dương chân nhân lấy phong quyết phù pháp gia trì, lấy tạo huyền thể xác, một cánh tay liền đem cái kia có thể so với tạo huyền một kích phiên thiên ấn nâng lên hình ảnh. Trong lòng lại nhịn không được một hồi lửa nóng. Xích Dương chân nhân đã từng nói, phong quyết phù pháp tu luyện tới cực hạn, có thể phong cấm nhất giới chi địa. Cái kia phong quyết phù pháp trong truyền thừa, cũng có một đạo gọi là Tuyệt Thương Lục đạo pháp, xác nhận Xích Dương chân nhân lời nói không hoa. Vậy Tuyệt Thương Lục vừa ra, nhất giới chi địa giống như là bị khốn ở lồng giam bên trong, tiên nhân đều có thể vây khốn. Cái này lợi hại tiên pháp, tự nhiên là rất khó. Ta luyện nhiều một chút chính là không thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, khổng giao ánh mắt dần dần kiên định. Tất nhiên trực tiếp vẽ cái kia phù trùng không thể được, liền từ phù lục nhất đạo khác đơn giản nhất phẩm phù lục vào tay. Tiếp đó vẽ tiếp nhị phẩm phù lục, tam phẩm phù lục, thẳng đến khổng giao có thể vẽ ra cái kia phù trùng mới thôi. Đơn giản chính là thời gian hao phí đến trường cửu một chút. Khổng giao dù sao cũng là trưởng sinh đại năng, có nhiều thời gian. Đáng được ăn mừng chính là, Xích Dương chân nhân lưu cho khổng giao Tây Hoàng Phúc Địa vô số trong truyền thừa, cũng có Tây Hoàng Phúc Địa hoàn chỉnh phù lục truyền thừa. Từ nhất phẩm phù lục đến tứ phẩm đều có, để cho khổng giao lấy chi. Trước tiên trở thành phù lục nhất đạo đại sư, lại tu cái này phong quyết phù pháp, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Muốn làm thì làm, khổng giao ý thức chìm vào thức hải, đầu tiên là tuyển chút nhất phẩm phù lục chuyển thừa đến xem, chọn lựa mấy chương thực dụng phù lục sau, trong tay ngưng tụ mực phù lại bắt đầu ở trên lá bùa miêu tả. Có phía trước vẽ phù trùng kinh nghiệm, thêm nữa khổng giao trưởng sinh đại năng cảnh giới, liền đạo pháp đều có thể tự chế, huống chi là phù lục. Vẽ cái kia nhất phẩm phù lục vẫn không phải là dễ. Một tấm nhất phẩm phong đao phù lục, bị khổng giao 3 năm cái hô hấp ở giữa vẽ xong. Một tháng này thời gian cũng không tính uổng phí hết đi. Khổng giao nhìn xem cái kia thành phẩm phong đao phù lục, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Đây coi như là hắn tháng này đến nay vẽ ra tờ thứ nhất thành phẩm phù lục. Phù lục nhất đạo bên trên, ta cũng không phải hoàn toàn không có thiên phú. Một tấm đùa chú thành công trung quy là để cho khổng giao tìm về một điểm tự tin, tiếp đó tiếp tục phân chấn tinh thần, bắt đầu miêu tả còn sót lại mấy loại nhất phẩm phù lục. Băng cung bên trong không người quấy rầy, tuyệt đối là một thích hợp tu hành cùng bế quan chỗ. Khổng giao trầm mê ở vẽ phù. Hàn Tích thì toàn thân tâm đầu nhập tại luyện hóa nhân linh chi tinh quá trình. Đại bàng hóa thành cái kia một đoạn kim diễm, cũng tại trong băng cung kéo dài thiếu đốt, cũng không biết cần bao lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa xong tất. Ngược lại hai người này một chim, đều bận rộn riêng phần mình tu hành, không có người nào đi quay rời ai, hình ảnh lại có một loại khó tả hài hòa cảm giác. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong băng cung gió êm sóng lặng, ngoại giới thế cục lại sẽ không bởi vậy chỉ trệ không tiến. Tại Khổng Giao tại băng cung bế quan nửa năm trong lúc đó, một hồi để cho tiên vân giới chấn động sự kiện lớn, vung xuống Vô Tận Hải. Một ngày này vân cao phong hình, thiên cung xanh hẳm, biển trời một màu, Vô Tận Hải mặt biển sóng lớn không đổi. Lấy sản gò nổ mỹ dạ làm trung tâm hướng về tứ phương khuyết tán quần đảo tu sĩ, cũng giống như mọi khi bận rộn, hoặc là gia cố nhà mình trận pháp, hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện. Thương minh giới cho tiên vân giới tu sĩ mang tới áp lực, từ Vu Đông cùng Ngọc Đỉnh môn một trận chiến sau nặng hơn. Giống như là treo ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu lợi kiếm. Chương 569, máu nhuộm biển cả, 2, chương 569, máu nhuộm biển cả, 2, không biết có phải hay không là bởi vì không có tận mắt nhìn thấy qua Vu Đông trận chiến kia thảm liệt, hoặc là Vô Tận Hải tu sĩ không cho rằng thương minh giới tại Ngọc Đỉnh môn gặp khó sau, lại nhanh như vậy lại đi đối với tiên vân giới quấy rối. Cấp bách bên trong lại dẫn mấy phần may mắn. Mãi đến quần đảo trên khoảng không, cái kia trời xanh thảm sắc tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt bắt đầu chuyển biến màu sắc. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ quần đảo trên khoảng không biến thành đỏ thắm như máu ửng đỏ. Cái kia ửng đỏ giống như là một tấm có thể đem thiên khung đều chứa đựng màn che. Lập tức tại tất cả tu sĩ hoảng sợ chăm chú. Cạch cạch cạch. Từng đạo phấn hồng cổ sáng từ cái này ửng đỏ màn che sau lưng, cái kia tiên vân giới bên ngoài buông xuống Vô Tận Hải. Mỗi một đạo bên trong cột ánh sáng đều có trưởng sinh cảnh giới khí tức chấn động mà ra. Thô sơ giản lược khe đếm, ít nhất có 10 đạo. Hơn nữa, cột sáng kia số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. 11 đạo, 12 đạo, 13 đạo, 20 đạo. Ít nhất 25 đạo cột sáng vượt qua thiên ngoại mà đến, quán xuyên trong thiên địa khoảng cách. Một đôi mang theo vô tận mị hoặc chi ý song đồng, cũng tại cùng một thời gian từ cái này tiên vân giới giới môn sau đó mở ra. Đôi mắt kia, không người dám đi nhìn thẳng. Sau đó cột sáng tán đi. Giết. Loạn sĩ bát nháo tiếng hò giết từ cột sáng biến mất hơn 20 chỗ ngồi bộc phát. Trong thanh âm kẹp lấy tu sĩ linh lực gia trì, chấn động đến mức lấy quần đảo làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm nước biển cũng bắt đầu sôi trào. Thì ra những cái kia bên trong cột ánh sáng, không chỉ có trưởng sinh đại năng, còn có mấy chi vô tận thăng luận cảnh giới cao thủ giấu ở trong đó. Dưới mắt cột sáng tối lui, ô ép một chút một loại tu sĩ như mãnh hổ xuất lồng, giết hướng Vô Tận Hải quần đảo. Cột sáng kia rơi xuống vị trí cũng vừa có chú trọng, cơ hồ mỗi một đạo cột sáng đều rơi vào Vô Tận Hải quần đảo mỗi một cái môn phái sơn môn phụ cận. Vu Đông nhất vực chi địa, cũng bất quá hơn 10 cái trưởng sinh. Đột nhiên bốc lên hơn 20 vị trưởng sinh, hán chiếu thành phá hư có thể xưng kinh khủng. Tức thì, toàn bộ Vô Tận Hải đều bị chiến hỏa nhóm lửa. Đối mặt chênh lệch to lớn như thế chiến đấu, Vô Tận Hải rất nhiều môn phái hộ tông đại trận không có chống nổi mấy hơi liền bị đánh nát. Vô Tận Hải tu sĩ giống như là cắt lúa ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ quần đảo hòn đảo, theo sơn môn chảy vào Vô Tận Hải, đem nước biển đều nhuộm thành đỏ thắm. Vô Tận Hải một phương trưởng sinh đại năng song quyền nan địch tứ thủ, trong khoảnh khắc lâm vào bị động. Vâng. Thời khắc mấu chốt sản gò nổ mì dạ bên trong bắn ra hai đạo trưởng sinh uy áp, quét ngang chư đảo. Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc rơi hai đại trưởng sinh ra tay, gia nhập chiến cuộc. Hai người chính là song bảo thai, đồng thời xuất sinh, cùng một ngày tu luyện, mỗi một lần đột phá đều chẳng phân biệt được tuần tự. Liền công pháp tu hành đều là giống nhau. Hai người hợp lực, bày ra hợp kích chi thuật, tức thì ngăn chặn thương minh giới một phương 4-5 cái trưởng sinh. Song phát chém giết chỗ, từng tòa hòn đảo bị đánh chìm, nước biển bị đập nện đến bên trên bầu trời, còn vì mưa to rơi xuống. Các trưởng sinh không dám tùy ý trong chiến đấu tới gần một chút. Nhưng thương minh giới một phương lần này tới cũng không chỉ là một môn phái. Lấy Thiên Hương môn, Bàn Nhược tông hai đại môn phái cầm đầu. Còn sót lại cũng là thương minh giới những môn phái khác tu sĩ. Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc rơi tuy mạnh, thế nhưng khó mà nghịch chuyển chiến cuộc. Nhất là Bàn Nhược tông cùng Thiên Hương môn một phương đều có một cái trưởng sinh đỉnh phong đại năng. Song phương chênh lệch vốn là rất lớn, lại có trưởng sinh đỉnh phong đại năng gia nhập vào. Trận chiến đấu này chính là thiên về một bên đồ sát. Vô Tận Hải trưởng sinh bắt đầu vẫn lạc, một cái, hai cái, ba cái. Trưởng sinh đại năng trước khi vẫn lạc phát ra kêu rên gầm thét thanh âm vang vọng Vô Tận Hải. Vô Tận Hải sắp lật tút lúc. Thử. Thư lạnh một tiếng bỗng nhiên từ sản gò nổ mị dạ chỗ sâu chấn động mà ra. Nghe giống như là thiếu nữ tiếng nói. Nhưng theo nàng tiếng hử, một cố khó che giấu ba động tức thì lấy âm thanh vang lên vị trí làm trung tâm chấn động mà ra bị song phương trưởng sinh đại năng khuấy động đến long trời lỡ đất mặt biển. Tại âm thanh đi qua, giống như chấn hải thần châm rơi xuống, thoáng chốc gió êm sóng lặng. Thương minh giới một phương tu sĩ hình như có nhận thấy, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía cái kia ba động nơi phát ra chỗ. Giống một đầu gần như vạn trượng trí cao cự thú, chậm rãi từ sản gò nổ mỹ dạ hậu phương, vô tận trong nước biển bò lên. Cự thú thân thể so quần đảo bất luận cái gì một hòn đảo đều lớn. Trên thân bao quanh thật dày đến vảy giáp màu đen, nước biển giống như là thác nước không ngừng từ cự thú trên thân thể chảy ngược xuống. Vô biên sát khí tràn ngập thiên cung. Đỉnh phong yêu vương. Thương minh giới một phương, một bộ phấn hồng phục sức thiên hương môn trưởng sinh đỉnh phong đại năng nữ tu, nhìn qua cái kia cự thú nhíu mày. Cự thú trên người có người. Bàn Nhược tông cái kia trưởng sinh đỉnh phong thể tu nhắc nhở một tiếng. Theo cự thú bỏ dậy vị trí nhìn lại, một cái thiếu nữ áo lam từ sản gò nổ mị dạ chỗ sâu nhảy ra chân đạp tại cự thú kia đầu. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở đó cự thú đỉnh đầu, càng là không bằng cự thú kia một cái lân phiến lớn nhỏ. Nhưng nàng hai mắt trầm tĩnh như vô tận hải mặt biển, thâm thúy không thấy đáy. Trên người nàng đồng dạng tản mát ra không thua gì cự thú uy áp. Trưởng sinh đỉnh phong, Vô Nguyên lão tổ. Thấy được thiếu nữ hiện ra chân thân, Vô Tận Hải vốn là rơi vào đáy cốc khí thế, tức thì một tăng. Những cái kia còn sống Vô Tận Hải trưởng sinh đại năng, nhao nhao phấn khởi lên tiếng, lão nhân gia nàng đã 300 năm chưa từng có tin tức, ngoại giới đều đang đồn người nàng chết, nàng không chết. Vô Huyên lão tổ trước kia thế nhưng là cùng Vu Đông Lôi tổ giao thủ qua nhân vật, có nàng tại, có thể bảo đảm ta vô tận hải không việc gì. Cái kia tạo huyền phía dưới không tới, Vô Huyên lão tổ, không người có thể địch. Vô Huyên lão tổ chợt vừa xuất thế, hai mắt liền dừng lại tại Thiên Hương môn cùng Bản Nhược Tông hai cái trưởng sinh đỉnh phong trên thân. Song phương đối mặt, không cần nhiều lời. Giống. Kèm theo Vô Huyên lão tổ dưới chân cự thú điên cuồng tê mình. Song phương giao chiến tại một chỗ. Ầm ầm. Vô tận hải vô biên nước biển tại trong tay Vô Huyên lão tổ dịu dàng ngoan ngoãn phải giống như cừu non. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một cái chớp mắt. Song phương giao chiến chỗ liền bị bao phủ dựng lên sóng lớn bao phủ, phong bế bốn phương tám hướng. Bọn chúng vây khốn hai tên trưởng sinh đỉnh phong dị tu đồng thời, cũng phòng ngừa Vô Tận Hải quần đảo chịu đến trận chiến đấu này tác động đến. Một trận chiến này, đánh một ngày một đêm. Vô Tận Hải một phương tu sĩ vẫn lạc hơn phân nửa, liền trưởng sinh đại năng đều đã chết 5-6 cái. Thương Minh giới một phương cũng có thương vong, thế nhưng bất quá hai tên trưởng sinh. Mà Vô Huyên lão tổ một phương chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng thua. Chương 569, chương 569, nàng ngự thú mà đến, ngăn cản hai tên dị tu đỉnh phong đại năng, nơi nào đằng ra tay trợ giúp người khác. Mắt thấy thế cục không đúng, cứ theo đà này, Vô Tận Hải luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Ô. Sau một ngày, Vũ Đông phương hướng, ra dặn kèn lệnh thanh âm vang vọng quần đảo Hàn Vũ. Một chiếc cực lớn thân tàu xé nát sóng lớn mà đến, xâm nhập cái này tu la chiến trường. Thân thuyền phía trên, năm tên trưởng sinh đại năng cùng nhau sắp xếp. Cầm đầu chính là một trần chùy hai cánh tay lão giả, hắn gái kia một thân huyết khí, so nham tương còn muốn nóng bỏng, thiêu đốt đến Vô Tận Hải mặt biển sôi trào. Lão phu phong chính phụng hoàng phủ trưởng môn chi mệnh, đến giúp Vô Tận Hải. Lão giả nóng nảy tiếng nói trong chiến trường nổ tung. Cùng trong lúc nhất thời, thuộc hướng tây kim quang rực rỡ. Một thân khoác màu xám cả sa lão hòa thượng đỉnh đầu một tôn Phật Đà pháp tướng xâm nhập chiến trường. Kim quang chói mắt đem phương nào hải vực nước biển đều nhuộm thành kim dịch. Phía sau hắn đồng dạng đi theo năm tên thân mang vân mạc phục sức trưởng sinh đại năng. Lão nạp tiểu lôi âm tự, khoảng không vọng, mang theo vân mạc các phái, đến giúp Vô Tận Hải. Lão hòa thượng tiếng nói từ đỉnh đầu Phật Đà miệng bắn ra, có không thể xâm phạm bị áp. Lão hòa thượng bên người đi theo một cái mắt to mày rậm, mọc ra một tấm mặt em bé tiểu hòa thượng, nhìn qua phía dưới cái này tu la chàng tầm thường hình ảnh, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng niệm một tiếng Phật hiệu. Cuối cùng có mặt chính là trời cùng. Một đạo quang trụ bắn tại Vũ Đông, vân mạc song phương nhân mã ở giữa. Cầm đu nạ một đầu đái thông thiên quan, thân mang một bộ áo bào màu vàng nam tử trung niên, hai mắt của hắn rực rỡ ngời ngời, bắn ra chói mắt kim hoa. Phía sau hắn hai tên hoàng thất trưởng sinh theo sát phía sau. Còn có hai tên đến từ Thiên Tuyển kiếm tông, Thượng tông tự trưởng sinh. Một trận chiến này, Vũ Đông, Vân Mạc Thiên, cùng tam vực tất cả đều có mặt. Thương Minh giới một phương cũng không nghĩ đến, Tiên Vân giới trợ giúp nhanh như vậy. Nhưng bọn hắn chính là vì chiếm lĩnh Vô Tận Hải, vì Thương Minh giới tranh đoạt một khối đất đặt chân mà đến, đột nhiên xuất hiện trợ giúp cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Chiến. Theo phong chính gầm lên giận dữ, chấn động đến mức trưởng sinh đại năng lỗ tai đều ông ông tắc hưởng. Tiên Vân giới cùng Thương Minh giới lượng giới trưởng sinh đúng nghĩa tranh phong tại trên biển mênh mông bày ra. Một bên khác, băng cung bên trong, Khổng Giao ngồi ngay ngắn ở một phương huyền băng ngưng tụ băng tọa phía trên. Trong cơ thể của hắn có một cỗ mạnh mẽ hấp lực đang cường thế nắm kéo trong tinh thất linh khí hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Linh khí vọt tới tốc độ quá gấp rút cùng ngưng thực, cơ hồ đều hóa thành bảy đạo giống như dây lụa thực chất hình thái, tràn vào hắn thất khiếu mắt mũi hầu bên trong. Rất nhanh trong tinh thất linh khí đều theo không kịp hắn thu nạp tốc độ. Nhắm chặt hai mắt Khổng Giao hướng về tinh thất đóng chặt cửa đá một ngón tay. Bịch. Cửa đá mở ra. Tại hắn tế nguyệt thần hồn hấp xả phía dưới, trong cơ thể hắn cái kia mạnh mẽ hấp lực trực tiếp đem toàn bộ băng cung linh khí đều dẫn động, hóa thành linh lực dòng lũ, điên cuồng hướng về tinh thất đại môn lao nhanh mà đến, đem Khổng Giao thân hình hoàn toàn bao phủ ở trong đó, mãi đến không nhìn thấy thân thể của hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Một vòng thật lớn minh nguyệt từ nồng nặc đưa tay không thấy được năm ngón đậm đặc linh khí trung ương dâng lên, lấp kín toàn bộ tinh thất linh khí, trong khoảnh khắc bị cái kia một vầng minh nguyệt hấp thu. Cái kia một vầng minh nguyệt càng thêm ánh sáng, chung quanh nhận ẩn còn hiện ra vô số ngôi sao hư ảnh. Đến lúc này, trong cơ thể của Khổng Giao, cái kia dẫn động cái này bằng cung linh khí bạo động hấp xả sức mạnh vừa mới đình chỉ tiếp. Cái kia một vòng hạo nguyệt cũng chìm vào trong cơ thể của Khổng Giao, hắn mở ra đóng chặt thật lâu hai mắt. Đôi mắt kia, một cái hắc bạch phân minh, sáng ngời hào quang, hình như có minh nguyệt hiện lộ tại hắn con người phía trên. Một con mắt hiện lên thụ động, đồng tử có đỏ thấm xen nhau tả ý quang hoa. Hô. Khổng Giao thật dài thở ra một ngụm khí tức, trên mặt hiện lên một nụ cười, tự mình nói, không dùng đến mấy tháng, hẳn là có thể nếm thử đột phá trưởng sinh bên trong kỳ. Sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, cùng Khổng Giao bây giờ tư chất thoát không ra quan hệ, Tế Nguyệt thần hồn không chỉ có là tiên vân giới số 1, đặt ở phía ngoài tu chân giới cũng là hạng đứng trong bầy gà tồn tại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Dương Thần Đan. Tại cái này băng cung bế quan nửa năm, Khổng Giao không chỉ có riêng chỉ là vẽ phù mà thôi, đang bị tu luyện cái kia phong quyết phù pháp làm nền rảnh rỗi còn lại thời gian, cũng đem cái kia từ lăng tiêu trong bảo khố mang ra hai tấm đan phương ghi chép đan dược toàn bộ luyện chế ra đi ra. Dương Thần Đan tự nhiên cũng là một trong số đó. Vì khảo thí cái này Dương Thần Đan dược hiệu, Khổng Giao cố ý uống một quả. Mượn nhờ dược lực, cùng đột phá trưởng sinh sau đó dài đến một năm tích lũy. Khổng Giao tu vi tăng mạnh, khoảng cách trưởng sinh bên trong kỳ bất quá cách xa một bước. Cái này Dương Thần Đan thuốc hiệu quả thật không tụ, chẳng thể trách lăng tiêu điện cần tế tự điểm đắt như vậy. Khổng Giao nhắm mắt cảm thụ một chút trong cơ thể Tế Nguyệt thần hồn ba động, hài lòng gật đầu một cái, khen một tiếng, cũng coi như là vật siêu giá trị. Chỉ là đáng tiếc Dương Thần Đan cũng không thể một mực phục dụng, nó cùng rất nhiều tầng cao tu vi đan dược một dạng. Ăn vào cái thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, sau đó không có phục dụng một cái, dược hiệu liền giảm phân nửa. Bất quá Khổng Giao tin tưởng, cho dù Dương Thần Đan cũng có loại kia hạn chế, Tiên Vân giới trưởng sinh đại năng vẫn như cũ sẽ đối với loại này có thể tăng cao tu vi đan dược chạy theo như vịt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Khổng Giao lưu lại trong thân thể Tế Nguyệt thần hồn tăng lên đồng thời, cái kia dấu ở Ngộ Đạo Bi không gian một nửa thần hồn, cũng tương tự bởi vậy được lợi. Bọn chúng vốn là một thể, có vinh cùng vinh. Khổng Giao chỉ cần để thăng cái này nhục thân bên trong Tế Nguyệt thần hồn, Ngộ Đạo Bi bên trong thần hồn cảnh giới đồng dạng sẽ tăng lên. Đương nhiên, loại này được lợi cũng không chỉ là tu vi, còn có Khổng Giao tu luyện Động Vũ Trúc Viễn đồng thuật. Chỉ cần hắn cái này thần hồn nắm giữ Động Vũ Trúc Viễn Ngộ Đạo Bi không gian thần hồn cũng tương tự sẽ người mang loại kia đồng thuật. Chỉ có thể nói, Thái Hư Du thần không hổ là tiên pháp. Ta có thể cảm giác được, theo tu vi tăng lên, Tế Nguyệt thần hồn sức mạnh đang tại dần dần quay về. Ta nếu là có thể đột phá trưởng sinh bên trong kỳ, tu luyện Thái Hư Du thần lúc bởi vì thần hồn hai phần, còn đối với Tế Nguyệt thần hồn chiếu thành ảnh hưởng hẳn là cũng có thể suy yếu mấy phần. Khi đó hẳn là có thể phát huy ra nguyên bản thần hồn 6 thành rưỡi thực lực. Đến nỗi Khổng Giao dưới mắt, cái này Tế Nguyệt thần hồn hẳn là chỉ có nguyên bản Tế Nguyệt thần hồn 6 thành 2 sức mạnh. So sánh tiên giai thần hồn còn không đủ, đối mặt địa giai thần hồn vẫn là thành thạo điều luyện. Ân, còn có thời gian, không bằng đem tu vi tăng lên tới trong trưởng sinh kỳ lại đi ra. Khổng Giao duỗi lưng một cái. Tại băng cung trong khoảng thời gian này mặc dù bận rộn, nhưng mỗi một ngày đều trải qua rất phong phú, Đạo U Trúc Viễn xem như triệt để nhập môn. Cái kia tiên pháp đồng thuật đã có thể dùng trong thực chiến, mặt khác hắn đã có thể vẽ nhị phẩm phù lục. Tin tưởng lại cho hắn nửa năm đến thời gian một năm, liền có thể vẽ ra trưởng sinh cấp bậc phù lục. Đến lúc đó đang vẽ tu luyện phong quyết phù pháp cần có phù trùng hẳn sẽ không như phía trước như vậy khó khăn. Đang tại Khổng Giao tràn đầy phấn khởi đi đến án thư phía trước, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới vẽ phù thời điểm. Băng cung truyền tống trận phương hướng, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Lập tức không gian một hồi bặm mẻo, vị trí kia bầu trời bị kéo ra một cái năm thước phương viên hư không khe. Hưu, một cái bóng mở từ hư không khe bên trong chui ra, trực tiếp lướt về phía Khổng Giao mà đến. Cái kia hư không không gian ba động, không chỉ có đưa tới Khổng Giao chú ý, cũng làm cho ngồi ngay ngắn ở một tòa lầu các chi đỉnh, luyện hóa nhân linh chi tinh Hàn Tích mở mắt. Hắn cặp kia tà ý ánh mắt dễ như trở bàn tay bắt được cái kia hư ảnh quỹ tích di động. Đang tại khóe miệng của hắn kéo một cái, rồi ra một ngón tay, chuẩn bị chặn lại lúc. Khổng Giao tiếng nói truyền âm vào trong đầu của hắn, sư minh chớ có thương nó. Tiếng nói rơi xuống, cái kia hư ảnh đã lao thẳng tới tinh thất mà đi, cuối cùng rơi vào Khổng Giao trước mặt trên thư án. Theo Khổng Giao ánh mắt nhìn lại, khôi lỗi điểu mạo mạo đạp nước cánh đứng ở trước mặt hắn, cơ quan chắp vá miệng chim khẽ trương khẽ hợp, phun ra hoàng phủ anh tiếng nói, vô tận hải bị tập kích, mau trở về. Cầu vé tháng.